Chương 1, bàn tay vàng thức tỉnh. Xanh um tươi tốt cây trong rừng, một người mặc thô vải bố y thiếu niên gầy yếu chính phát đủ quần quần đến, thỉnh thoảng quay đầu lại về phía sau nhìn cái gì. Tình cảnh này, tuyệt không giống như là một thiếu niên nhàm chán trò chơi, cũng không giống như là cường thân kiện thể thức rèn luyện chạy bộ, càng giống như là một hồi liều mạng truy bắt, mà thiếu niên liền đang đứng ở con mồi địa vị. Vù vù. Thiếu niên trong miệng thở hổn hển, một chút đẩy ra ngăn cản ở trước người cành cây, một đầu ghim vào mở tối trong rừng. Bất chi bất giác, trên người thiếu niên rắn chắc dùng bền vải bố y đã bị bụi gai cùng cành cây họa được phá đổ nát vụn, ngay cả trên người cũng có vài đạo vết máu. Bất quá bây giờ, cho dù đau đớn, cũng bất chấp. Bị vài cái phổ thông tráng hán truy thành như vậy, đại khái bản thân là trên thế giới này thất bại nhất xuyên việt giả. Lý Ngọc nghĩ như vậy, một thanh đỡ lấy một khỏa to lớn cây cối, xoay người dựa lưng vào cây cối từ từ chợt ngồi dưới đất, trong miệng một cái sức thở hổn hển. Hiện tại hẳn là xa a, Lý Ngọc nghĩ, thực sự nhịn không được bủn rủn bắp thịt của, chuẩn bị tạm thời nghỉ ngơi một chút. Đi tới thế giới này đã vài chục năm, còn là kẻ vô tích sự, chớ nói chi là cái gì bàn tay vàng, vương bá chi khí và vân vân. Ngoại trừ trong đầu cái kia kỳ quái đồ án, đại khái ta và người của thế giới này đã không có cái gì khác biệt a. Đích xác, Lý Ngọc đi tới thế giới này, vừa mới bắt đầu còn có xuyên việt giả đặc hữu cảm giác về sự ưu việt, phảng phất trời sinh cao hơn người một bậc, thẳng đến tại học đường trên, dễ dàng chiếm được hàng năm cao nhất học sinh kém đánh giá sau khi, Lý Ngọc cảm giác về sự ưu việt mới bắt đầu từ từ tiêu tán. Thẳng đến, bị thế giới này làm chậm rãi đồng hóa. Đời này, phụ thân của hắn là Thanh Sơn thôn thôn trưởng, tại xã hội này, thôn trưởng chính là thổ bá vương vậy tồn tại, cho nên, Lý Ngọc thời gian quá cũng không tệ lắm. Vốn có, Lý Ngọc cho là mình tuổi già tựa như tiền vài chục năm thông thường, bình bình đạm đạm đã vượt qua. Không nghĩ tới, còn tới như thế vừa ra. Cái này vừa ra, bất quá cũng chính là hai cái thôn trong lúc đó tranh đấu mà thôi, cụ thể vì cái gì, cả ngày ngây ngô dại dột. Lý Ngọc cũng không rõ ràng lắm. Hai cái thôn trong lúc đó qua lại ân oán đã lâu, tranh đấu ma sát không ngừng, chỉ là lúc này đây, tựa hồ có điểm không quá mở dạng, ngay từ đầu, liền xuất hiện tử vong sự kiện, nhiều năm như vậy, cũng là rất hiếm thấy. Thằng đến La Gia thôn thôn trưởng một đôi nữ bị Lý Ngọc tra nắm, cũng giết chết một cái thời điểm, tranh đấu sự kiện rốt cục leo lên đỉnh phong. Tự nhiên mà vậy, La Gia thôn người liền đưa ánh mắt rời đến Lý Ngọc trên người của. Cho dù là mấy ngày hôm trước trong đầu thần bí đồ án đột nhiên sáng lên bạch quang, cũng vô pháp cải biến hắn bị truy kích số phận. Đối mặt vài cái ngũ đại tam thô đại hán, hắn vẫn đang không có một chút năng lực phản kháng, chỉ phải trốn. Xa xa, loang thoáng truyền đến một chút tiếng người, khiến Lý Ngọc thần kinh thoáng cái khẩn trương lên. Kia tiểu thằng nhóc đến cùng còn thật biết chạy, khiến lao tử nắm, cần phải gọi ra hắn. Thanh âm hùng hậu, trung khí mười phần, lại lộ ra một cổ tử bị khí. Lý Ngọc toàn thân thoáng cái căng thẳng lên, hắn nhận được cái này chủ nhân của thanh âm chính là đuổi bắt hắn một gã đại hán. Nhíu mày một cái, cắn răng, Lý Ngọc chống lên thân thể, thận trọng hướng về cánh rừng ở chỗ sâu trong đi đến, không phát ra một điểm thanh âm. Thẳng đến ly khai một khoảng cách, mới bắt đầu phát lực cuộn cuộn. Máy móc mại động đến cước bộ về phía trước chạy trốn, trên người lần nữa nhiều hơn mấy cái vết thương. Nếu không phải là vì sống sót, Lý Ngọc nói cái gì cũng không có khả năng tại trong núi rừng chạy trốn khoảng cách xa như vậy. Phanh! Nhất thanh một hưởng, Lý Ngọc bị trên đất cây già căn trượt chân, hung hăng té xuống đất, cả khuôn mặt đều vùi vào dưới đất. Khí! Hàng loạt kịch liệt đau đớn, khiến hắn đau đến nghiến răng nghiến lợi. Ngẩng đầu, nổ ra trong miệng bùn đất cùng đã khoái hư thối lá cây tử, tiện tay biến mất trên mặt bùn đất. Ừ, nơi này có cái sơn động. Lý Ngọc mới vừa ngẩng đầu, đã nhìn thấy trước mặt trên thạch bích, dầm dạp chẳng chịt dây leo lộ ra một tia khe hở. Cũng chỉ có cái này từ dưới đi lên quan điểm, khả năng hơi chút xem tới được một điểm. Lý Ngọc cường chống đứng lên, chân trái có rõ ràng cảm giác đau đớn, nhưng cũng không về phía trước. Hắn đang suy tư. Ở trên cái thế giới này mặt, trên núi độc xà manh thú khắp nơi đều là. Chúng chi tuy rằng Lý Ngọc đến nay vẫn là cái phổ phổ thông thông nông thôn thanh niên, nhưng cũng không có nghĩa là thế giới này chính là một cái phổ phổ thông thông khoa học thế giới. Từ nhỏ đến lớn, cái gì sơn tinh quỷ quái cố sự, hắn cũng không thiếu nghe. Đến nay, Lý Ngọc vẫn đang nhớ kỹ 10 tuổi năm ấy, một con kia dường như trâu lớn bằng mánh hổ. Dựa theo khoa học mà nói, lão hổ có thể trưởng không được lớn như vậy. Đột nhiên, Lý Ngọc lần nữa nín thở, phía sau, loan thoáng truyền đến từng đợt kích thích cây cỏ thanh âm của. Ở đây cây cối tương đối hơi ít, hơn nữa chân trái lại bị thương. Nghĩ giống như nữa vừa mới như vậy chạy mất khẳng định không dễ dàng. Thanh âm càng ngày càng gần, bất kể là manh thu còn là truy kích người của chính mình, đối với hắn mà nói đều là rất nguy hiểm. Trước mặt dây leo bảo lưu hoàn chỉnh, trong sơn động có đại hình manh thu tỷ lệ không cao, về phần độc vật các loại, nguy hiểm tương đối mà nói muốn không lớn lắm. Tự hỏi luôn mãi, Lý Ngọc dứt khoát quyết nhiên chui vào sơn động. Trước mắt tối sầm lại, Lý Ngọc đã rồi tiến nhập trong sơn động, đem phía sau chui vào dấu vết lưu lại xử lý hạ, thẳng đến không có rõ ràng vết tích thời điểm, mới lộn lại quan sát sau lưng sơn động. Sơn động không lớn, cùng tiến vào cái động khẩu không sai biệt lắm, cũng liền một người cao, mượn xuyên thấu qua dây leo tia sáng, loang thoáng có thể thấy chỗ sâu nhất tường đá, đại khái cũng liền hơn 10 mét sâu. Ngoài động truyền đến nhỏ nhẹ tiếng người, Lý Ngọc vội vã tựa ở bên tường, ngừng thở, không dám lên tiếng. Tiểu thằng nhóc, muốn cho ta bắt được. Người hùng hùng hổ hổ, nhưng rõ ràng đè nén thanh âm, tựa hồ cũng là sợ đả thảo kinh xả. Lý Ngọc trong mắt hiện lên một tia ngân lệ, hán tử kia, rõ ràng chính là lúc trước mắng hắn kia một cái. Chính hổ, chớ nói chuyện, như thế này khiến tiểu tử kia nghe. Lại một người hán tử thanh âm của truyền đến. Tiểu tử này cũng đủ có thể chạy à, chạy núi này trong tới, như thế này bọn lao tử nếu như gặp phải cái gì cái đồ vật, không trả được chịu không nổi. Một cái hung ác nham hiểm thanh âm của truyền đến. Chớ nói chuyện, chuyên tâm giờ, sớm một chút tìm được sớm một chút trào trở về thì xong việc nhi, khác như thế này thực sự gặp phải cái gì. Người nói chuyện đúng thanh đúng khí, nhưng trong lòng cũng có một tia chột dạ. Chính là, nếu như tầm thường mánh thú cũng thì thôi, mấy các cộng thêm trong tay gia hỏa cũng có thể đối phó, cần phải là vạn nhất. Nói còn chưa dứt lời, đã bị người cắt đứt. Hừ. Lý Ngọc tìm cái hơi chút ao hám vị trí, thật chặt dựa vào tường, tâm lý càng phát ra khẩn trương. Nhiều năm qua, hắn một mực cùng bạn cùng lứa tuổi giao lưu rất ít, chính là cùng trưởng bối thân nhân, cũng ít có trò chuyện, từ từ, cũng liền dưỡng thành trầm mặc tính cách. Đến nơi này thời điểm, trầm mặc ngược lại thành cùng tuổi tác không tương xứng bình tĩnh. Chắc là nơi này sẽ không sai. Hung ác nham hiểm thanh âm của vang lên lần nữa, khiến Lý Ngọc một trận thần trường, thật giống như một cái thu săn, tại trong bấy giờ, cùng đợi lãnh khốc thợ săn. Cái này không ai a. Ta ở trong núi phạm nửa đời người thợ săn, vết tích đi ra nơi này, không có sai, đại gia phân công nhau truy. Thanh âm hơi hơi dừng một chút, rồi nói tiếp, sớm biết rằng, liền đem ta A Hoàng mang đến. Tốt lắm, mặc kệ tìm được hay không, cách mỗi một giờ, ở nơi này nhi gặp mặt một lần. Ta sợ tiểu tử kia trốn ở chung quanh đây, được lưu một người chờ ở đây. Hiển nhiên, đây là một cái thuần thục thợ săn. Đi, ta lưu lại nơi này nhi. Lý Ngọc núp trong bóng tối, cau mày, như vậy mà nói, hôm nay, sợ rằng được thai ở chỗ này. Sinh mệnh tới gần tới hạn, sợ rằng không có người nào, sẽ không sợ. Lý Ngọc mặt lộ bất đắc dĩ, cái này xuyên qua mà đến một sinh, chỉ sợ cũng như vậy kết thúc, đáng trách, không có ở trên đời này, lưu lại bất kỳ một điểm vết tích. Đồng nhiên, hắn nhớ lại bản thân trong đầu cùng bẩm sinh tới kia bản vẽ án. Vừa mới bắt đầu còn là do ưu ám đường cong tạo thành một bộ pháp trận mô dạng gì đó, thực tại khiến hắn kích động đã lâu, chỉ là về sau, hoàn toàn một chút động tĩnh cũng không có, thẳng đến mấy ngày hôm trước, đột nhiên sáng lên bạch quang, có thể vẫn đang không có chút nào tác dụng. Nghe ngoài động âm hưởng động tĩnh chậm rãi đã đi xa, Lý Ngọc mới trầm tĩnh lại. Lập tức nhặt lên một tảng đá, tại trên thạch bích dùng sức viết viết vẽ một chút dâng lên. Lý Ngọc, tự địa cầu 201 năm năm xuyên qua đến tận đây, đã 18 tuổi cảnh, hiện mệnh không lâu sau vậy, lưu ý bí đồ án một bộ, mà đợi hậu nhân. Dừng một chút, lại đang trên thạch bích khắc dâng lên, tốc độ so với lúc trước chậm rất nhiều, lại càng thêm cố sức. Trong tay thạch đầu, tại trên tường lưu lại sâu đậm vết tích, loang thoáng giữa, đó có thể thấy được đây là do các loại đường cong tạo thành một bức quy tắc đồ án. Như là trải qua hơn học tinh vi giải toán, dùng thước đo so đến họa đi ra ngoài đồ hình thông thường. Một lúc lâu, thẳng đến Lý Ngọc tay phải đã triệt để bùn rùn, mới khắc hoàn tất. Lý Ngọc lui ra phía sau một bước, nhìn chằm chằm tường đá, không nói được một lời. Lúc trước cũng đã nghĩ xong, một kiếp này, nếu là có thể qua, tự nhiên khôi phục cuộc sống yên tĩnh, nếu là chạy không khỏi, cuộc đời này cũng liền như vậy, mà thôi. Hiện tại xem ra, là chạy không khỏi. Lần nữa suy tư một chút, bản vẽ này, lưu lại nơi này trên thạch bích, cũng không biết có thể quản bao lâu, không bằng, nhiều hơn nữa thêm một khoản. Nghĩ, Lý Ngọc đông nhiên cắn mở ngón tay của mình, một cái lớn lỗ thủng xuất hiện, tiên huyết bắt đầu nhanh chóng thẩm thấu đi ra. Ngón tay tại trên thạch bích theo đồ án du tẩu, Lý Ngọc cũng nữa không lo lắng cảm hóa các loại, thô ráp tường đá cùng vết thương tiếp xúc, lướt qua da trực tiếp ma sát cơ thể, có một loại đau rát cảm nhận sâu sắc. Thẳng đến tiên huyết nhuộm lần cả phúc đồ án, Lý Ngọc mới thả tay xuống, nhẹ nhàng mà vuốt ve đồ án, miệng lẩm bẩm: "Mạng ta xong rồi, ngươi có thể không nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là cái gì?" Lý Ngọc cảm giác da đầu hơi tê dại, trong đầu bạch sắc đồ án cấp tốc cảm đạm xuống, biến thành thì ra là hôi sắc, giống nhau 18 năm trước. Hắn đang muốn kinh dị, lại phát hiện tay chạm đến trên thạch bích đồ án phát ra nóng hởi nhiệt độ, một chút hào quang chậm rãi từ tiên huyết trong sáng lên. Hào quang càng ngày càng sáng, thẳng đến toàn bộ đồ án đường cong đều biến thành bạch sắc, tản ra ánh sáng nhu hòa, chiếu Lý Ngọc thủ như nữ tử thông thường tinh tế, rồi lại càng thêm phong dài. Đường cong độ sáng duy trì liên tục tăng đến, thẳng đến triệt để cái qua đồ án, đem cả phúc đồ biến thành một mảnh bạch sắc, khiến người ta triệt để thấy không rõ bên trong có cái gì. Lý Ngọc mở to hai mắt, nhìn hết thảy trước mặt, có nhất có loại cảm giác không thật. Xuyên qua 18 năm sau hắn, phản thật không có vài chục năm tiền dễ dàng như vậy tiếp thu. Những năm gần đây, hắn duy nhất một thứ thấy không phù hợp lẽ thường chuyện tình, cũng chính là 10 tuổi năm ấy, con kia lớn đến không hợp lý lão hổ. Có người nói, đó là một con trong núi tinh quái. Hào quang chậm rãi tán đi, một cái đối người của thế giới này mà nói, hoàn toàn xưng là hình thù kỳ quái gì đó, tại ba cái trường điều trạng vật phẩm bao bọc chung quanh hạ, trôi vu không trùng, chậm rãi xoay tròn. Lý Ngọc mở to hai mắt, trước mắt vật này, hắn tự nhiên là biết. Chương 2, dị thế giới tiếng súng. Lý Ngọc rung động tay, trên mặt cố gắng trấn định, về phía trước thân đi. Kim loại mang đến lạnh lẽo xúc cảm khiến ngón tay hắn hơi rút về phía sau lui, ngay đầu ngón tay va chạm vào một khắc kia, vốn có trôi lơ lửng trên không trung vật thể coi như trong lúc bất chợt mất đi trôi nổi năng lực thông thường, rớt xuống. Cũng chính là lúc này, một đạo không rõ tin tức truyền vào Lý Ngọc đầu óc. Phân thuộc, khoa học kỹ thuật chắc. Tên gọi, cỡ giờ M4 súng lục. Thương trường, 257 ly. Thương cao, 153 ly. Thương rộng, 39 ly. Đường kính, 11.45 ly. Không thương trọng, hàng băng đạn 1.325 gram. Nhắm vào dây chuẩn trường, 158 ly. Sơ tốc độ, 496 ms. Hoạt động năng, 578. 4G. Nòng súng trường, 145 ly. Ránh nòng súng, lục điều, phải toàn quấn cự 250 ly. Đạn dung, 15 phát. Tầm sát thương, 80 mét. Mới xuất hiện ở trước mặt hắn, rõ ràng là một chi màu bạc trắng súng lục. Ngoại trừ cái này đơn giản tư liệu, Lý Ngọc trong đầu còn có cái này khoản súng lục phương pháp sử dụng, cơ bản sửa chữa kỹ thuật, thậm chí bao quát nhắm vào kỹ xảo. Cơ hồ là thoáng cái, liền từ một cái cửa bên ngoài hắn, trở nên có thể thuần thục sử dụng súng ống. Lý Ngọc hai tay cầm cái ba súng, lúc này mới bắt đầu cẩn thận quan sát tới. Cả khẩu súng cả vật thể ngân bạch, có một loại mãnh liệt khoa học kỹ thuật cảm, mặt trên không có gì hoa văn các loại trang sức, nhưng có từng cái một rõ ràng kim loại củ ấu, từng cây một lóe bạc ánh sáng màu trắng đường cong, khiến cái này cây súng lục có một loại tinh xảo bạo lực mỹ. Đối với Lý Ngọc mà nói, súng này có điểm lớn, hơn nữa, rất nặng. Lý Ngọc giơ tay lên thương, thuần thục dỡ xuống băng đạn, đẩy, nhặt lên ba cái băng đạn, nhét vào trong túi. Cộng thêm phía ngoài ba cái băng đạn, tổng cộng 4 cái, cũng chính là 60 viên đạn. Nắm súng trong tay, một loại không rõ tự tin từ Lý Ngọc trong lòng dâng lên. Chỉ ít, không cần hại nữa sợ kia vài cái cầm trong tay vũ khí lạnh trắng hán. Ca sát một tiếng, viên đạn lên đạn, ngón tay nhẹ nhàng chọn mở an toàn, Lý Ngọc chậm rãi đi về phía trước. Lý Ngọc híp mắt lại, xuyên thấu qua dây leo, có thể tinh tường thấy bên ngoài người nam nhân kia. Đó là cả người phẩm gầy trung niên nam nhân, thoạt nhìn cũng không phải rất tráng, nhưng Lý Ngọc biết, xung quanh vài cái chấn bởi tấm dựa núi lớn, rất nhiều hán tử đều là trực tiếp ăn ngọn núi cái này phần cơm. Những hán tử này, cùng người chém giết tuy rằng không so được chuyên nghiệp võ giả chiến sĩ, nhưng cũng không phải người bình thường có thể so. Lý Ngọc đẩy ra nhất cái lá cây, dùng mình có thể rõ ràng hơn thấy rõ phía ngoài toàn bộ. Như đại đa số nông dân hộ săn bắn một dạng. Hán tử kia mặc màu xám cho y phục, dựa lưng vào cây, dùng một khối màu đen dày khăn lau lau chùi trong tay lao săn, hàn quang thỉnh thoảng hiện lên. Hơn 20 mét. Lý Ngọc lặng lẽ tính toán cự ly, súng lục tầm sát thương là 80 mét. Lý Ngọc quỳ rạp trên mặt đất, hai tay nắm súng lục, màu bạc trắng nòng súng vươn dây leo, đã rồi nhắm ngay dưới tảng cây đại hán. Tâm lý càng phát ra khẩn trương. Phanh. Một tiếng không thuộc về mảnh rừng núi này, thanh âm của tại vắng vẻ ngọn núi nổ vang, trong nháy mắt truyền ra thật xa, mảng lớn người chim bay lên, dã thú khiếp sợ. Một con đang ở khe nước uống nước con nai, thoáng cái bị kinh hãi, nhảy dựng lên. Một con đang ở giờ ngọ tiểu nghỉ mãnh hổ, cái lô thai giật giật, đống nhiên mở mắt, thoáng cái đứng lên, nhìn phía Lý Ngọc Trô ở phương hướng, nhấc ngọn lửa, tại cái đuôi của nó mũi nhọn cháy lên. Ngao. Một tiếng hổ gầm vang vọng thiên không, sơn lâm lần nữa bình tĩnh lại. Dưới tảng cây gầy hán tử, ngực một đóa huyết hoa nở rộ, như khói lửa kiểu rực rỡ. Hơn 20 thước cự ly, viên đạn mang theo to lớn động năng, xoay tròn xé mở y phục, tiến vào hán tử ngực, mang đến không giọng hiệu ứng tại ngực của hắn nổ tung một cái độc lớn, xung quanh bắp thịt của đều bị xé thành mảnh nhỏ. Tiên máu chảy như suối một dạng, phun ra, hán tử kia còn chưa hiểu là chuyện gì xảy ra, cũng đã mất đi sinh mệnh. Lý Ngọc cấp tốc từ trong sơn động bò ra ngoài, vỗ vỗ trên người bùn đất cùng lá cây, hướng về tên kia hán tử đi đến. Tim đập bang bang, một loại không rõ hưng phấn tại trong lồng ngực của hắn cháy lên. Tiện tay là có thể giết chết một cái sinh mạng cảm giác, đối với Lý Ngọc mà nói, thực sự tốt. Tiên huyết còn đang cứu ra bên ngoài mạo hiểm, Lý Ngọc nhìn vết thương này, cũng không chịu đựng có chút kinh ngạc. Tuy rằng kiếp trước hắn không phải là một cái quân sự mê, đối với súng ống uy lực cũng không có rất lớn nhận thức, nhưng súng này uy lực, quả thật có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhìn trung niên hán tử ngực hầu như có to cỡ miệng chén lỗ lớn, cùng sắp bị đánh mặc thân thể, Lý Ngọc cũng không khỏi không âm thầm chắt lưới. Đối mặt công nghệ cao vũ khí uy lực, cầm trong tay nguyên thủy vũ khí lạnh người bình thường, thật là không có năng lực phản kháng chút nào. Bất chấp tỉ mỉ thưởng thức, cũng không kịp buồn nôn, Lý Ngọc nhặt lên giày sắc bén dao săn, hướng về lúc tới phương hướng chạy đi. Tay trái đao săn, tay phải súng lục, trong túi còn cất ba cái băng đạn, vô hình trung thật to yếu bất chạy trốn tốc độ. Lý Ngọc mới vừa đi không lâu sau, vài cái trung niên hán tử lập tức liền hướng đến sơn động vị trí chạy tới, lại đều trốn ở phụ cận, không có đi ra. Một lúc lâu, mới có một khỏe mạnh hán tử thận trọng đi tới, tiếp theo là cái thứ nhì, cái thứ ba. Thẳng đến tất cả hán tử đều tụ tập dưới tàng cây, nhìn gầy hán tử đã dần dần thi thể lạnh như băng, thật lâu không nói. Nghiêm trọng như vậy thường, hầu như đã đem toàn bộ ngực xé rách. Đừng nói là cái này trên núi kiếm sống hộ săn bắn, chính là người bình thường cũng biết, tuyệt đối là không sống nổi. Vết thương này, chẳng lẽ cái này lão tạp chủng thực sự gặp được cái gì? Hán tử kia thanh âm hùng hậu, trung khí mười phần, đúng là lúc trước nhiều lần nhục mạ Lý Ngọc cái kia. Hán tử lời còn chưa dứt, nhưng mọi người đều biết hắn nói là cái gì. Mọi người đều là tháng 3 năm 40 tuổi người, tự nhiên biết, tại thôn phía sau chỗ ngồi này sơn lâm thâm sự, là có thêm một ít không tầm thường gì đó. Không phải là, lúc trước thứ nhất đi ra tên kia hán tử khỏe mạnh mở miệng nói, thuận lợi dùng đao trong tay tại thi thể ngực nhất chọn. Nhảy ra một cái màu vàng kim loại vật thể, chắc là người. Hán tử nói tiếp, sắc mặt lại càng ngưng trọng thêm, là luyện khí người. Mọi người không có lên tiếng, không khí thoáng cái trầm mặc lại. Mặc kệ là người hay quỷ, chúng ta bây giờ phải làm đều chỉ mau ly khai ở đây. Một cái thoạt nhìn tuổi tác lớn nhất hán tử mở miệng nói, trong mắt có một tia kinh sợ. Kia là lão đại cho nhiệm vụ của chúng ta làm sao bây giờ, trở lại cũng không tốt báo cáo kết quả công tác. Ngươi muốn đi tìm tiểu tử kia ngươi có thể tiếp tục, dù sao cũng nơi này ta là không dám ngây người. Hung ác nham hiểm thanh âm của vang lên. Ánh mắt dừ quang trung quanh liếc, không có gì đáng ngại, đã chết một người, chúng ta coi như là bỏ ra đại giới, trở lại báo cáo kết quả công tác cũng không có vấn đề. Khỏe mạnh nam tử lên tiếng nói, thanh âm trầm ổn. Mọi người nói hai câu, cũng sẽ tùy lúc tới phương hướng, quần quần đi trở về. Cũng không biết, sau lưng bọn họ, nồng đậm cành lá ngăn che hạ, một đôi rõ màu vàng ánh mắt, chính nhìn chằm chằm bọn họ, không chứa nhất chút tình cảm. Tục ngữ nói, lên núi dễ xuống núi khó khăn, quả thế. Hạ khảm thời điểm, hoặc là bị cành cây lôi kéo một chút, hoặc là bị rễ cây trượt chân một chút, hay hoặc giả là không cẩn thận đạp trượt, đều rất dễ té ngã trên đất. Như vậy so với quanh năm chạy tại trong núi rừng hộ săn bắn môn, tốc độ liền còn nhanh hơn hắn nhiều. Ước chừng qua thời gian một nén nhang, hung ác nham hiểm trung niên nam nhân thoáng cái dừng lại thân hình, hắn đi tuốt đằng trước, tự nhiên tất cả mọi người ngừng lại nhìn hắn. Các ngươi xem. Hung ác nham hiểm nam nhân đưa tay phải ra, dùng đao săn chỉ vào dưới chân núi. Bởi đang ở chỗ cao, nơi này cây cối cũng không thế nào nồng đậm, tầm mắt tự nhiên cực kỳ trống trải. Ngay sau đó, mọi người theo hung ác nham hiểm hán tử mũi đao chỉ phương hướng, đều nhìn thấy phía dưới tại rừng cây trong xuyên qua thân ảnh của Truy. Hét lớn một tiếng, mọi người tất cả đều không kịp đợi, hướng về dưới chân núi chạy đi. Phía sau manh thú cũng không kịp đợi, bọ ngựa nhào ve, chim sẻ tại sau. Chương 3, diễn viên không chuyên đánh hổ anh hùng. Ngao, một tiếng hổ gầm từ phía sau truyền đến, kinh sợ sơn lâm, xen lẫn vài tiếng loài người la lên cùng giống giận, dễ dàng hơn khiến người ta ý nghĩ kỳ quái. Lý Ngọc đông nhiên dừng lại thân hình, hướng về phía sau nhìn lại, cái này thanh hổ gầm cách hắn thực sự gần quá. Tuy rằng Lý Ngọc không có lên núi đánh nhau săn, nhưng mưa dầm thấm đất dưới cũng biết, đưa một con mánh hổ sau lưng ngươi thời điểm, chỉ lo một cái sức về phía trước chạy, tuyệt đối là muốn chết một loại hành vi. Đột nhiên, Lý Ngọc con ngươi cực nhanh phóng đại, thân hình đều ngốc trệ xuống tới, thẳng tắp nhìn phía trước. Tại cành lá tầng tầng ngăn che hạ, loan thoáng có thể thấy một mảnh hoàng hắc gặp nhau sặc sỡ, ở trong rừng di động biến đổi vị trí, linh hoạt không gì sánh được. Vài bóng người vây quanh ở mánh hổ xung quanh, từng tiếng giống giận cùng hô to truyền đến. Lý Ngọc nhận được, mấy người này đúng là đuổi giết hắn vài cái hán tử. Làm hắn kinh ngạc, không phải là những thứ khác, mà là mánh hổ đuôi, mặt trên dĩ nhiên đốt nhất ngọn lửa. Đuôi đốt hỏa diễm mánh hổ. Lý Ngọc đích tâm nhảy cực nhanh hơn, tâm tình rất phức tạp, có chút kích động, cũng có hưng phấn, duy chỉ có không có sợ cùng sợ hãi. Đi tới thế giới này nhiều năm như vậy, lần đầu tiên nhìn thấy chân chính hoàn toàn không phù hợp khoa học lẽ thường chuyện vật. Điều này đại biểu thế giới này chính trở nên càng ngày càng thú vị, đồng dạng cũng càng ngày càng nguy hiểm. Khí a, một tiếng kêu thảm thiết thê lương truyền đến, mãnh hổ nhân cơ hội chọn chuẩn mọi người phối hợp lỗ thủng, nhất chảo vỗ vào một cái trung niên hán tử ngực, nửa hung hăng xuống phía dưới rạch một cái kéo, một tiếng xé rách vải vóc thanh âm của truyền vào mọi người trong lỗ tai. Trung niên hán tử hung hăng bay ra ngoài, trước ngực đã rồi ao hám đi vào nhất khối lớn, hôn mê bất tỉnh, miệng vết thương cháy lên một đoàn rõ màu vàng hỏa diễm. Người ta nói, mãnh hổ đi săn, chú ý một kích phải giết, quả thế. Đều là ngọn núi thợ săn, cùng manh thú đỏ sức cũng không phải lần đầu tiên, tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Trong lúc nhất thời, còn thừa ba cái hán tử đều đánh tới, nắm chặt trong tay sắc bén đao săn, hướng về mãnh hổ trên người chém tới. Mãnh hổ cực nhanh tránh né dưới, chỉ hai thanh đao rơi vào trên người của nó, hỏa xuất một cái không sâu không cạn vết thương, nhất thời lộ ra bên trong cơ thể hoa văn, tiên huyết cấp tốc thẩm thấu đi ra. Thợ săn sử dụng đao săn không chỉ có dày, trọng, hơn nữa vô cùng sắc bén, có thể rất dễ dàng rạch ra dã thu thân thể, không nghĩ tới, rơi vào mãnh hổ trên người, cũng chỉ có như thế một điểm thương tổn. Ngao. Mãnh hổ lần nữa giống to một tiếng, cùng mọi người tiếp tục đỏ sức dâng lên. Lý Ngọc ở một bên nhìn, trong mắt lóe lên vẻ thất vọng, tựa hồ, con này mãnh hổ, ngoại trừ đuôi trên có nhất ngọn lửa, khả năng công kích mang vào hỏa diễm hiệu quả ở ngoài, cũng không có gì cầm được xuất thủ. Cho dù khí lực lớn một chút, phòng ngự cao nhất giờ, cũng không có gì những thứ khác. Vậy trong núi mãnh hổ cũng sẽ không tới trêu chọc cái này thợ săn, cho dù gặp gỡ vài cái nam nhân trưởng thành, cũng sẽ chọn tránh lui, lão hổ là một loại cực kỳ thông minh động vật, càng một cái giảo hoạt thợ săn. Vậy mãnh hổ trêu chọc tới mấy cái này thợ săn, khủng sợ cũng không có thể đủ thắng lợi, ở trong mắt Lý Ngọc, cho dù là con này không giống tầm thường mãnh hổ, muốn bắt giết mấy cái này hắn tử, sợ là cũng muốn hạ xuống vài đạo vết thương. Lý Ngọc nhìn một chút hai tay, tay trái là một thanh lạnh lóng lánh đao săn, tay phải còn lại là nhất cây súng lục, suy nghĩ một chút, vẫn là đem tay trái đao săn tạm thời bông, ngược lại hai tay nắm súng lục. Hắn có tự mình hiểu lấy bản lĩnh của hắn, muốn cùng con này quái dị mãnh hổ chơi gần người đỏ sức, tuyệt đối là không thể nào. Nắm chi này đường kính cực lớn, đủ để săn giết châu rừng thủ thương, Lý Ngọc tâm lý dần dần tỉnh táo lại, kể từ bây giờ đến xem, hắn muốn giết chết con này mãnh hổ, cũng không phải rất khó. Ba cái hán tử thành một hình tam giác, đem mãnh hổ vây vào giữa, thận trọng cùng mãnh hổ tiến hành đọ sức. Mẹ nó, nếu sớm biết sẽ gặp phải đồ chơi này nhi, lão tử thì mang theo cung săn. Hán tử nuốt nước miếng một cái, ánh mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt. Chính hổ, huynh đệ chúng ta vài cái sợ là muốn tài tới đây, mẹ nó, đụng phải như thế cái quái vật. Hán tử khỏe mạnh liếm liếm môi khô khốc, đối diện đến mãnh hổ, đem vật cầm trong tay đao săn lần nữa nắm chặt vài phần. Ngao. Mãnh hổ nhìn chằm chằm trước mặt hán tử khỏe mạnh, ánh mắt lạnh lùng như cũ. Chợt, mãnh hổ đột nhiên mở rộng miệng to như chậu máu, phát ra một ngụm thổ tức, phun ra cũng không phải khí, mà là một cái dài đến hai thước rõ màu vàng hỏa diễm. Lý Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, không nghĩ tới cái này lão hổ còn có như thế một cái kỹ năng. Hán tử khỏe mạnh cự ly gần quá, căn bản bất ngờ không kịp đề phòng, thoáng cái liền bị ngọn lửa dính vào trên người. Nhất thời, thương hực liệt hỏa từ trên người của hắn đốt, vô luận hán tử thế nào dãy rủa, tiếng giống đều không làm nên chuyện gì. A. Hán tử kêu thảm té trên mặt đất, một cái sức quần quật, lại không làm nên chuyện gì, hỏa diễm như trước thiêu đốt. Giống. Mãnh hổ phát ra một tiếng thị uy gầm nhẹ, vẫn như cũ nhìn chằm chằm trước mặt hai người, tiểu bước điều chỉnh thân thể, không qua một lát sau, trên người nó lưỡng đạo vết thương cũng đã cầm máu. Tại hai người kinh dị trong, chỉ là một hồi, hán tử khỏe mạnh liền đình chỉ dãy rủa, thường hực liệt hỏa tại trên thân thể của hắn thiêu đốt không ngừng. Tên là Trịnh Hổ hán tử nuốt nước miếng một cái, nhìn hung ác nham hiểm hán tử liếc mắt, hai người một trước một sau, đem mãnh hổ vây vào giữa, lặng yên giữa, đã xem cự ly kéo lái đến hai thước ở ngoài. Nếu như người bình thường, chỉ sợ sớm đã xoay người chạy trốn, cũng chỉ có người này hộ săn bắn mới biết được, chạy trốn sẽ chỉ làm bản thân bị chết nhanh hơn. Đột nhiên, mãnh hổ động, dường như gió, hướng về phía trước hung ác nham hiểm nam tử đánh tới. Vân Tòng Long, Phong Tòng Hổ, quả nhiên không giả, chẳng ai nghĩ tới, con này mãnh hổ bạo phát dưới, tốc độ đã vậy còn quá khoái. A! Hét thảm một tiếng, hung ác nham hiểm nam tử chỉ tới kịp về phía trước chém ra một đao, đã đúng bị mãnh hổ ngã nhào xuống đất, hai quả bén nhọn răng nanh, dễ dàng đâm vào cổ họng của hắn. Hô! Mãnh hổ một cái chắc nhảy, tránh thoát đến đây công kích Trịnh Hổ, phát ra một tiếng mũi vang, lắc đầu, đem máu trên mặt trâu bỏ rơi, đã có hung ác nham hiểm hán tử, cũng có chính nó. Hung ác nham hiểm nam tử còn trên mặt đất co quắp, sinh mệnh lực chính đang nhanh chóng trôi qua, mãnh hổ xoay người, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào còn sót lại một cái thu săn. Trịnh Hổ nhìn mãnh hổ, bắp chân đã đang phát run, hung ác nham hiểm nam tử trước khi chết một đao, tại mãnh hổ trên mặt của lưu lại một đao thấy xương vết thương, lại càng làm cho mãnh hổ có vẻ dữ tợn. Mãnh hổ liếm miệng một cái mặt máu, đối mặt Trịnh Hổ một người, kia có vẻ dễ dàng tùy ý, thân thể lại lặng yên căng thẳng, tùy thời làm tốt tấn công con mồi chuẩn bị. Trịnh Hổ tuy rằng sợ được run, nhưng vẫn như cũ vẫn duy trì vài phần bình tĩnh, không có xoay người chạy, mà là nắm đao săn, thận trọng lui về phía sau đến, chờ đợi mãnh hổ bị thương, lại bộ hoạch mấy con thú săn, hẳn là liền sẽ bỏ qua hắn, tránh cho cùng hắn phát sinh tranh đấu. Sự thực luôn luôn tàn khốc, theo hắn đi bước một lui về phía sau, mãnh hổ cũng theo sát mà hắn đi bước một đi tới, thủy chung vẫn duy trì kia một khoảng cách. Đơn độc một người, rất khó địch nổi chiều cao hai thước mãnh hổ, huống chi, con này mãnh hổ còn như vậy không bình thường. Trịnh Hổ biết rõ điểm này, mãnh hổ cũng minh bạch điểm này. Cho nên, một cái nghĩ lui, một cái muốn đuổi theo. Trời không làm mỹ, Trịnh Hổ dưới chân không biết bán đến rồi cái gì, đặt mông ngồi dưới đất. Kia mãnh hổ nào sẽ thả qua cơ hội này, thả người nhảy, hướng về Trịnh Hổ đánh tới. Cũng không biết, Lý Ngọc đã lén lén lút lút đi tới nhị trong vòng 10 thước. Phanh! Lại là một tiếng súng vang, vang vọng sơn lâm. Viên đạn mang theo to lớn lực đánh vào bắn trúng mãnh hổ chân sau, nổ tung một đóa huyết hoa, khiến kia trên không trung thân hình ngừng một lát, nữa rơi xuống đất thời điểm, đã qua một chân. Lý Ngọc đẩy ra rừng cây, song tay cầm màu bạc trắng súng lục, chậm rãi đi ra. Trịnh Hổ vốn cho là mình đã chạy trời không khỏi nắng, không nghĩ tới đột như mà đến một tiếng vang thật lớn, mới vừa phản ứng kịp, con kia mãnh hổ chân sau đã rồi phụ thương, chính cứu cứu hướng ra phía ngoài mạo hiểm tiên huyết. Nhìn mãnh hổ trên người cái kia to cỡ miệng chén lỗ lớn, Trịnh Hổ thoáng cái cũng nhớ tới lúc trước không hiểu tử vong gầy hán tử. Đang ở thời điểm kinh nghi bất định, ngẩng đầu, lại nhìn thấy đang ở đi tới Lý Ngọc, điều này làm cho hắn bỗng nhiên mở to hai mắt. "Là ngươi?" Lý Ngọc liếc mắt nhìn hắn, nhưng không để ý tới, hoặc chỉ vào chính theo dõi hắn mãnh hổ, lần nữa bấm cò. "Phanh!" To lớn sức giật chuyển đến, khiến Lý Ngọc hai tay về phía sau hung hăng co lại, đổi lấy kết quả là mãnh hổ bụng của lần nữa nhiều một cái độc lớn. Ngao! Mãnh hổ phát ra một tiếng đau giống, thân thể bỗng nhiên đập té trên mặt đất, phát ra nhất thanh một hưởng, thân thể không được chịu động, dùng rằng nếu muốn đứng lên lần nữa. Đáng tiếc, viên đạn xuyên qua bụng, đã rồi đánh trúng nó nội tạng, hơn nữa chân sau thường, căn bản không khả năng đứng lên lại. Tiên huyết trên mặt đất tích lũy thật dày một tầng, ngay cả đuôi hỏa diễm cũng sắp dập tắt. Lý Ngọc đi tới, cư cao lâm hạ nhìn trên đất mãnh hổ, họng súng đen ngòm nhắm ngay sọ đầu của nó. Mãnh hổ còn đang dùng rằng, khiến Lý Ngọc phải tán thán kia sinh mệnh lực ngoan cường. Phanh! Viên đạn xoay tròn tiến vào mãnh hổ đầu, đánh ra một cái to lớn họng. Rốt cục, mãnh hổ không dãy rủa nữa, đuôi trên hỏa diễm cũng triệt để tắt. Phía sau truyền đến một trận tất tất tác tác thanh âm, Lý Ngọc xoay người, phát hiện Trịnh Hổ đã bỏ dậy, đang định chạy trốn. "Đừng lúc nhích." Lý Ngọc mở miệng, thanh âm băng lãnh. Chính tại chạy trốn hán tử bỗng nhiên dừng lại thân hình, xoay người lại đối mặt với Lý Ngọc, trên mặt tất cả đều là sợ hãi. Hắn không rõ, vì sao bọn họ một mực truy sát thiếu niên đã vậy còn quá cường đại. Hắn không rõ, vì sao hắn không có chết tại hổ khẩu răng nanh trong, lại muốn chết tại một cái choai choai tay của thiếu niên trong. Lý Ngọc tự nhiên nhớ kỹ, tên này hắn tử, chính là năm lần bảy lượt nhục mạ hắn kia một gã. Hai tay hắn nắm chặt đoạt chuôi, không ngừng điều chỉnh vị trí, như là đang ngắm ngay cái gì. Phanh! Trịnh Hổ đầu dường như bị đại chùy gõ trong dưa hấu, vỡ ra được, đỏ bạch vẩy đầy đất, không đầu thân thể sủi xuống trên mặt đất. Lý Ngọc hung hăng nuốt ngụm nước miếng, cái này cảnh tượng, hắn có thể nhịn được không nhỉ? Đã rất tốt. Chương 4, ta đánh chết. Tiên huyết nhiễm đỏ xung quanh bùn đất, mãnh hổ nửa người trên cùng với đầu bị đập được nấu nhừ, xung quanh một mảnh hỗn độn, khắp nơi là thịt vụn nội tạng, chỉ là mùi vị để người buồn nôn. Lý Ngọc ngồi ở một bên, cầm trong tay một khỏa màu đỏ hạt châu, chính thẳng tắp nhìn chằm chằm lên người. Hắn đang suy tư. Nguyên lai, con cọp này trong thân thể thật sự có vật này. Nếu như ăn đồ chơi này nha, có thể hay không trong nháy mắt lực lớn vô cùng, hoặc là thoáng cái là có thể như con kia mãnh hổ một dạng phun lửa các loại. Suy nghĩ một chút, Lý Ngọc vẫn là không có dám trực tiếp đem đồ chơi này nuốt vào trong bụng. Ngược lại thì chặt bỏ mãnh hổ nhất cái chân sau, dự định trở lại nếm thử đồ chơi này nha đến cùng vị đạo trưởng nào đó, so sánh với so với lên cái này miếng tương tự với nội đan hoặc là ma hoạch gì đó, Lý Ngọc nghĩ còn là hổ thịt càng thêm an toàn đảm bảo. Căn cứ kiếp trước đông đảo trong tiểu thuyết ghi chép, nói không chừng vẫn có thể đưa đến cường thân kiện thể, kết âm bổ dương các loại hiệu quả đây. Đương Lý Ngọc trái tay cầm súng lục, tay phải khiêng hổ chân, bên hông còn khắc đến một thanh đao săn, từ cuối thôn đi thẳng đến đầu thôn trong nhà thời điểm, còn chúng vây xem đã đột phá ba vị số. Tại trong thôn này, săn giết mãnh hổ thế nhưng không được đại sự, huống chi là Lý Ngọc như thế một cái thoạt nhìn yếu không lịch sự phong người. Tại thôn này trong, mọi người quen có người tài ba quan niệm có lớp chủng, một loại là trình độ văn hóa cao, một loại khác chính là vũ lực trình độ cao. Lý Ngọc dáng người tại các thôn dân trong mắt chính là một cái điển hình thư sinh tay trói gà không chặt, phỏng chừng ngay cả một nữ nhân đều đánh không lại. Hết lần này tới lần khác hắn trình độ văn hóa giới hạn vu có thể nhận thức thế giới này văn tự. Lý gia tiểu nhi, cái này lão hổ là ngươi có? Có mắt nhọn thôn dân thấy được Lý Ngọc đao săn trên tiên huyết. Làm sao có thể? Ngươi cũng không cần dùng đầu góc ngắm lại, hắn phải có bản lĩnh này, còn có thể như thế bất ức. Cũng là hắn vóc người này, cũng không có khả năng làm được thắng lão hổ a. Từng tiếng nghị luận truyền vào Lý Ngọc trong lỗ tai. Ôi, Lý gia tiểu nhi, ngươi cái này kháng chính là gì? Đây là lão hổ a, ở nơi nào nhặt? Thế nào chỉ một cái chân a, còn lại bộ phận ở chỗ nào? Cho lão thúc nói một chút, khiến lão thúc cũng nhặt tiện nghi. Ai, đứa trẻ phá của tử, thật là đáng tiếc cái này thân gia hổ, có thể bán đồng tiền lớn a. Lý gia tiểu tử này biết cái gì, nếu là hắn minh bạch đạo lý này, cũng sẽ không đến bây giờ còn ở nhà chuyện gì đều không làm được. Đối với trong đám người truyền tới thở dài thậm chí còn hỏi, Lý Ngọc đều mắt điếc tai ngơ, chỉ lo đi về phía trước, không lâu sau, cũng đã có thể thấy hắn đời này nhà. So sánh với các thôn dân căn phòng nhỏ, Lý Ngọc nhà rõ ràng muốn chọc giận phái rất nhiều, chỉ có một cái đại viện cùng hai tầng tiểu lâu. Thình thịch một tiếng đóng cửa lại, đem đám người nghị luận toàn bộ cách trở ở bên ngoài. Đã về rồi. Lý Thạch nghe tiếng mở cửa, xoay người nhìn lại, mới phát hiện Lý Ngọc trên vai khiêng hổ chân. Đây là gì? Lý Thạch rõ ràng ngây ra một lúc. Thịt. Lý Ngọc liếc mắt một cái hắn đời này phụ thân của, nhàn nhạt hồi phục một câu. Ta còn nhận không ra đây là thịt sao, ta hỏi ngươi ở đâu ra? Lý Thạch trừng mắt, làm tức giận trạng, hợp với hắn cái này cao lớn thô kệch, cao lớn vạm vỡ hình thể, tuyệt đối thuộc về có thể hù dọa khóc tiểu hài tử loại hình. Ta đánh chết. Lý Ngọc xem chưa từng xem Lý Thạch, đối với vẻ mặt của hắn không nhìn thẳng rơi. Một tay lấy mấy chục cân nặng hổ chân còn đang trên bàn, Lý Ngọc kéo ra bên hông đao săn, ngắt xoay đau nhức thân thể. Từ hắn cái góc độ này, có thể rất rõ ràng thấy Lý Thạch bĩu môi, hiển nhiên là không tin Lý Ngọc có thể đánh chết một con mãnh hổ. Kia đây cũng là gì? Lý Thạch nhìn chằm chằm Lý Ngọc trong tay dẫn theo gì đó, cho dù đem đao săn cùng hổ chân bông, nhưng hắn vẫn đang nắm chặt đồ chơi này nha, không có ý định bung ra. Thương. Lý Thạch lại bĩu môi, nào có trường như vậy thương a. Bất quá, ở trong mắt Lý Thạch, hắn đứa con trai này, bình thường ngoại trừ trầm mặc ít nói ở ngoài, còn thuộc về đầu góc có điểm tật xấu loại hình, cho nên cũng không có làm nhiều truy cứu. Cầm tới làm chi, đồ chơi này nha. Lý Thạch chỉ vào trên bàn hổ chân nói, cho dù là xem thường lời nói nhỏ nhẹ, nghe cũng úng thanh đúng khí, như xét đánh một dạng. Tối nay liền ăn cái này. Lý Ngọc hồi đáp, nói thật đi, hắn cũng không biết đồ chơi này nha đến cùng có thể ăn được hay không. Có gì ăn ngon nha, lão hổ thịt, chua bẹp. Lý Thạch lại bĩu môi, một bộ khinh thường biểu tình. Con cọp này, đôi thượng hội toát ra hỏa diễm. Lý Ngọc nhàn nhạt nói, đến từ hai cái thế giới sự khác nhau, khiến hắn dần dần dưỡng thành không thương nói chuyện tính cách, nhưng hắn cùng phụ thân hắn cảm tình còn là cứ tốt. Cái gì? Ngươi nói cái gì? Lý Thạch mới vừa ngồi xuống lại đứng lên, mở to hai mắt nhìn, thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Con cọp này, đôi thượng hội toát ra hỏa diễm. Lý Ngọc lặp lại một lần lời nói mới rồi, còn nguyên. Thực sự? Lý Thạch há to miệng, lại là một bộ dọa người dáng dấp. Lý Ngọc xoay người, nhìn chằm chằm Lý Thạch ánh mắt của, một bộ dáng nghiêm túc, không nói gì. Lý Thạch vươn tay dính dở hổ trên đùi tiên huyết, phóng tới trong miệng nếm nếm. Quả nhiên là yêu thú. Lý Thạch đập tha miệng, trên mặt lại càng phát ra khiếp sợ. Lý Ngọc nhìn một chút Lý Thạch, vừa liếc nhìn trên bàn hổ chân, cau mày, mang theo nghi ngờ biểu tình vươn tay, cũng dính một điểm máu phóng tới trong miệng. Rõ ràng đã lạnh như băng huyết dịch, phóng tới trong miệng, lại coi như nóng hổi thông thường, mang theo kinh người nhiệt độ. Nguyên lai cái này gọi là yêu thú. Lý Ngọc trong lòng suy nghĩ, ngoài miệng lại im lặng không lên tiếng. Thứ tốt ta, thịt của yêu thú, đời này cũng chưa ăn qua. Lý Thạch lầm bầm lầu bầu nói, lại đột nhiên xoay người, đối mặt với Lý Ngọc, một bộ vẻ mặt nghiêm túc. Đến cùng ở đâu ra? Ta đánh chết. Lý Ngọc nhíu nhíu mày, lại sẽ đem lời nói mới rồi lặp lại một lần. Thôi lắm, đồ chơi này nha 10 cái săn thú hảo thủ gặp gỡ đều phải chết. Lý Thạch lại đứng lên, đem thanh âm giống được rung trời vàng, phía bên ngoài viện đều có thể nghe. Phanh. Một tiếng to lớn tiếng súng cái qua thanh âm của hắn, vang vọng toàn bộ thôn. Lý Thạch phục hồi tinh thần lại, không có để ý còn đang ông tác hưởng cái lỗ thai, ngơ ngác nhìn trên tường. Lúc trước còn chân chuột chỉnh tề trên tường, bất ngờ có một cái đấu chén lớn bằng ao hãm. Đông. Một tiếng, Lý Ngọc cầm trong tay còn mạo hiểm thanh niên thủ thương phóng tới trên bàn. Lý Thạch tự cho là mình là một cái ở bên ngoài sông xáo qua, ra mắt thị trường người, ngay cả luyện khí sĩ, hắn cũng đánh nhau không ít giao tế, có thể Lý Ngọc trong tay cái này quái mô quái dạng đồ chơi, hắn là thật chưa thấy qua. Lý Thạch ánh mắt lóe ra bất định, một hồi nhìn Lý Ngọc, một hồi lại liếc mắt nhìn trên bàn súng lục. Đặt ngông ngồi ở băng ghế trên, Lý Thạch thở dài một tiếng. Ngọc Nhi a, ngươi có tiền đồ. Nghe cái này thanh, Lý Ngọc khẽ mắt hơi có quắc một chút. Ngọc Nhi, vậy còn dư lại bộ phận đây? Lý Thạch nhìn chằm chằm Lý Ngọc hỏi. Còn ở trong núi? Lý Ngọc nói xong, lại bổ sung một câu, có điểm xa. Ngươi chạy ngọn núi để làm chi? La Gia thôn người muốn giết ta, tới 5 cái săn thú. Cái gì? Đám kia vương bắt đạn. Lý Thạch lại đứng lên, đập bàn một cái, thanh âm lớn đến thiếu chút nữa đem phòng ở trên mái ngói chân xuống tới. Lý Ngọc lại nhíu mày một cái, đối với Lý Thạch tay này sức cùng giọng nha, hắn là thật không lời nào để nói. Kia vài cái vương bắt đạn đây. Lý Thạch trong mắt lóe lên một tia hung tàn, dám đụng đến ta nhi tử, ta muốn giết hắn. Đã chết. Lý Ngọc một trận không nói gì, rõ ràng là ngươi trước nắm người khác nữ nhân, còn đem con trai của người ta giết có được hay không? Đã chết. Ta đánh đã chết 2 người, lão hổ cắn chết 3 cái. Lý Ngọc gật đầu. Vậy là tốt rồi. Lý Thạch gật đầu, thanh âm rốt cục nhu hòa xuống tới. Đột nhiên lại nhớ ra cái gì đó, vỗ bàn một cái. Không được, gọi ngươi tỷ đem thịt nấu, ta phải đi đem còn dư lại lão hổ thịt bàn hồi tới. Rõ ràng, Lý Thạch đối còn dư lại yêu thú thịt nhớ mãi không quên. Ngươi từ đâu biên xuống? Thôn Tây biên giới. Lý Thạch cầm lấy trên bàn dao săn, cắt nhất miếng nhỏ hổ thịt, liền vội va đến trong phòng lấy dao cùng, hướng ngoài cửa chạy đi. Mới vừa đi tới cửa, Lý Thạch lại dừng bước, xoay người lại. Ngươi cái này, bảo bối ngươi tên gì? Thương. Xa xa, Lý Ngọc nghe trong viện vài tiếng cho săn tiếng kêu, còn có sau cùng tiếng đóng cửa. Chương 5, thứ 2 thứ triệu hoán. Buổi tối, ngọn đèn mờ nhạt. Lý Ngọc cùng Lý Thạch ngồi đối diện nhau, trung gian là nhất đại buồn nóng hôi hổi thịt, còn có hai cái trang rượu chén, cùng màu bạc trắng súng lục. Lão hổ thịt chua bẹp, ta gọi ngươi tỷ tỷ đem mùi vị làm được trọng, tốt che giấu cái này sợi chút ý vị, ngươi nếm thử. Lý Thạch xốc lên nhất khối lớn thịt, một ngụm bỏ vào trong miệng, một điểm không sợ nóng. Lý Ngọc cũng xốc lên một miếng thịt, hoặc Lý Thạch một dạng một ngụm ném vào trong miệng, lại bị nóng được không nhẹ, liên tiếp hơi thở. Mùi vị hạ được trọng, trái lại che giấu thịt bản thân mùi vị, ăn tại trong miệng, chỉ cảm thấy gân đạo. Lý Thạch cười lớn một tiếng, bưng lên trước mặt chén lớn, rót tiếp theo ngụm lớn rượu, Lý Ngọc cũng bưng lên chén, cái miệng nhỏ uống một điểm. Ngươi là luyện khí người? Lý Thạch mở miệng hỏi. Không phải là? Lý Ngọc lắc đầu. A, Lý Thạch như có điều suy nghĩ gật đầu. Luyện khí người là ai? Lý Ngọc mở miệng hỏi. Kỳ thực, căn cứ xuyên việt giả tư duy, chỉ cần danh như ý nghĩa là có thể minh bạch luyện khí người ý tứ, nhưng Lý Ngọc còn muốn biết càng nhiều. Toàn bộ trong thôn, nhất kiến thức rộng rãi, không phải là những lao nhân kia, mà là trước mặt cái này lúc còn trẻ đi ra ngoài sông quay qua nam nhân. Đại nhân vật, di sơn đảo hải, không gì làm không được. Lý Thạch lại rót hạ một ngụm rượu, đập a một chút miệng, nói xong nhưng cũng không nhiều. Chính là ngươi lúc nhỏ, trong miệng nhắc tới siêu nhân. Lý Ngọc rũ xuống mi mắt, có chút thất vọng. Vậy ngươi cái này, thương là chuyện gì xảy ra? Lý Thạch chỉ vào trên bàn súng lục, màu bạc trắng thân thương tại dưới ánh đèn lờ mờ phản xạ hào quang. Bà bối, có thể ở trong vòng trăm thước đả thương người. Lý Ngọc nói, ngôn ngữ ngắn gọn, giống nhau mới vừa Lý Thạch. Không đợi Lý Thạch nói chuyện, Lý Ngọc từ trong lòng ngực lấy ra nhất hạt châu, để lên bàn. Đây là cái gì? Lý Ngọc hỏi. Lý Thạch nhặt lên hạt châu, đặt ở trước mắt tỉ mỉ ngắm. Thứ này ở đâu ra? Lão hổ trong bụng tìm được. A, Lý Thạch gật đầu. Nghe nói yêu thú đều có yêu đan, cái này chỉ sợ sẽ là. Dứt lời, Lý Thạch lại đem hạt châu trả về chỗ cũ. Nghe người ta nói yêu đan là nhất con yêu thú toàn thân chỗ tinh hoa, hôm nay trái lại kiến thức. Lý Ngọc trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, cảm tình ngươi cái gì đều chưa thấy qua. Đồ chơi này nhà có ích lợi gì? Tác dụng cũng lớn, cầm đi ra bên ngoài, có thể bán không ít tiền đâu. Lý Thạch thanh âm của ứng thanh đúng khí, như sét đánh một dạng tại Lý Ngọc vang lên bên tai. Có thể ăn sao? Lý Ngọc liếc Lý Thạch liếc mắt, hỏi. Không biết. Ta chỉ biết là luyện khí sĩ mới có thể phải cái này. Lý Ngọc thở phào một hơi thở, có chút thất vọng. Nói cho ta một chút phía ngoài sự a. Lý Ngọc mở miệng nói, trong lúc bất chợt đối thế giới này tràn ngập tò mò. Lý Thạch sửng sốt, suy nghĩ một chút mới thoải mái, cũng là nên khiến đứa con trai này đi ra ngoài sông sáo một chút. Thế giới này rất lớn, cha ngươi ta tuy rằng lúc còn trẻ đi ra ngoài sông sáo qua, nhưng là kẻ vô tích sự, sau cùng còn phải trở về cái chỗ này, kiến thức cũng không nhiều. Những thứ khác, ngươi muốn biết, qua một thời gian ngắn, bản thân đi ra ngoài xem đi. Lý Ngọc cúi đầu, có thể, qua một thời gian ngắn, hắn thực sự sẽ rời đi nơi này, ly khai cái này sinh hắn nuôi hắn vài chục năm địa phương, ly khai cái này sinh hắn nuôi hắn vài chục năm phụ thân của, ly khai tỷ tỷ của hắn, đệ đệ muội muội. Xúc lên một miếng thịt, bỏ vào trong miệng, mùi vị cũng phai nhạt rất nhiều, chỉ là nuốt vào trong bụng thời điểm, cảm giác ấm áp. Lý Ngọc sửng sốt, tại trong đầu của hắn, cái kia nguyên vốn đã u ám đồ án, lại có một cây đường còn sáng lên bạch quang. Lẽ nào, là cái này hổ thịt nguyên nhân? Lý Ngọc cau mày, trong lòng nghi ngờ không giải thích được. Lần nữa xúc lên một khối hổ thịt, ném vào trong miệng, tùy tiện nhai hai cái liền nuốt xuống bụng. Quả nhiên, lúc trước không có cẩn thận đi cảm giác, lúc này đây, Lý Ngọc rất rõ ràng cảm giác được, đương hổ thịt xuống bụng thời điểm, một cổ hơi yếu dòng nước cấm truyền khắp toàn thân. Trong đầu, sáng lên bạch quang đường cong lại tăng lên một điểm độ dài. Tuy rằng nhỏ bé, nhưng tổng sống khá giả không có. Có điểm ấy, Lý Ngọc ăn thịt tốc độ rõ ràng tăng nhanh. Chúng ta cùng La Gia thôn là chuyện gì xảy ra? Nhất ngụm lớn thịt xuống bụng, Lý Ngọc hỏi tới cái này thiếu chút nữa đem mình hại chết chuyện tình. Nói ngọn núi có một bảo bối muốn xuất thế, ai có thể bắt được bảo bối này là có thể thăng chức rất nhanh. Lý Thạch suy nghĩ một chút, nói: "Bảo bối?" Lý Ngọc cau mày. Ha ha, ta cũng không biết, chỉ là có người vừa nói như vậy, chúng ta thì phải đi giúp đến tìm, đi bán mạng tranh đoạt. Lý Thạch cười lớn một tiếng, trong miệng không che giấu được tự giễu. Lý Ngọc gật đầu, nguyên lai là như thế một hồi sự, cũng không đuổi theo hỏi trong đó cụ thể nguyên do. Hơi chút liên tưởng một chút, Lý Ngọc là có thể suy nghĩ cẩn thận, không ngoài chính là đang sưu tầm bảo bối thời điểm xảy ra tranh chấp, xung đột, thế cho nên càng diễn càng liệt các loại. Nghĩ, Lý Ngọc lại không khỏi lộ ra lướt một cái không thèm, vị đại nhân vật kia cũng không tự mình đến tìm gì đó, lại nơi nào sẽ là cái gì trọng yếu bảo vật. Lý Thạch để đũa xuống, lại uống một hớp rượu lớn. Ha ha, yêu thú thịt quả nhiên là đồ tốt, mới ăn mấy khối thì không được. Lý Ngọc sử sốt, ăn nhiều như vậy, hắn hoàn toàn không cảm giác được ăn no, đơn giản thả ăn, mà Lý Thạch thì đối về hắn một người sức nói. Ngươi nhưng những năm qua, chúng ta phía sau sơn, ngươi có thể tiến, nhưng không nên quá sâu. Ai cũng không biết núi này sâu đậm, bao lớn, ai cũng không biết bên trong có chút gì. Dù sao cũng, liền chỉ là bên ngoài tầng này, liền thường có yêu thú qua lại, còn có luyện khí sĩ ở bên trong hành tẩu, tranh đấu. Ngươi nếu là không cẩn thận va chạm vào cái gì, cũng không phải là tùy tiện là có thể hóa giải. Nghe có luyện khí sĩ, Lý Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, bất quá trong nháy mắt, lại bí mật dâng lên. Ta nghe các lao nhân nói, cái này cả tòa sơn lâm, kéo vạn dặm, đều là một mộ, mai táng viễn cổ thần linh. Lý Thạch nói tiếp, thanh âm mơ hồ không rõ, lại dĩ nhiên là say. Lý Ngọc nhíu môi, viễn cổ thần linh, thế nào giống như chuyện thần thoại xưa. Nào có kéo vạn dặm mộ huyệt, nào có đỉnh tiên lập địa thần linh. Trong nháy mắt, chậu dặm thịt cũng nhanh muốn gặp đáy, Lý Thạch hô to kêu Lý Ngọc tỉ tỉ nữa nấu một chậu. Tối hôm đó, Lý Ngọc lao thẳng đến còn dư lại hổ thịt đều ăn sạch sẽ, đây coi như là hắn cả đời này gặp qua lại một lần nữa sự kiện linh dị. Không phải là mỗi người đều có thể ăn nửa con mấy trăm kg nặng mánh hổ. Huống chi, Lý Thạch chỉ ăn mấy khối thịt cũng đã không ăn được. Lý Thạch đã đi nghỉ ngơi, Lý Ngọc còn ngồi ở chỗ này, cầm trong tay súng lục, dùng khăn một người sức lau chùi. Trong đầu đồ án đã sáng lên ba cái một trong. Hổ thịt trong, trừ ra năng lượng ở ngoài, tuyệt đại bộ phân đều là hẳn là bị bài trừ tạp chất, mà bây giờ, ta dĩ nhiên ăn mấy trăm cân thức ăn, đây tuyệt đối có chuyện. Lý Ngọc suy tính, hắn dạ dày nhất định không chứa nổi nhiều đồ như vậy cũng chỉ có một đáp án. Lý Ngọc nhìn trong đầu đã sáng lên một phần ba đồ án, cầm trên tay lên viên kia màu đỏ yêu đan, không được thưởng thức đến. Nếu như là bản vẽ này án đem hổ thịt tiêu hóa, như vậy, viên này yêu đan vậy cũng có thể tiêu hóa được. Lý Ngọc khẽ mắt nhau lại, nội tâm dãy rủa không ngừng. Đương nhiên, hắn ngửa đầu một cái, đem yêu đan ném vào trong miệng, một ngụm nuốt xuống. Một cổ nóng hởi nhiệt lưu từ hắn dạ dày truyền khắp toàn thân, không ngừng lưu chuyển. Lý Ngọc cảm giác toàn thân càng ngày càng nóng, giống như kinh mạch huyết quản đều phải bị nóng chín thông thường, thân thể coi như đang tiêu đốt. Khí. Lý Ngọc cắn răng, thừa nhận loại đau này khổ, chịu đựng không phát ra thanh âm. Cùng lúc đó, trong đầu hắn thần bí đồ án, đường cong một cây nhận một cây sáng lên, không bao lâu, liền đã hoàn toàn biến thành bạch sắc, mà lúc này, Lý Ngọc thân thể nhiệt lưu còn không có đình chỉ. Theo Lý Ngọc thân thể càng ngày càng nóng, đồ án cũng càng ngày càng sáng, bạch quang đã tiếp cận chói mắt. Ngay Lý Ngọc cảm giác mình thân thể sắp không nhịn được thời điểm, nóng hổi nhiệt độ tiêu thất, thân thể cuối cùng cũng khôi phục bình thường. Hô. Lý Ngọc thật dài thở ra một ngụm bạch khí, thật lâu không tiêu tan. Nắm chặt nắm tay, cảm giác cả người đều tràn đầy lực lượng. Lý Ngọc trên mặt lộ ra lướt một cái kinh hỉ, chẳng những là bởi vì đau nhức thân thể không hề đau nhức, cũng không phải là bởi vì bị súng lục sức giật lạc thương cánh tay của cơ thể phục hồi như cũ, thậm chí ngay cả thân thể đột nhiên gia tăng lực lượng, cũng không đủ để trở thành hắn cao hứng như thế địa lý do. Sở dĩ hưng phấn, bất quá là bởi vì trong đầu đồ án, rốt cục lần nữa sáng lên bạch quang, điều này cũng làm cho trong lòng của hắn buông xuống nhất khối đá lớn. Cái này ăn gian khí, rốt cục thức tỉnh rồi. Một trận rất nhỏ tiếng bước chân của từ xa đến gần, theo môn chi nha thành, một người thân ảnh hiểu điệu đi đến. Ngọc Nhi. Một người thanh âm ôn nhu, cắt đứt Lý Ngọc suy nghĩ. Ừ. Lý Ngọc khỏe mắt lần nữa co quắp, đối với tên này, hắn đã tiếp cận không nói gì. Nhỏ khẽ nâng lên đầu, ánh vào hắn mi mắt, rõ ràng là cả người phẩm cao gầy, thức tha nhiều vẻ nữ tử. Lý Mị so với hắn lớn hơn một tuổi, hiện tại đã rồi nảy nở thân thể, bộ ngực cao vót, vòng eo tinh tế, hơn nữa mê người gương mặt của, từ lâu là nổi tiếng trừng đại mỹ nhân. Tỷ tỷ. Lý Mị đi tới, một bên dọn dẹp bàn, vừa hướng Lý Ngọc dặn dò. Mấy ngày nay đều tận lực không muốn xẻ ra cửa, La Gia thôn người nhất định sẽ đối mấy người chúng ta huynh đệ tỷ muội bất lợi, liền ở nhà. Một cổ nhàn nhạt mùi thơm của cơ thể bay vào Lý Ngọc trong lỗ mũi, Lý Ngọc thấp giọng được lên tiếng. Trong thôn nữ nhân địa vị không cao, nhưng Lý Ngọc tỷ tỷ lại đối với hắn vô cùng tốt, tự nhiên hai người quan hệ cũng tốt. Hồi đi ngủ đi. Lý Mị nhẹ nhàng đối về Lý Ngọc dặn dò một tiếng, cầm chén đũa đi ra. Lý Ngọc trở về phòng, bật người khóa lại cửa phòng, phiên tương đảo quỹ tìm ra một con đã lâu trước đây đã dùng qua bút lông, lại chuẩn bị cho tốt băng gạc. Đem một người thô chén bày trên mặt đất, vươn tay, ôm xúc tiến tân trần đại tạ nghĩ cách, khẽ cắn môi, xuất ra đao san, tại lòng bàn tay hung hăng tìm một đạo, tiên huyết nhất thời xung ra. Xiết quả đấm, đem huyết dịch đều phóng tới trong bát, thẳng đến thả gần nửa chén, mới dùng băng gạc đem tay trái băng bó lại. Sau đó, cũng cầm lấy bút lông, chiếm trong bát huyết dịch, trên mặt đất họa. Chưa từng học qua trang trí Lý Ngọc, vẽ lên bản vẽ này án, cũng tinh chuẩn không gì sánh được. Không bao lâu, đồ án hoàn thành, không ngoài dự liệu, đường cong dần dần sáng lên hào quang. Hào quang càng ngày càng thịnh. Dần dần cái qua huyết dịch đỏ tươi, đem toàn bộ đường cong đều biến thành bạch quang, sẽ chậm chậm cái qua đồ án, trên mặt đất một mảnh trắng xóa, đạt được chói mắt tình trạng. Lý Ngọc tâm lý hơi khẩn trương, lúc này đây quan mang, so với lần trước, thế nhưng mạnh không ít, ít nhiều viên kia yêu đan công lao, cũng không uổng phí, lúc trước làm chịu được thống khổ. Bạch quang chói mắt xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu xạ đến trong viện, vừa mới bị đi ra đi tiểu Lý Thạch thấy. Lý Thạch hơi sửng sốt, nhưng không có nhiều lời, trong miệng một mực lặp lại lẩm bẩm có tiền đồ các loại mà nói, lại tiếp tục hướng về nhà xí đi. Bạch quang dần dần tán đi, lộ ra phiêu phủ ở trên mặt đất, chính chậm rãi xoay tròn, một trường cũ kỹ quyển trục. Chương 6, bóng dáng hộ vệ. Lý Ngọc ngồi xổm người xuống, hai ngón tay nhẹ nhàng mà đem quyển trục kẹp lấy, một đạo tin tức tại trong đầu của hắn vang lên. Phân thuộc, ma năng chắc. Tên gọi, ảnh vệ quyển trục. Giới thiệu, liên minh nghiêm lệnh cấm chỉ quyển trục, đã từng là thần điện nhất kỹ thuật cao kết tinh, hao phí vô số tâm huyết thành quả nghiên cứu, một khi sử dụng, là được triệu hoán bị nhốt ám dạ tinh linh. Phương pháp sử dụng, lấy tiên huyết vi dẫn, ký kết khế ước. Ám dạ tinh linh, trong hư không nhốt người, người cầm được thông qua quyển trục khế ước, đem kia thả ra ngoài, lệnh kia khôi phục tự do. Để báo đáp lại, kia đem tại trong một thời gian ngắn, đối ân nhân của nó tiến hành bảo vệ. Bóng dáng hộ vệ, có thể tại thực thể cùng hư thể trong lúc đó chuyển hóa, trong bóng đêm bí mật thân hình, có phiêu giật dáng người cùng tốc độ cực nhanh, có cực mạnh năng lực công kích, là tuyệt hảo người thủ hộ cùng người ám sát. Lý Ngọc buông quyển trục, cau mày suy tư về. Dưới ánh đèn, ám hoàng quyển trục mặt trên rậm rạp méo mó khúc khúc viết một ít ký hiệu. Trên mặt đất sạch sẽ, đã rồi đã không có tiên huyết vết tích. Một đoạn thời gian, Lý Ngọc trong miệng lẩm bẩm, cái này bóng dáng hộ vệ đại khái tương đương với một người miễn phí bảo tiêu kiêm chức tay chân, thế nhưng có thời gian nhất định hạn chế. Chỉ là không biết giới thiệu nói một đoạn thời gian là bao lâu. 10 ngày, một người nguyệt, 2 tháng, còn là nửa năm. Hơn nữa, căn cứ giới thiệu đến xem, cái này nếu nói thần điện nhất kỹ thuật cao kết tinh, hao phí vô số tâm huyết kết quả, lại bị nếu nói liên minh nghiêm lệnh cấm chỉ, phương diện này, nhất định có nguyên nhân. Lý Ngọc trên mặt lộ ra trầm tư, hiện ở trong tay thì có sẵn tiên huyết cùng bút lông, nhưng hắn nhưng không có tùy tiện ký kết khế ước. Rất rõ ràng, cái này bị gọi bóng dáng hộ vệ ám dạ tinh linh có trí tuệ của mình, chỉ là bách vu khế ước hoặc là ân tình, mới phải đối triệu hoán giả tiến hành thời gian nhất định bảo vệ, đồng thời, tại bảo vệ trong lúc sau khi kết thúc, kia đã đem khôi phục tự do. Khôi phục tự do sau khi, kia lại đem đi con đường nào? Đại khái, nguyên nhân nằm ở chỗ ở đây. Một người có cao đẳng trí tuệ ngoại văn rõ kết quả, không thể nghi ngờ, sẽ đối với bài này rõ tạo thành to lớn trùng kích. Lý Ngọc ngẩng đầu, nhìn về phía ngoài cửa sổ, một vòng to lớn minh nguyệt treo cao. Túi đầu, trong tay lại dĩ nhiên nắm lấy bút. Thế giới này rất lớn, mà hắn còn rất nhỏ yếu. Thế giới này đặc sắc, hắn vừa mới bắt đầu lĩnh hội, mà hắn tuyệt không tình nguyện bình thường. Chỉ ít, hắn cho rằng, hắn thả ra ám dạ tinh linh cũng sẽ không gây bất lợi cho hắn. Lặng yên giữa, tại cổ xưa ra dê quyển trục trên chọn chuẩn một người chỗ trống chỗ, Lý Ngọc rơi xuống bút. Phương phương tránh tránh hai chữ, sôi nổi trên giấy. Dưới ánh đèn phản xạ ám ánh sáng màu đỏ. Quyển trục đã rất cũ kỹ, rất nhiều địa phương đã bị năm tháng mài ra vết tích. Mà lúc này, quyển trục lại bỗng nhiên sáng lên bạch sắc quang mang, mặt trên màu đen ký hiệu sôi nổi ra, trôi lơ lửng trên không trung, dần dần vặn vẹo tạo thành một người coi như hạt tử vậy đồ hình. Vành. Một tiếng thanh vang, quyển trục thoáng cái hóa thành màu đen cho bụi, mà cái kia hạt tử vậy đồ hình lại một lần tự hướng về Lý Ngọc nhanh bắn tới. Khí. Lý Ngọc cảm giác cánh tay trái một trận nóng hổi, nhịn không được phát ra một trận ngược hút khí lạnh thanh, túi đầu, lại thấy từng đợt khói đen từ cánh tay hắn trên toát ra. Đau đớn tiêu thất, một người màu đen hạt tử đồ án chính di động hiện tại cánh tay hắn trên, tựa như hình xăm. Lý Ngọc nhu liễu nhu tay, nửa ngẩng đầu, lại bị lại càng hoảng sợ. Tại trong phòng của hắn mặt, một người cho bóng người màu đen đang lẳng lặng trôi lơ lửng trên không trung, coi như còn đang mở rộng thân thể. Lý Ngọc đè xuống kinh ngạc trong lòng, thở phào nhẹ nhõm, chí ít còn là một hình người sinh vật. Lúc này mới bắt đầu trên dưới quan sát đạo nhân ảnh này. Bóng người hồn người mặc màu xám đen rộng thùng thình trường bào, thấy không rõ cụ thể dáng người làm sao, trên đầu cũng mang theo một người áo choàng, trên mặt mang theo màu đen cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt cùng nửa sóng mũi cao cốt. Bóng người rơi xuống đất, từ từ mở mắt, lộ ra bên trong một chút mê man, chậm rãi hoạt động hạ vòng eo, lại trực tiếp lướt qua Lý Ngọc, chậm rãi quay đầu quan sát xung quanh hoàn cảnh tới. Lý Ngọc nhíu nhíu mày, nhìn bóng người trước mặt. Chân mày lá liễu, hạnh nhân mắt, một đôi thật to tiễn thủy hai tròng mắt bên trong hỗn hợp đến một chút mê man cùng băng lãnh, xuyên thấu qua thật mỏng cái khăn che mặt, tuy rằng thấy không rõ khuôn mặt, nhưng có thể mơ hồ nhìn ra ngăn che hạ khuôn mặt đường viền. Cảm rất nhọn. Lý Ngọc ánh mắt di động đến lộ ra rộng thùng thình trường bào bên ngoài hai tay của trên. Đầu ngón tay tinh tế thon dài. Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, sơ bộ phán định, hắn triệu hoán cái này một quả cục cưng là một nữ tính sinh vật. Tên là bóng dáng hộ vệ triệu hoán thú chậm rãi thu hồi ánh mắt, dùng một đôi thật to đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nhìn từ trên xuống dưới. Người rất yếu. Triệu hoán thú lên tiếng, thanh âm không cấp cú linh, thanh thủy êm hai, cũng không mang nhất chút tình cảm. Lý Ngọc ngồi ở trên giường, phản nhìn chằm chằm nàng. Cho nên, ta cần của ngươi bảo vệ. Lý Ngọc thanh âm của cũng đồng dạng đạm mạc. Đương nhiên, để báo đáp lại, ta muốn đầu nói trước, lực lượng của ngươi. Bóng dáng hộ vệ theo dõi hắn, mím môi môi, cũng không nói lời nào. Thình thịch. Một tiếng thanh vang. Nguyên bản đứng ở Lý Ngọc bóng người trước mặt chợt hóa thành một chùm cho bụi, thân thể của hắn nhưng trong nháy mắt xuất hiện ở cửa. Suy, Lý Ngọc cửa phòng trong nháy mắt nhiều một vết thương, dây tấm ván gỗ đã rồi bị triệt để phá vỡ. Bóng dáng hộ vệ xoay người lại, đối về Lý Ngọc, đây là ta bây giờ cường lực nhất lượng. Lý Ngọc gật đầu, ánh mắt lại lưu lại tại nàng chủy thủ trong tay trên. Cái tốc độ này, cái này công kích, có thể ngược sát con kia mãnh hổ. Ta cần phải ngủ say, tới chậm rãi khôi phục lực lượng của ta, cần thời điểm, ngươi có thể gọi ta, khi ngươi có thời điểm nguy hiểm, ta sẽ dùng sinh mệnh bảo chứng an toàn của ngươi. Lý Ngọc nhãn tình sáng lên, nói cách khác, bóng dáng thực lực còn có tăng cường khả năng. Ta nên thế nào xưng hô ngươi? Lý Ngọc hỏi. Tùy ngươi. Một tiếng thanh âm lạnh như băng qua đi, bóng dáng thân ảnh của chậm rãi ẩn vào âm thầm, biến mất. Lý Ngọc nhếch môi, tốt rất cường đại, thậm chí có giờ vượt quá dự liệu của hắn, nhưng đồng thời cũng rất cao lạnh hình dạng. Lý Ngọc cúi đầu, liếc nhìn trên cánh tay hình xăm, ngẩng đầu thổi tắt ngọn đèn. Gian phòng một mảnh hắc ám, chỉ sáng trong ánh trăng như châu nại thông thường chút xuống xuống tới, soi sáng ra trong góc một người bóng người nhàn nhạt, chính đánh giá trên giường Lý Ngọc. Sáng sớm ngày thứ hai, trước kia, Lý Ngọc vội vã ăn vài miếng cơm, liền chuẩn bị trở về phòng. Đi ngang qua một cái phòng thời điểm, hắn lại dừng bước. Cửa không khóa, trong phòng, một người bị trói đến nữ hài tử, cũng nhìn thấy hắn thân ảnh của, chính lại thanh la lên tên của hắn. Lý Ngọc, ngươi buông. Lý Ngọc đi vào, nhìn chằm chằm tên nữ hài kia, nhưng cũng không lên tiếng. Nữ hài thoạt nhìn 16-17 tuổi hình dạng, chính trực thanh xuân trên mặt lại khóc lê hoa đái vũ, thân thể bị nhất sợi xích sắt tử khóa lại, một đầu khắc khảm nạm tại trên tường. Tên này nữ hài, hắn tự nhiên là biết. Xung quanh có mấy cái thôn, cũng chỉ có một khu nhà học đường, vài cái thôn bạn cùng lứa tuổi, hắn đều nhận được. Lý Ngọc, van cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi, thả ta đi ra ngoài. Nữ hài thanh âm khàn khàn cầu khẩn, khóe mắt lần nữa chảy ra nước mắt. Lý Ngọc ánh mắt một trận ba động, đúng là vẫn còn nhìn xuống, không để ý tới nữ hài đau khổ cầu xin, xoay người đi ra ngoài. Ngươi không có việc gì. Lúc gần đi, hắn nói như vậy. Về đến phòng, Lý Ngọc cầm lấy đao săn cùng súng lục, không để ý tới tối hôm qua Lý Mị khuyên cáo, trực tiếp hướng về ngọn núi đi đến. Mới bất quá một canh giờ, hắn mới đổi y phục lại bị trên đường cành cây treo phá, trên người cũng mơ hồ có vết máu. Bất quá, hôm nay thể lực so với ngày hôm qua có rất rõ ràng đề thăng, cho tới bây giờ, Lý Ngọc chưa từng rõ ràng cảm giác bị mệt mỏi. Hiển nhiên, tối hôm qua viên kia yêu đan đối thân thể tố chất của hắn có rõ ràng đề thăng hiệu quả. Ôm phú quý hiểm trong cầu nghĩ cách, Lý Ngọc càng chạy càng sâu. Chương 7, luyện khí người. Phanh. Một tiếng vang thật lớn đánh vỡ quần sơn vắng vẻ, một con mưu toan tập kích Lý Ngọc hoa báo rồi ngã xuống vũng máu trong, co quắp hai cái liền không động đậy nữa. Phía sau, một cái bóng màu đen chậm rãi nổi lên, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngọc thủ trong mắt mang theo nghi hoặc. Trong chớp mắt, bóng người lại từ từ tiêu tán trên không trung. Lý Ngọc không có đi quản chết đi hoa báo, cứ việc kia có một thân tinh mỹ da lông, nhưng đối với hắn mà nói, cũng không có tác dụng. Tính toán thương rằng viên đạn, còn dư lại tám quả. Bất chi bất giác, hắn đã đi hai canh giờ, ở đây, là người trong thôn làm không dám chạm đến thâm sơn, cũng là hắn trước đây chưa từng thấy qua thế giới. Tả hữu nhìn chung quanh một vòng, Lý Ngọc bỏ qua tiếp tục đi về phía trước dự định, mà là gần đây tìm một gốc cây hai người ôm đại thụ, bò lên. Hoa báo huyết dịch trên mặt đất tích lũy thành một người tiểu huyết bạc, mùi máu tươi dần dần lan tràn ra. Trên mặt đất một người to lớn ảnh tử thổi qua, ngồi xổm trên cây Lý Ngọc ngẩng đầu, bầu trời một con to lớn ác điểu chính dương cánh xoay quanh. Một lúc lâu, Lý Ngọc mới hồi phục tinh thần lại, nhìn một chút bản thân súng lục trong tay. Đáng tiếc, bay rất cao. Lý Ngọc lắc đầu thở dài, con kia ác điểu nhất định là nhất con yêu thú, nếu là có một thanh súng ngắm. Kia phát hiện ngươi. Một đạo vắng lặng thanh âm của tại Lý Ngọc sau đầu vang lên, cự ly không đủ nửa thước. Lý Ngọc trong lòng giật mình, chợt cảm thấy cái hốt thành lập một tầng nổi da gà, liền vội vàng xoay người. Một người thân ảnh quen thuộc ra hiện ở trước mặt của hắn. Vẫn là kia phó đả phẫn. Đem súng lục trong tay bông, Lý Ngọc đối về ảnh tử, nghiến răng nghiến lợi, một chữ một cái nói. Người dọa người, hù chết người. Ảnh tử như trước nhìn chằm chằm ánh mắt của hắn, trên mặt không có bất kỳ biểu lộ gì. Kia tới. Cái gì? Lý Ngọc hoảng hốt, ngay cả vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Một con to lớn ác điểu, chính hướng về chỗ hắn ở nhào tới, cự ly càng ngày càng gần, trên mặt đất đầu tiếp theo phiến bóng đen. Đó là một con dường như phóng đại bản chim diều vậy ác điểu. Chỉ là trong chớp mắt, cũng đã có thể thấy rõ ác điểu bộ mặt, lợi hại đôi mắt tương chính gắt gao tập trung vào hắn. Lý Ngọc vội vã giơ tay lên, bóp cỏ. Phanh, phanh, phanh. Ác điểu tự thiên không bắn thẳng đến mà đến thân thể chính là to lớn biêm ngắm, ba thương toàn bộ trung đích, nhưng ác điểu vẫn đang thẳng tắp hướng về hắn đụng tới. Lý Ngọc bận từ trên cây nhảy xuống, trên mặt đất lăn hai vòng mới rỡ xuống lực đạo, vô cùng chật vật. Trên nhánh cây trống không ác điểu chớp chớp đập cánh, thân thể dĩ nhiên lại hướng về phía trước dâng lên. Lý Ngọc thấy vậy, vội vã giơ tay lên thương lại là nhất thương. Phanh. Lý Ngọc vội vã tiểu bảo, theo ác điểu bay đi phương hướng đuổi theo, trong lúc lại nổ hai phát súng. Chỉ là không thể bảo chứng chúng đích xuất. Tuy rằng bị thương, ác điểu tốc độ thật to hạ thấp, nhưng cũng không phải thường nhân có thể so sánh, trong nháy mắt lại càng bay qua cao, càng bay càng xa. Ảnh tử theo sát tại Lý Ngọc bên cạnh, như ưu linh thông thường, như bóng với hình. Kia không được. Nghe nói như thế, Lý Ngọc nhãn tỉnh sáng lên, vốn có đã sắp dừng lại cước bộ lại trong nháy mắt nhanh hơn, hướng phía ác điểu bay đi địa phương đi. Quả nhiên, kia ác điểu chớp cánh mới vừa bay lên trên cao, liền lực có không tóm, thẳng tắp rơi xuống. Lý Ngọc thở hổn hển chạy tới, cũng không dám tới gần. Từ góc độ này, chỉ thấy kia ác điểu té trên mặt đất, chính đập cánh nếu muốn đứng lên. Lý Ngọc hai tay cầm thương, chỉ vào ác điểu đầu, lại bởi nó dễ rủa mà không năng nhắm vào. Lý Ngọc tâm đưa ngang một cái, thay đổi họng, hướng phía thân thể của nó lại là nhất thương. Cái này, ác điểu từ chối hạ, rốt cục không động đậy nữa. Lý Ngọc chậm rãi nhắm vào ác điểu đầu, lần nữa bóp cò. Phanh! Nhất viên đạn tiến vào ác điểu đầu, đem nó não hoa khuấy thành một bùn bùn. Tiêu chí đến cái này nhất mảnh nhỏ thiên không bá chủ triệt để tử vong, đồng dạng cũng tiêu chí đến Lý Ngọc thứ nhất băng đạn triệt để dùng xong. Ca sát một tiếng, Lý Ngọc đem không băng đạn rỡ xuống, lại từ trong lòng ngực làm lại xuất ra một người băng đạn trang thượng, lên đạn. Phía sau, một đôi đẹp mắt mắt to chính nghi ngờ đánh giá đây hết thảy. Lý Ngọc xuất ra dao săn, đang chuẩn bị đối con này ác điểu tiến hành giải phẫu, lại chợt nhớ tới cái gì, xoay đầu lại, mọi nơi nhìn quét một vòng. Ảnh tử. Lý Ngọc hô. Ừ. Một đạo vắng lặng thanh âm của gia hiện ở phía sau hắn. Lý Ngọc xoay người, đối mặt với đột nhiên bóng người xuất hiện. Ngươi biết nó yêu đan ở đâu sao? Yêu đan. Ảnh tử trong ánh mắt mang theo nghi hoặc, lặp lại một lần cái từ này, mới còn nói thêm, ngực. Lý Ngọc nhãn tình sáng lên, đột nhiên nhớ lại, con kia mãnh hổ yêu đan, giống như cũng là tại ngực cái vị trí kia tìm được. Ngồi xổm người xuống, xé ra ác điểu ngực, tìm kiếm vài cái, Lý Ngọc đào ra một quả màu xanh hạt châu. Đứng lên, cầm lấy hạt châu ở trên người xoa xoa, liền trực tiếp một ngụm ném vào trong miệng. Một trận nóng hổi nhiệt lưu truyền đến, nhưng cũng không như trên thứ cường liệt, thậm chí khiến Lý Ngọc không cảm giác được đau đớn, chỉ là sảng khoái nếu muốn lên gì. Bất quá chỉ chốc lát, nhiệt lưu cũng đã tiêu thất, Lý Ngọc có chút thất vọng lắc đầu, trong đầu của hắn, thần bí đồ án chỉ sáng lên rất ít một bộ phận. Đang chuẩn bị tiếp tục về phía trước, ảnh tử một câu nói, khiến hắn dừng bước. Càng đi về phía trước, thì không phải là ngươi có thể ứng phó. Lý Ngọc định trụ cước bộ, ánh mắt lóe ra, có chút do dự, không biết là đi hay ở. Ảnh tử liếc mắt một cái trong tay hắn thương, lại nói một câu. Cho dù có cái kia, cũng không được. Lý Ngọc dừng bước lại, xoay người, hướng về một hướng khác đi đến, không chút nào rớt át bẩn thỉu, chỉ là không dám sâu hơn vào. Trong thoáng chốc, Lý Ngọc giống như xem thấy phía trước mơ hồ có đến ngũ thải hà quang lóe ra. Đồng nhiên, chỉ thấy nghe được ảnh tử nhất thanh thanh hát. Trốn đi, khoái. Lập tức hóa thành một chùm khói đen, biến mất. Lý Ngọc sửng sốt, bật người phản ứng kịp, tìm cái bụi cỏ tươi tốt địa phương, một đầu chui vào. Cách đó không xa, mơ hồ truyền đến có người thanh. Lý Ngọc khẽ mắt hiện lên nhất vẻ kinh ngạc, hắn còn tưởng rằng có cái gì yêu thú cường đại tới đây, không nghĩ tới cũng người. Người nào dám đi tới nơi này sơn lâm thâm sự? Sợ rằng chỉ có Lý Thạch trong miệng luyện khí người. Lý Thạch ngừng thở, đầu tựa vào trong bụi cỏ, một cử động cũng không dám. Một trận tiếng bước chân dồn dập từ đằng xa truyền đến, càng ngày càng gần, đến rồi Lý Ngọc trước mặt lại từ từ đi xa, tốc độ cực nhanh. Lý Ngọc vẫn đang vùi đầu, không dám đem người lộ ra. Quả nhiên, ngay sau đó lúc trước chân của người kia bước, bên phải lại chuyển tới một trận âm hưởng. Đáng chết, dị bảo là của ta, đừng nghĩ giành với ta. Một trận hàm hồ thanh âm truyền vào Lý Ngọc trong lỗ tai, lập tức lại đi xa. Lý Ngọc nhướng mày, dị bảo. Qua một trận, xác nhận không có động tĩnh sau, Lý Ngọc mới chậm rãi từ trong bụi cỏ chui ra ngoài. Vô vô trên người bùn đất, trong mắt của hắn lóe ra bất định. Dị bảo. Trong miệng lẩm bẩm, ánh mắt lại nhìn về phía tả phương, vốn có tươi tốt bụi cỏ, bây giờ bị rất rõ ràng đạp ra một cái ân ký. Ảnh tử. Phúc. Một tiếng thanh vang, kèm theo khói đen ảnh tử ra hiện ở trước mặt của hắn. Ngươi đánh thắng được vừa mới hai người kia sao? Lý Ngọc hỏi. Đánh không lại. Ảnh tử nhìn hắn một cái, nói. Một người đều đánh không lại. Lý Ngọc còn chưa từ bỏ ý định. Bọn họ trạng thái toàn thịnh hạ, đánh không lại. Ảnh tử không chút nào không có ý tứ, trong lời nói nếu có điều chỉ. Lý Ngọc cau mày, thoáng qua lại thư triển khai. Ý của ngươi là, tòa sơn quan hổ đấu, sau đó bạn hạc tranh chấp, ngươi ông đắc lợi. Lý Ngọc đạo. Đối. Sẽ không bị phát hiện. Lý Ngọc vẫn có chút lo lắng, dù sao, kiếp trước trong tiểu thuyết các cường giả đều là mắt xem lục lộ, hai ngay bát phương chính là nhân vật. Ảnh tử hơi chút suy tư hạ, nói. 30 mét ở ngoài, không có việc gì. Lý Ngọc cúi đầu, 30 mét, khoảng cách này nói có xa hay không, nói gần cũng không gần. 30 mét, tại đây trong núi rừng, có cành cây bụi cỏ làm ngăn tre, nếu muốn bí mật còn là rất dễ dàng, nhưng đồng thời, tại khoảng cách này hạ, hắn nếu muốn lấy tay thương làm được nhắm vào, cũng là rất khó. Tự hỏi chỉ chốc lát, Lý Ngọc dứt khoát về phía trước đạp đi. Chương 8, hai hổ tranh chấp. Lý Ngọc đẩy ra trước mặt bụi cỏ, hướng về phía trước nhìn lại, nhất thời, hắn kinh ngạc được mở to hai mắt. Trước mặt, cũng không phải hắn trong ấn tượng rừng cây rậm rạp, bụi cỏ thật sâu, mà là một cái vòng tròn hình hố sâu. Lý Ngọc mở to hai mắt, hướng về phía dưới nhìn lại. Một người đường kính ngũ chừng 10 thước tròn, hãm xuống dưới đất 2 thước sâu, mà phía dưới cũng không phải Lý Ngọc quen thuộc thổ địa bụi cỏ, mà là do từng cục thanh thạch bản xếp thành san bằng mặt đất, ngăn nắp sạch sẽ dị thường, xung quanh cũng là thanh thạch bản xây thành tường mặt, mặt trên còn điêu khắc phong cách cổ xưa thần bí hoa văn. Hình tròn trong hố sâu giữa có một thềm đá, cũng là trình viên hình, tầng tầng xung ra, lộ ra nhất phía trên một người đường kính bất quá một thước hình tròn đàn tế. Trên tế đại phương, bất ngờ thụ lập nhất tấm lệnh bài. Lệnh bài ánh sáng màu đỏ sậm, coi như tốt nhất đàn mục làm thành thông thường. Lý Ngọc một trận kinh dị, xem cái này chiến trận, rõ ràng không giống tầm thường bà bối. Chỉ ít, không giống như là một người có thể tùy tiện kêu vài cái thôn phổ thông thôn dân tiến hành tìm kiếm đồ vật. Lý Ngọc chỉ nhìn hai mắt, sẽ thu hồi tay, nín hơi ngưng khí, xuyên thấu qua trong bụi của khoảng cách hướng về phía dưới nhìn lại. Lúc trước kia hai gã luyện khí người đang ở hình tròn trong hố sâu tiến hành tranh đấu. Trong hai người, một người mặc thanh sắc trường sam, có vẻ phiêu giật xuất trần, tên còn lại cũng hoàng y trường bào, y đến vật phẩm trang sức đẹp đẽ quý giá, vừa nhìn liền xuất thân bất phàm, từ tướng mạo trên xem, hai người đều chính trực trung niên. Thanh y nhân cầm trong tay một thanh tinh thép trường kiếm, múa tích thủy không ra, trong lúc mơ hồ, trên trường kiếm hình như có kiếm quang lưu chuyển. Mà hoàng y nhân cũng không kém, tuy là bàn tay trần, nhưng quyền thượng rõ ràng có thể thấy được hồng quang lóe ra, quyền phong kích động dưới, lại cũng không rơi xuống hạ phong. Lý Ngọc nheo mắt lại, không nháy một cái nhìn chằm chằm phía trước, bất đắc dĩ hai người động tác quá nhanh, lấy nhãn lực của hắn, chỉ có thể thấy tàn ảnh. Trong nháy mắt, hai người tách biệt. Ngươi là người phương nào, có dám hãy xưng tên ra? Hoàng y trung niên nhân quát lớn, vừa giao phong ngắn ngủi dưới, trên người của hắn đã bị họa xuất một đạo vết máu. Ta là ai không trọng yếu, quan trọng là bảo bối là của ta, ngươi muốn, liền để mạng lại đoạt ta. Thanh y nhân ngoài miệng hô, rồi lại giành trước về phía trước công tới, trường kiếm vũ động dưới, kiếm khí bắn ra bốn phía. Các hạ lẽ nào nghĩ lẻ loi một mình, cùng ta Thiên Vũ quốc chống lại sao? Hoàng y nhân cuống quýt nên địch, ngoài miệng còn đang vẫn hô. Lý Ngọc một trận kinh dị, cái này hoàng y nhân dĩ nhiên là ăn công lương. Thanh y nhân một trận cười nhạo, ta đạo là ai, nguyên lai là hoàng đế bệ hạ chính là tay sai a. Kiếm thế không ngừng, tiếp tục về phía trước. Khí, một đạo kiếm khí xé qua, xé rách hoàng y nhân trường bào, tại trên người của hắn lưu lại một đạo vết máu. Hào hào hào. Hoàng y nhân không giận phản cười. Song trên tay hồng quang càng thịnh. Hai người lần nữa dây dưa đến cùng nhau. Lý Ngọc kinh hãi, cái này hoàng y nhân lại có thể bàn tay trần, ngạnh kháng thanh y nhân tinh thép trường kiếm. Kia thanh y nhân trường kiếm cùng hoàng y nhân mạo hiểm hồng quang hai tay của chống đỡ, dĩ nhiên phát ra kim loại giao tiếp thanh âm của. Một lúc lâu, hoàng y nhân trung quy không địch lại, mang theo đầy người vết kiếm, lui về phía sau. Thanh y nhân cũng không tiện qua, trên người vài đạo dấu quyền trường ấn giao tiếp cùng một chỗ, y phục đều bị triệt để đốt nát vụn, lộ ra bên trong cháy đen da thịt. Mắt thấy thanh y nhân không có đuổi theo, hoàng y nhân lại hướng lui về phía sau mấy bước, mặt không đổi sắc nói: nếu các hạ nếu muốn, tại hạ khiến cùng chính là, hà tất huyên như vậy? Hoàng y nhân thấy tình thế không đúng, dĩ nhiên rất sạch sẽ lưu loát nhận thức kinh sợ, khiến tránh ở một bên Lý Ngọc một trận há hốc mồm, không hổ là làm quan, còn muốn chạy cũng không dễ dàng như vậy. Ta đây một thân thương, có thể vẫn chờ dùng tánh mạng của ngươi tới hoàn lại đây. Thanh y nhân âm đo đo nói, nếu biết hắn là Thiên Vũ quốc người, lại làm sao có thể khiến hắn còn sống ly khai, cước bộ như gió, chạy về phía trước, hầu như mang theo một trận tàn ảnh. Hoàng y nhân liên tiếp vài lần còn muốn chạy, lại cũng không thể thành công ly khai, cũng tốt tựa như hiểu cái gì, công kích càng phát ra lăng lệ, như là không muốn sống thông thường. Thẳng đến hoàng y nhân trên người trường bào hoàn toàn bị tiên huyết nhuộm đỏ, thanh y nhân cũng bị đánh trúng mấy trường, nhẹ nhẹ máu tươi từ trong miệng của hắn chảy xuống, nửa người trên bị nướng cháy đen một mảnh. Mơ hồ có thể thấy được bên trong đỏ tươi được hết đủ. Rốt cục, hoàng y nhân triệt để không được, thủ pháp liên tục làm lỗi, tốc độ cũng càng ngày càng theo không kịp. Vốn có tốc độ của hắn sẽ không như thanh y nhân, cái này hầu như đã tuyên cáo hắn triệt để thất bại. Tại đây chẳng trong trò chơi, thất bại tức ý nghĩa tử vong. Không lâu sau, thanh y nhân một kiếm đâm thủng hoàng y nhân ngực, mà hoàng y nhân cũng thừa dịp lúc này, một trưởng vô hướng đầu của hắn bộ. Phốc. Thanh y nhân trong miệng phun ra nhất đại búng máu tươi, thân thể hướng về một bên ngoài đảo. Trên mặt đất, tràn đầy hoàng y nhân tiên huyết, hai người chạy chiến đấu giữa đem tiên huyết văng đầy từng góc. Hoàng y thi thể của người trên, lại dù sao giao thoa được khắp nơi đều là vết thương, giống như bị lăng trì thông thường, tàn nhẫn vô cùng kinh khủng. Thanh y nhân cũng không chịu nổi, hoàng y nhân trên tay của mang theo kịch liệt nhiệt độ cao, đem ngực của hắn triệt để nướng chín, mặc dù không có chảy máu, nhưng chịu đều là nội thương. Khái khái. Thanh y nhân rút ra trường kiếm, ho khan hai tiếng, khóe miệng lại kéo ra lướt một cái mỉm cười. Không tiếc người bị thương nặng, không tiếc cùng trời lông quốc đối nghịch. Chỉ hắn tự mình biết, đây là đáng giá. Lý Ngọc mặt không thay đổi nhìn đây hết thảy. Từ hắn chuyển kiếp tới, liền làm tốt lắm như vậy chuẩn bị, chỉ là cho tới bây giờ mới phái trên công dụng. Thanh y nhân dẫn theo trường kiếm, đang chuẩn bị hướng về trung tâm bãi đá đi đến, lại đột nhiên phát hiện xung quanh một nơi có điểm động tĩnh, một bóng người từ phía trên lăn xuống tới. Thanh y nhân trong mắt lóe lên một đạo ngân lệ, quát lên: "Người nào?" Lý Ngọc từ hơn hai thước cao địa phương ngã xuống, cho dù thân thể bị yêu thú nội đan tăng mạnh qua, cũng không chịu nổi. Thanh y nhân ánh mắt một trận co lại, chỉ thấy một người mặc vải thô áo tang thiếu niên, bên hông khắc đến một thanh đao săn, trong tay dẫn theo một người quái mô quái dạng gì đó. Chính từ dưới đất bò dậy, đau đến kêu cha gọi mẹ. Nhìn thấy là một người bình thường, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. "Tiểu tử, ngươi chạy nơi này tới làm gì?" Thanh y nhân trên mặt làm ra hung ác biểu tình, "Ở đây, thế nhưng Thâm Sơn, không có nhà ai không có mắt tiểu tử, mật dám chạy đến nơi này tới." Lý Ngọc một trận kinh hoàng, trên mặt lộ ra một chút sợ hãi biểu tình, không nghĩ qua là thấy bên cạnh nằm hoàng y nhân máu rầm rề thi thể, tiên huyết còn đang không ngừng chảy xuôi, lại là một trận run. "Có sói." Thanh y nhân suy cười một tiếng. Nguyên lai là một người cái gì cũng đều không hiểu sơn thôn thiếu niên, bị sói hù dọa đến nơi này. "Tiểu tử, nhà ngươi ở chỗ a?" Thanh y nhân ngoài miệng nói, dưới chân lại hướng về Lý Ngọc đi tới, nắm trường kiếm thủ lặng yên nắm chặt. "Nhà của ta ở Thanh Sơn thôn, trước đừng động những thứ này, nơi này có thi thể, sẽ đem sói dẫn tới." Lý Ngọc vội vàng nói. Thanh y nhân khỏe miệng lộ ra một tia cười nhạt, lại bước nhanh hơn. Đã rồi là chuẩn bị giết người diệt khẩu. Chương 9, tám phương kiếp sợ. "Vành." Một tiếng thanh vang tự thanh y nhân phía sau vang lên. Một đạo bóng người màu đen đột nhiên xuất hiện sau lưng hắn. Thanh y nhân ánh mắt nhất lệ, chợt xoay người. Đinh. Một tiếng thanh thúy kim loại giao tiếp thanh, ảnh tử chủy thủ trong tay cùng thanh y nhân tinh thép trường kiếm đụng vào nhau. Thừa dịp trung niên nhân xoay người, Lý Ngọc vội vã giơ súng lục lên. Phanh. phanh. Hai tiếng nổ, tại hai thước sâu hình tròn trong hố sâu quanh quẩn. Vượt lên trước thanh âm tốc độ khiến thanh y nhân căn bản phản ứng không kịp, hai viên đạn liền từ phía sau lưng chui vào thân thể hắn, lại cũng không có hướng thường ngày nổ tung một cái độc lớn, cũng không có Lý Ngọc trong tưởng tượng một kích phải giết. Thanh y nhân thân thể một trận run, nhưng không có rồi ngã xuống, hướng về bên cạnh một người cuộn cuộn, tránh thoát ảnh tử công kích, tốc độ nhanh năng lôi ra tàn ảnh. Thanh y nhân nhìn ảnh tử, lại nhìn Lý Ngọc, trong mắt hiện lên một tia kinh sợ. Lý Ngọc giơ tay lên, nhắm ngay thanh y nhân ngực. Phanh, đinh, một tiếng to lớn kim loại tiếng va chạm tại bốn phía tiếng vọng, mang theo một trận thật dài chói tai ông minh. Lý Ngọc mở to hai mắt nhìn, bên trong tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, phần này kinh ngạc, thậm chí so với hắn thấy đuôi toát giá hỏa diễm mãnh hổ còn muốn lợi hại hơn. Thanh y nhân tay phải cầm kiếm chuôi, để ngang trước ngực, tay trái để ở mũi kiếm, trường kiếm còn đang run rẩy không ngừng. Lại có thể, chặn. Lý Ngọc một trận trợn mắt hốt mồm, hắn bắn ra viên đạn, lại có thể ngạnh sinh sinh đích bị thanh y nhân dùng trường kiếm trong tay cách cản lại. Đây chính là tốc độ siêu âm viên đạn a, kia động năng, thế nào, làm sao có thể bị người đỡ được? Hắn tại kinh ngạc, nhưng ảnh tử có thể sẽ không bỏ rơi cơ hội này, một đạo hắc ảnh sẽ qua, bắn thẳng về phía thanh y nhân. Suy. Thanh y nhân giơ lên tay trái, tiến hành đón đỡ. Ảnh tử chủy thủ trình độ sắc bén viễn siêu tưởng tượng của hắn, nhất thời hắn cả điều cánh tay trái ứng tiếng mà đoạn. Một kích tức lui, ảnh tử đứng ở thanh y nhân phía sau, cùng Lý Ngọc thành một trước một sau đem thanh y nhân kẹp ở giữa. Như vậy, nếu như thanh y nhân đối mặt với Lý Ngọc, chỉ biết đem phía sau lộ cho ảnh tử, nếu như hắn đối mặt với ảnh tử, như vậy, đến từ Lý Ngọc công kích đúng là chí mạng. Thanh y nhân cắn răng, cũng không phát ra một điểm thanh âm. Từ một người không môn không phái võ giả, đi đến bây giờ bước này, hắn làm trải qua, viễn siêu Lý Ngọc tưởng tượng. Phanh. Đinh. Thanh y nhân lần nữa chặn Lý Ngọc phóng tới viên đạn, bất quá, mất đi một tay hắn lại thiếu chút nữa cầm không được trường kiếm trong tay. Chợt về phía trước một người cuộn cuộn, tránh thoát ảnh tử công kích, thanh y nhân kéo trọng thương thân thể, hướng về Lý Ngọc phóng đi. Hai viên đạn bắn vào hắn lưng, đã đánh xuyên nội tạng, hắn cũng chỉ là bằng vào chân khí tạm thời ổn định vết thương, mà bây giờ, hắn đã sắp không chịu nổi. Cùng Hoàng y nhân đại chiến, hắn cũng tiêu hao rất nhiều, đồng thời thân chịu trọng thương, hiện tại lại trúng hai viên đạn, cộng thêm tay trái bị chém nước, đã rồi là nọ mạnh hết đà. Ảnh tử như ưu linh thông thường theo sát phía sau, lặng yên huy động chủy thủ trong tay. Thanh y nhân xoay người lại, một bên lui về phía sau đến, một bên chống cự lại ảnh tử công kích. Hiếm thấy, ảnh tử không có một kích không trúng, viễn độn nghìn dặm, mà là cùng thanh ý nhân triển khai gần người đỏ sức. Sau lưng Lý Ngọc, hai tay nắm súng lục, chính chỉ vào thanh ý nhân cái hót. Thanh ý nhân một trận cảnh giác, đông nhiên về phía sau chuyển đi. Phanh! Nhất viên đạn bắn ra nòng súng, trong nháy mắt liền đã tới thanh ý nhân đầu. Viên đạn xoay tròn cấp tốc phi hành mang tới khí lưu đầu tiên bị thanh ý nhân chân khí trong cơ thể trung hòa, tránh khỏi bị nhất thương bể đầu kết quả. Thứ nhì là động năng, không cách nào nghịch chuyển. Viên đạn còn là chui vào thanh y nhân đầu, vừa vặn lúc này, ảnh tử chủy thủ xẹt qua cổ họng của hắn. Một kiếm phong cổ họng, nhất trong súng đầu. Vành. Ảnh tử hóa thành một đoàn khói đen, biến mất, thanh y nhân cổ họng phun vải ra tiên huyết, nhiễm đỏ toàn bộ mặt đất. Đinh đinh đang đang. Trường kiếm trong tay rớt xuống đất, thanh y nhân còn mở to hai mắt, chết không nhắm mắt. Phanh. Thanh y thi thể của người nặng nề té lăn trên đất, đập lên một vòng bụi bặm, tiên huyết phun ra ngoài, trên mặt đất lưu lại một đại bãi màu máu đỏ ẩn ký. Một cổ mùi máu tươi tràn ngập ra. Tại đây trong rừng rậm, tiên huyết cực dễ rước lấy yêu thú, Lý Ngọc không dám làm nhiều lưu lại, hướng về trung tâm hình tròn thềm đá đi. Vài bước bước trên thềm đá, Lý Ngọc đứng ở hình tròn bãi đá trước mặt, hai tay nắm chặt đỏ sầm lệnh bài. Theo hắn từ từ cố sức, lệnh bài cắm ở trên thạch đài bộ phận từ từ bị rút ra. Trong lúc nhất thời gió nổi lên mây di chuyển, thiên không trở nên biến sắc. Khi hắn không biết lòng đất ở chỗ sâu trong, cổ lão phong ấn dần dần buông lỏng, phủ đầy bụi đã lâu thế giới từ từ hồi phục. Lý Ngọc lại không để ý, chỉ lo hướng ra phía ngoài nổ. Rốt cục, khi hắn nỗ lực hạ, lệnh bài bị triệt để nổ lên. Ùng ùng, một tiếng vang thật lớn, phảng phất địa chấn thông thường. Trên thạch đài, một đạo hồng quang phóng lên cao, đâm rách thương khung, tầng mây tùy theo mà động, vây quanh màu đỏ quang trụ xoay tròn, chậm rãi hình thành một người vòng xoáy, nhất phái ngày tận thế chi cảnh. Lý Ngọc trợn mắt hốc mồm nhìn đây hết thảy, như là choáng váng thông thường. Hồng quang từ từ phồng lớn, nhan sắc buộc phát đỏ thẫm. Từ từ, hồng quang từ đường kính một thước bãi đá lớn như vậy, từ từ hướng bốn phía lan tràn. Lý Ngọc vội vã lui về phía sau, hướng về hố sâu bên ngoài chạy đi. Hai thước cao tường đá, đưa hắn ngăn lại. Ảnh tử. Vành. Một tiếng, một đoàn khói đen tự phía trên nổ tung, ảnh tử sinh ra tay phải, mặt không biểu tình, đối về Lý Ngọc. Lý Ngọc lùi về phía sau hai bước, vọt tới trước đâm một phen, chợt nhảy lên, lại đang trên tường đạp một cước, rốt cục nắm ảnh tử thủ. Xúc cảm lạnh lẽo dị thường. Lý Ngọc vừa bò lên, hồng quang trong nháy mắt liền phồng lớn đến cùng hố sâu thông thường cao thấp, nhìn lại, chỉ thấy một mảnh huyết hồng. Nắm ám hồng sắc lệnh bài, Lý Ngọc không dám làm nhiều lưu lại, ngay cả vội vàng đi theo ảnh tử, hướng về ngoài núi chạy đi. Một tầng tầng lớp lớp lớn cung điện đàn nội, trung tâm nhất tối cao lớn một tòa cung điện trong, một người lao giả mặc hoàng kim long bào, sắc mặt uy nghiêm, ngồi xếp bằng ở to lớn long tòa trên, chính nhắm mắt suy ngẫm. Đông nhiên, lão giả một chút mở mắt, trong đó kim quang mãnh liệt, nhìn phía Viết Vương. Xa xôi trên bầu trời, tinh không vật lý, một đoàn chim nhỏ tức tức trách trách bay qua, hồn nhiên chưa phát giác ra phía sau trên bầu trời, một tiên ngọn núi như ẩn như hiện. Đông Châu trung bộ, một cao vót trong mây ngọn núi cao và hiểm trở bên trên, từng ngọn phong cách cổ xưa kiến trúc bao phủ tại mây mù dưới, kèm theo ti trúc nhiều tiếng, tiêu âm nhỏ bé, một trung niên nhân, bạch y phiêu phiêu, trong nháy mắt đánh đàn. Ừ. Trung niên nhân một tiếng thét kinh hãi, dây đàn ứng tiếng mà đoạn. Nam lĩnh, trọng trọng trong rừng núi, một con cánh triển ngàn mét, che khuất bầu trời kim sĩ đại bằng chợt lóe lên. Nhất phương mây di chuyển, bát phương khiếp sợ. Lý Ngọc đem hết toàn lực về phía trước cấp tốc chạy, chỉ là vì theo phía trước đạo kia cho bóng người màu đen. Ảnh tử. Người trước mặt ảnh ứng tiếng mà chỉ, xoay đầu lại nhìn Lý Ngọc. Không được, nghỉ ngơi một chút. Lý Ngọc thở hổn hển nói, thẳng thắn đặt mông té ngồi trên mặt đất. Thời gian dài cấp tốc chạy trốn, khiến hắn sớm đã thành kiệt sức. Ảnh tử quay đầu, lại cũng không có xem Lý Ngọc, mà là nhìn về phía sau lưng thiên không. Lý Ngọc ngoài miệng thở hổn hển, cũng quay đầu lại, đã thấy một người to lớn vòng xoáy ở trên trời chậm rãi xoay tròn, lan tràn nghìn dặm, thỉnh thoảng có hào quang lộ ra. Một đạo to lớn đỏ như máu hình trụ, đâm thẳng vòng xoáy trung tâm, bằng như thực chất. Lý Ngọc nuốt nước miếng một cái, tại trong mắt của hắn, thật giống như đạo kia cây cột đem thiên không đều đâm thông thường. Đúng lúc này, huyết hồng quang trụ trong nháy mắt tiêu thất, coi như một con to lớn đèn tin, đột nhiên cắt điện thông thường. Chỉ để lại to lớn vòng xoáy tầng mây, còn đang vẫn chậm rãi chuyển động. Lý Ngọc dùng sức nháy mắt một cái, bảo đảm đây không phải là ảo giác, nữa mở mắt, quả nhiên, quang trụ đã không thấy. Ảnh tử cũng ngẩng đầu nhìn thiên không, ánh mắt lạnh như băng trong không biết suy nghĩ cái gì. Sau một lát, Lý Ngọc cường chống lên thân thể, tiếp tục bước trên lộ trình về nhà. Hắn biết, đặc sắc người sinh, hiện tại mới coi như là bắt đầu. Chương 10, công chúa điện hạ. Đương Lý Ngọc lảo đảo nghiêng ngã về đến nhà, đã rồi ban đêm. Lúc này, Lý Thạch cùng Lý Mị đều còn chưa ngủ, chỉ tuổi nhỏ đệ đệ muội muội từ lâu lên giường nghỉ ngơi. Lý Thạch đi tới, vỗ vô Lý Ngọc vai, chăm sóc hắn sớm một chút đi ngủ, không nói gì, liền thẳng trở về phòng. Lý Mị từ trong phòng bếp bưng ra một chén cháo loãng, một cái đĩa rau xanh, ngồi vào Lý Ngọc đối diện nhìn hắn ăn. A. Lý Mị đã liếu cá a khiếm. Tỷ tỷ, người trước đi ngủ đi, ta đi ăn thu thập một chút là được. Lý Ngọc nhìn một chút ngoài cửa sổ, vòng xoáy tầng mây đã dần dần tiêu thất, trên mặt đất đã có ánh trăng. Nam tử hán đại trợ phu, tại sao có thể dựa trên đây? Lý Mị nhướng mày, đối về Lý Ngọc mắng. Lý Ngọc trên mặt một trận cứng ngắc, kéo kéo khóe miệng, không nói thêm gì nữa, chỉ là ăn cơm tốc độ đống nhiên nhanh hơn. Cơm tất, Lý Ngọc đi trở về phòng, đem súng lục phóng tới đầu giường, đem dao săn lau khô sạch treo trên tường, lại từ trong lòng ngực xuất ra một khối ám hồng sắc lệnh bài, phóng tới trên tay tử tế suy nghĩ. Lệnh bài biểu hiện mặt cũng không bằng phẳng, thậm chí có giờ mục nát cảm giác, nhưng kiên cố dị thường. Suy nghĩ một chút, Lý Ngọc lại từ trên tường gỡ xuống dao săn, cầm ở trước người, tay phải thì giơ lên lệnh bài, dùng sức xuống phía dưới vừa bổ. Dao săn phát ra đương một tiếng, lông tóc không tổn hao gì. Lý Ngọc mở to hai mắt nhìn, do dự một chút, lại dùng dao săn ở trên tay họa xuất một người lỗ nhỏ, bài trừ nhất giọt máu tươi giọt đến trên lệnh bài mặt. Lý Ngọc ngừng thở, trên mặt đất châm rơi có thể nghe. Tí tách. Tiên huyết giọt đến trên lệnh bài, cũng không phản ứng chút nào, không có quang hoa và trượng, cũng không chút nào muốn thấm vào dấu hiệu. Lý Ngọc mặt lộ thất vọng, một lát, chỉ thấy hắn dùng tay áo lau khô sạch trên lệnh bài vết máu, nâng tại trước ngực, nhỏ giọng hô một câu. Đại. Lệnh bài không chút nào biến hóa. Tại ngọn đèn rọi sáng không được trong góc phòng, một chương khăn che mặt gương mặt của cùng hắc ám lăn lộn thành một mảnh, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào đây hết thảy. Nếu như là một người người hiện đại mà nói, thấy Lý Ngọc động tác, sợ rằng sẽ mắng một câu. Tiểu đua so. Lý Ngọc thở dài một hơi, quân lệnh bài đặt ở phía dưới gối đầu, bắt đầu cởi quần áo. Đột nhiên, coi như nhớ ra cái gì đó. Ảnh tử. Ảnh tử ứng tiếng ra, dưới ánh đèn vẫn là một mảnh đen nhánh. Ngươi không ngủ được sao? Lý Ngọc hỏi. Ảnh tử như trước theo dõi hắn, ánh mắt hờ hững. Lý Ngọc quay đầu đánh giá chung quanh hạ thu hẹp gian phòng, chỉ một chiếc giường, nói: "Kỳ thực, ngươi có thể ngả ra đất nghỉ." Ảnh tử khỏe mắt một trận co rúm, đúng là vẫn còn không nói gì, vang một tiếng, lại hóa thành một đoàn hắc mắt, tiêu thất ở bên trong phòng. Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, bất đắc dĩ thở dài, lại chỉ cởi áo khoác, tắt đèn ngủ. Ngay kế, hắn thức dậy rất sớm, bởi vì tối hôm qua chưa ăn no. Tuy là sáng sớm, nhưng thiên không vẫn như cũ một mảnh xanh thẳm, mặt trên loáng thoáng điểm xuyết vài lỗ mỏng, một bộ khí trời tốt. Ăn xong điểm tâm, Lý Ngọc bưng cái ghế, nằm ở trong sân, nhìn thiên không, phong khinh vân đạm, thưởng thụ mùa xuân thanh phong mát mẻ. Lý Thạch ở trong sân chung quanh rục dịch, ngoài miệng hừ lúc còn trẻ ở bên ngoài nghe được tiểu khúc. Đột nhiên, hắn xoay đầu lại, đối mặt với Lý Ngọc, đạo: "Chuyện ngày hôm qua, ngươi biết chưa?" "Biết, ngọn núi ra rất động tĩnh lớn." Lý Ngọc nằm, cũng không quay đầu lại. "Ngọn núi kia bà bối, sợ là không đơn giản a." Lý Thạch nói, ngoài miệng mặt chất lưỡi. "Nguy." Lý Ngọc nhớ lại chiều hôm qua, kia lệnh thiên không đều trở nên biến sắc cảnh tượng. "Mấy ngày nay ngươi cũng đừng đi ngọn núi, sợ rằng muốn không được bao lâu, bên ngoài chỉ biết người đến." Lý Thạch nói thở dài, núi này thôn yên tĩnh, coi như là bị đánh vỡ. "Kia La Linh Nhi đây?" Lý Ngọc mở miệng hỏi, hắn biết, cứ như vậy, hai cái thôn người bình thường cũng không thể đi tìm món đó bà bối. Người bình thường đã không có tư cách chạm đến chuyện này. La Linh Nhi, dĩ nhiên chính là La gia thôn con gái của thôn trưởng. "Ừ, dựa theo người hiện đại thuyết pháp, tính là của hắn tiểu học bạn học. Còn có thể dù thế nào, tiểu cô nương kia ta xem lớn lên thật đẹp mắt, nếu không, lưu làm cho ngươi người vợ." Lý Thạch một khi hơi có chút kích động, cái này lớn giọng liền triệt để mở ra. "Còn chưa phải dùng." Lý Ngọc vẻ mặt bình tĩnh. "Sợ cái gì, ngươi chơi là được, ngoạn nghị lao tử cho hắn thêm môn đưa trở về. Lý Thạch vung tay lên, Lưu Manh bĩ khí lộ rõ. Lý Ngọc trên mặt rất chấn định, đi tới thế giới này đã nhiều năm như vậy, hắn cũng không xê xích gì nhiều giải đến rồi thế giới này cách sinh tồn, hiểu rõ hơn là Lý Thạch tính cách. Đừng xem bình thường Lý Thạch đối với hắn một bộ rất bộ dáng ôn nhu, đối ngoại, đó là một người sức cậy mạnh bá đạo, lan lộn không nói lý, điển hình làm ác nhất phương hỗn đản nhân vật. Chính là đối tỷ tỷ của hắn Lý Mị, cũng thường xuyên động một chút là chửi ầm lên. Không cần, mấy ngày nữa, vẫn là đem người đưa trở về a. Lý Ngọc bình tĩnh nói. Lý Thạch rõ ràng sử sốt, dừng một chút, vẫn là nói. Vậy được, mấy ngày nữa rồi hay nói. Lúc này, xa xa một trận oanh thanh âm ùng ùng truyền đến, kéo không dứt, coi như sơn băng địa liệt. Lý Thạch ngẩng đầu vừa nhìn, trên mặt kinh nghi bất định. Tới. Lý Thạch nói xong, lập tức hướng về phía bên ngoài viện phóng đi. Lý Ngọc cũng thoáng cái từ ghế nằm trên nhảy lên, hướng về bên ngoài chạy đi. Trong thôn, từng nhà người đều mở cửa phòng, đi ra, cũng muốn nhìn một chút, cái này tiếng oanh minh rốt cuộc là tình huống gì. Xa xa, bụi bặm cuộn lên, quần quần nổi lên một cái trường long. Đây là kỵ binh. Lý Ngọc thấp giọng nói, trong mắt không che giấu được kinh dị. Đời này, hắn vẫn chưa ra khỏi thạch lầm qua cái này phiến sân thôn, kiếp trước trái lại tại trên TV thấy qua cổ trang kỵ binh, nhưng lại nơi nào có cái này tới thanh thế lớn. Ừ, là quân đội chính quy. Lý Thạch ở bên cạnh nói bổ sung, nhìn Lý Ngọc ánh mắt của có chút kinh ngạc, tựa hồ có điểm không rõ, cho tới bây giờ không ra đi gặp qua quen mặt nhi tử, tại sao có thể chỉ bằng mượn thanh âm cùng bụi mù là có thể phân biệt ra được đây là cái gì. Trong nháy mắt, khói long liền từ sơn bên kia cuộn sạch đến rồi tới gần thanh sơn thôn vị trí. Thanh sơn thôn bụi cỏ so với sâu, trái lại không có bụi khói quần quần nổi lên. Lý Ngọc mở to ánh mắt, nhìn về phương, nhất cả trung đội màu đen vách tường, hướng về thanh sơn thôn đẩy mạnh qua đây. Tới gần mới nhìn rõ, một đội áo giáp sáng rõ, võ trang đầy đủ kỵ sĩ, chính thật chỉnh tề chạy qua tới. Kỵ sĩ chậm rãi tới gần, nhưng ở tới gần thanh sơn thôn thời điểm, phân ra hai đường, hướng phía thanh sơn thôn hai bên đi tới. Lý Ngọc khẽ mắt phát lạnh, đây là vây quanh. Trong thôn dân chúng cũng bắt đầu hoảng loạn lên, từng cái một tại Lý Thạch cả tiếng la lên hạ tụ tập cùng một chỗ. Đại gia không nên hốt hoảng, không nên, đều đến ta chỗ này tới. Một trận tiếng hô vang vọng toàn bộ thôn. Đây là chúng ta quốc gia quân đoàn, đại gia không nên, không thì sẽ có nguy hiểm tính mạng. Chỉ chốc lát sau, quá sợ hai thôn dân bắt đầu tụ tập tại Lý Ngọc sân tiền, từng cái một tức tức trách trách thảo luận, có chút còn cầm đao săn cùng cung săn. Mà lúc này, kỵ binh đã hoàn thành đối toàn bộ thôn vây quanh, bắt đầu từ từ thu nạp vòng đây. Một người kỵ sĩ lớn tiếng la lên. Chúng ta là chú Hoài Bắc thứ 3 kỵ sĩ đoàn, tất cả dân chúng nghe ta hiệu lệnh, người vi phạm, ngay tại chỗ giết chết. Nghe được cái thanh âm này, các thôn dân thoáng cái yên tĩnh lại, cũng dần dần thở phào nhẹ nhõm. Hiện tại, mọi người ly khai bản thân phòng ốc, tụ tập đến thôn tây trên đất trống, giữ yên lặng, người vi phạm, giết chết bất luận tội. Một ít trốn ở trong phòng người từ từ đi ra khỏi phòng, hướng về địa điểm chỉ định đi đến. Lý Thạch cũng mang theo tất cả thôn dân hộ săn bắn hướng về thôn tây tới gần, khối kia đất trống cũng chính là kỵ sĩ đoàn chỗ. Lúc trước phân ra vây quanh thôn kỵ sĩ bắt đầu chậm rãi thu nạp, đem tụ tập tại trên đất trống các thôn dân chậm rãi bao vây lại. Lý Ngọc liếm môi một cái, tại đây chút chính quy kỵ sĩ vây quanh nhìn kỹ dưới, hắn cảm thấy cực đại địa cảm giác các bách. Một người cao lớn kỵ sĩ đi ra, nhìn một chút hộ săn bắn môn cung tên trong tay cùng đao săn, lộ ra lướt một cái không thèm. Hiện tại, mọi người giữ yên lặng. Kỵ sĩ giục ngựa hướng về thôn dân đi tới, đột nhiên giơ lên trường thương. Cung nên công chúa điện hạ. Dân chúng nhất thời nổ tung nhất trận kinh hô, chỉ một thoáng quỳ xuống một mảnh, tập thất tạp bát cả tiếng la lên cung nên công chúa điện hạ. Lý Ngọc cũng theo ngồi xổm người xuống, lại nhíu mày, công chúa tại sao sẽ ở nơi này? Áo giáp tiên minh kỵ sĩ nhất thời tránh ra nhất cái lối đi, một trận thanh thúy móng ngựa truyền đến. Lý Ngọc ngẩng đầu, lén lén nhìn lên trên, chỉ thấy một cao tới hai thước hắc sắc chiến mã chậm rãi đi ra, móng ngựa trên một vòng bạch lông, cả người cơ thể hở ra, anh tuấn bất phàm. Chiến mã trước đi ra, phía sau còn theo hai thất táo màu đỏ con ngựa cao to, thành một chiếc một sau đem công chúa bảo vệ dâng lên. Về phần cái gọi là công chúa tướng mạo, ngược lại bị chiến mã cao to đầu ngăn che. Đều đứng lên đi. Một tiếng trong trẻo uống tiếng vang lên, thanh âm huyền chuyển như hoàng oanh, thanh thúy êm tai. Chương 11, lần nữa vào núi. Lý Ngọc đứng lên, mới nhìn thấy, trước mắt công chúa dĩ nhiên chỉ 16 tuổi tả hữu. Công chúa một đầu thẳng tắp nhu thuận tóc dài rối tung ra, trên đầu khắc đến vài cái khả ái phát kẹp. Trên mặt chân mày to cong cong, lông mi nhếch lên, sấn thắc một đôi mắt to sáng ngời càng phát ra mỹ lệ. Phía dưới là khéo léo khả ái mũi quỳnh, đôi môi hồng nhuận, hàm răng như ngọc, ngay sau đó là thon dài trắng tinh cổ, như thiên nga thông thường ưu nhã. Công chúa một thân nhạc tử, trên người lẻ tẻ lộ vẻ rất nhiều tiểu vật phẩm trang sức, bên hông còn có một chuôi xinh đẹp trường kiếm, thoạt nhìn không giống như là tới tìm bảo, càng giống như là tới chơi trò chơi. Chỉ thấy công chúa khẽ hé đôi môi đỏ ngọng, trên mặt làm ra một bộ uy nghiêm biểu tình, lớn tiếng nói: "Hiện tại, ta hỏi, các ngươi đáp, không cho nói nhảm, chỉ cần ta hài lòng, các ngươi có thể về nhà, đồng thời vẫn có thể thu được ban cho, nếu như ta không hài lòng, các ngươi biết hậu quả." Công chúa thanh âm thanh thúy truyền khắp tất cả mọi người cái lỗ tai, nói ra lại làm người ta cực sợ, mọi người vội vã đáp là: "Tốt lắm, vấn đề thứ nhất, chiều hôm qua, có thể có người thấy thiên không dị tượng." Mọi người vội vã trả lời, đại đa số mọi người nói nhìn thấy, cũng có rất ít người nói không phát hiện, còn có người biểu hiện kỳ bản thân không phát hiện, thế nhưng nghe nói. Trong lúc nhất thời tạp âm nổi lên bốn phía. Lý Ngọc ánh mắt hơi lóe ra, quả nhiên là bởi vì này sự kiện. Công chúa khẽ nhíu mày, tùng tùng khéo léo khả ái mũi quỳnh, phảng phất có điểm hơi giận, một thanh rút ra roi ra bên hông, trên không trung vung ra một tiếng tiên vang. Ba, mọi người đều yên tĩnh lại, nhìn chằm chằm trước mắt đẹp như thiên tiên công chúa điện hạ. Có hay không một người quản sự đứng ra? Trong lúc nhất thời, ánh mắt của mọi người đều rời đến Lý Thạch trên người của. Lý Thạch vẻ mặt khẩn trương, hắn kia ra mắt lớn như vậy quan, chiến chiến nguy nguy đi ra, trước đối về tiểu công chúa chào một cái. Tiểu nhân là bổn thôn thôn trưởng, điện hạ có việc có thể hỏi ta. Lý Thạch không người, thận trọng nói, hoàn toàn đã không có ngày xưa cùng bên ngoài thôn tranh đấu, khi dễ quê nhà khí thế của. Hôm qua, ngươi có thể nhìn thấy ngọn núi dị trạng. Hồi điện hạ, nhìn thấy. Ngươi cũng biết cụ thể phương vị. Hồi điện hạ, đại khái tại phía nam, cái hướng kia. Lý Thạch vươn tay hướng ngọn núi một chỉ, trên mặt đã rồi toát ra mồ hôi lạnh. Đi, ngươi dẫn ta đi, những người khác có thể tản. Tiểu công chúa sắc mặt vui vẻ, bật người quyết định khiến Lý Thạch mang nàng vào núi. Kỵ sĩ tránh ra một con đường, mọi người vội vã chen chen nhốn nháo đến ly khai. Có kỵ sĩ đang lớn tiếng hô đi ra bên ngoài xếp hàng lĩnh thưởng, Lý Ngọc nhưng không có theo đoàn người tán đi. Cái này, Lý Thạch sắc mặt một trận khó coi, cho dù là ngọn núi hộ săn bắn, cũng là chưa bao giờ dám sâu vào núi rừng a. Nghe đồn, núi này ở chỗ sâu trong, có thể một cước đạp toé sơn thôn cự thú, có thể che khuất thiên không áp điểu. Do dự cái gì, có bản công chúa tại, nhất định sẽ không thiếu ngươi một cọng tóc gáy, chờ ta trở lại, đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý. Công chúa mảnh khảnh lông mày nhướng lên, trên mặt lộ ra một tia không thích. Lý Ngọc ánh mắt một trận biến hóa, rốt cuộc quyết định, bước nhanh hướng phía công chúa đi đến. Người nào? Bên cạnh kỵ sĩ lớn tiếng hô. Công chúa điện hạ. Lý Ngọc chào một cái, càng đến gần những kỵ sĩ này, mang đến áp lực tâm lý lại càng lớn. Người có chuyện gì? Công chúa nhíu mày, nhìn Lý Ngọc đạo. Bên cạnh Lý Thạch dùng sức hướng phía Lý Ngọc nháy mắt ra dấu, Lý Ngọc lại hồn nhiên không làm để ý tới. Dị tượng dâng lên ngày đó, tiểu nhân chính ở trong núi, công chúa cần dẫn đường mà nói, không bằng ta đi cho. Lý Ngọc đạo. Một bên Lý Thạch quá sợ hãi, vội vàng nói. Công chúa điện hạ, trăm triệu không thể. Tiểu nhân quanh năm ở trong núi săn thú, so bất luận kẻ nào thích hợp hơn. Ngồi ở trên lưng ngựa công chúa lần nữa tùng tùng mũi quỳnh, nhìn một chút Lý Ngọc, lại nhìn một chút Lý Thạch, trong mắt lộ ra suy tư. Các ngươi, quan hệ thế nào? Hắn là cha ta. Lý Ngọc nhìn lập tức tiểu công chúa, lạnh nhạt nói. Tốt lắm, ngươi đã lúc đó liền ở trong núi. Liền do ngươi dẫn ta đi. Công chúa quyết định, lại không để ý tới bên cạnh còn đang hô to gọi nhỏ Lý Thạch, đối về sau lưng kỵ sĩ nói. Người, cho hắn một con ngựa. Lý Ngọc quay đầu nhìn một người kỵ sĩ hạ mã, cho Lý Thạch nhất túi nhỏ kim tệ. Đưa hắn dẫn theo đi xuống, mới quay đầu, nhìn trước mặt một cao to tuấn mã, ánh mắt lóe ra. Công chúa điện hạ, ta cần muốn nói cho ngươi hai chuyện. Lý Ngọc đối về tiểu công chúa, vươn hai ngón tay. Ngươi nói. Công chúa nhíu mày một cái, tựa hồ thái độ đối với Lý Ngọc rất bất mãn ý. Đệ nhất, ta không biết tới ngựa. Công chúa mặt lộ không thích. Thứ hai, tại trong thâm sơn này, cành cây chặt đường, rừng cây rậm rạp, nếu như cưỡi ngựa, sợ rằng nửa bước khó đi. Công chúa nghe xong, nhìn chằm chằm Lý Ngọc, khép mắt lại, tốt như đang ngẫm nghĩ đến cái gì, lại thật giống như bị bắt mặt mũi. Chính đang tức giận thông thường. Một lúc lâu, nàng thở dài một hơi, hoan quá thần lai, tung người xuống ngựa, nhẹ nhàng rơi xuống đất, đạo: "Được rồi, liền nghe lời ngươi, việc này không nên chậm trễ, hiện tại liền xuất phát." Phía sau hai tên hộ vệ cũng theo hạ mã, một tả một hữu đem công chúa kẹp ở giữa. "Thỉnh điện hạ cho phép ta về nhà mang cho nhất ít đồ." Lý Ngọc nói. "Nhanh đi." Công chúa đối về Lý Ngọc phất tay một cái, một bộ không kiên nhẫn hình dạng. Lý Ngọc trở về phòng, đem đao săn đựng tại trái thắt lưng, súng lục đựng tại phải thắt lưng, suy nghĩ một chút, lại đang gối đầu dưới xuất ra lệnh bài, bỏ vào trong lòng, lấy thêm hai khối đá lấy lửa, dùng ống trúc nhỏ giả bộ một điểm mối, mang ở trên người. Sau cùng, lúc ra cửa, Lý Thạch xuất ra một thanh cung săn, nhất đồng mũi tên, cho hắn quăng lên người, như vậy mới coi như là thợ săn vào núi tiêu chuẩn phân phối. Xuất môn, công chúa trên dưới quét một vòng hắn trang phục, đặc biệt thấy cung tiễn cùng đao săn thời điểm, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ cùng không thèm. Đi thôi. Lý Ngọc dẫn đầu dẫn đường, hướng về vào núi vị trí đi đến. Một trận đùng đùng tiếng vang, Lý Ngọc nhìn lại. Đã thấy chi này vừa nhìn liền sức chiến đấu không tầm thường kỵ sĩ đoàn, đã thay đổi phương hướng, bắt đầu có tự rút lui sơn thôn, chỉ còn lại có tiểu công chúa, còn có hai gã thoạt nhìn cũng bất quá giống như Lý Ngọc lớn hộ vệ. Cùng, cả người đến một mạng, khuôn mặt xinh đẹp sơn thôn nữ tử. La Tố Tố. Lý Ngọc trong mắt một trận kinh ngạc, cô gái này, dĩ nhiên là La Linh Nhi tỷ tỷ, La Tố Tố. Đây là có chuyện gì? Lý Ngọc đối về tiểu công chúa hỏi. Nàng là bên kia cái kia thôn, còn có, chú ý người giọng của. Công chúa mắt to đưa ngang một cái, nhìn cao hơn nàng một cái đầu Lý Ngọc. Lộ ra một tia bất thiện. Lý Ngọc Thế mới biết, nguyên lai, tại tới Thanh Sơn thôn trước khi, cái này tiểu công chúa còn đi La Gia thôn. Dẫn đường ta một người là đủ rồi, để cho nàng trở về đi. Bản công chúa làm việc, ngươi còn phải quản. Cuối cùng, La Tố Tố còn là theo chân công chúa môn cùng nhau, hướng về ngọn núi đi đến. Quay đầu lại, nhìn đi xa kỵ sĩ đoàn, Lý Ngọc lông mày nhướng lên, nói tiếp, liền ba người các ngươi người. Nói nhảm không nên quá nhiều, gọi ngươi dẫn đường, ngươi mang là được, còn có, bản công chúa cường điệu một lần nữa, chú ý ngươi giọng của. Kỵ sĩ đoàn đi xa sau khi, tiểu công chúa trái lại đã không có trước uy nghiêm cùng băng lãnh, trong giọng nói nhiều hơn một phần điêu ngoa cùng tùy hứng. Lý Ngọc thở dài một hơi, trên mặt có chút thất vọng, chi bộ đội nào trang bị hoàn mỹ, quân dung chỉnh tề, vừa nhìn liền có rất mạnh sức chiến đấu. đã không có kỵ sĩ đoàn áp bách, chỉ là một gã không hiểu chuyện công chúa, còn có hai cái thoạt nhìn liền chưa từng vào sơn thị vệ, Lý Ngọc buông lòng rất nhiều. Vài cái tiểu thí hải vào thâm sơn, một ít đại nhân vật đang ở hỏa tốc tới rồi. Chương 12, hào quang chợt nổi lên. Lý Ngọc cầm đao săn, thỉnh thoảng bổ ra trên đường cản trở, La Tố Tố cùng ở phía sau hắn, không nói được lời nào, mặt sau cùng là hai gã thị vệ, tiểu công chúa đi ở chính giữa. Tố Tố, ngươi thế nào cũng tới. Lý Ngọc đi tuốt ở đằng trước, lên tiếng hỏi. Cha ta gọi ta tới. La Tố Tố ở phía sau nhỏ giọng đáp trả, thanh âm mảnh mai. A Lý Ngọc phát ra một tiếng cười nhạo, bản thân không dám lên núi, lại đem con gái của mình đẩy lên tới. Lý Ngọc là biết đến, La Tố Tố cùng La Linh Nhi cũng không phải một người mẫu thân sanh, tối đa chỉ có thể coi như là cùng cha khác mẹ tỉ muội. La mẫu thân của Tố Tố sinh hạ nàng liền chết, về sau mẹ kế cùng với đệ đệ muội muội đều đối với nàng thật không tốt, luôn luôn cổ xem nàng như nha hoàn người hầu mùi vị. Lý Ngọc tại học đường thời điểm, giống như La Tố Tố quan hệ vô cùng tốt. Về sau La Tố Tố bởi vì gia đình nguyên nhân, không có đi học, trùng hợp là Lý Ngọc cũng bởi vì chỉ số thông minh theo không kịp, coi như là tự chủ nghỉ học. Khi còn bé, hắn liền suy nghĩ, nếu như đời này thực sự cứ như vậy bình thản đi xuống, hắn liền đem La Tố Tố ở dễ lao bà, cả đời cứ như vậy qua. Dù sao xinh đẹp, hiền lành, ôn nhu, bất quá là nhất thời nghĩ cách, chợt lóe lên. Hiện tại, cuộc đời của hắn hiển nhiên đã không hề bình thường. Tâm cũng cao hơn, không có khả năng tại lưu lại nơi này cái tiểu sân thôn. La Tố Tố đi ở phía sau hắn, cúi đầu, không nói lời nào. Một lát, nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đi ở phía trước Lý Ngọc, thân ảnh hơi lộ ra đơn bạc. Muội muội ta thế nào? Lý Ngọc suy tư hạ, nói, nàng tốt. La Tố Tố mím môi, lại cúi đầu, thanh âm nhỏ tiểu. Nàng có hay không chịu khi dễ? Lý Ngọc sửng sốt, mở miệng phải trở về đáp, lời đến khoe miệng, rồi lại dừng lại, lúc này mới phản ứng được, lộ ra một nụ cười khổ. Không ai khi dễ nàng, mấy ngày nữa liền đưa trở về. Tiểu công chúa đi ở chính giữa, nghe Lý Ngọc cùng La Tố Tố nói chuyện, một đôi trong đôi mắt to mặt mang đến một chút nghi hoặc, chớp chớp, vẻ mặt bắt quái biểu tình. Hai người các ngươi đang nói cái gì? Tiểu công chúa đột nhiên lên tiếng hỏi. La Tố Tố lại càng hoảng sợ, vội vàng nói, không có gì, không có gì. Cái kia, người đó, ngươi nói. Tiểu công chúa liếc mắt nhìn thẳng đi tuất ở đằng trước Lý Ngọc, lên tiếng hô. Ôn chuyện. Lý Ngọc xoay người lại, ánh mắt nhìn chằm chằm tiểu công chúa, trong miệng phun ra hai chữ. Đừng gạt ta đều nghe được, thành thật khai báo. Thấy Lý Ngọc dừng lại, tiểu công chúa cũng đứng lại thân thể, hai tay chống nạnh, đối về Lý Ngọc hô. Thực sự, tự ôn chuyện mà thôi. Đứng ở chính giữa La Tố Tố nhỏ giọng nói, trên mặt một trận sợ. Đối với thế giới này dân chúng bình thường mà nói, công chúa, đó là không được tồn tại. Hừ. Tiểu công chúa chống nạnh hừ một tiếng, điêu ngoa khí chất lộ rõ. Các ngươi tên gọi là gì? Hồi công chúa điện hạ, ta là La Tố Tố. La Tố Tố ở bên cạnh chào một cái, nhỏ giọng nói. Lý Ngọc. Lý Ngọc đặt mông té ngồi trên mặt đất, đi lâu như vậy, còn muốn phụ trách mở đường, hắn cũng mệt mỏi. Lý Ngọc, như nữ nhân một dạng. Tiểu công chúa nhìn từ trên xuống dưới Lý Ngọc, nhỏ giọng lẩm bẩm. Thính hai Lý Ngọc khỏe mắt một trận co rúm, đúng là vẫn còn không nói gì. Vương Ngông, ngươi đi phía trước mở đường a. Lý Ngọc đi Vương Ngông phía sau, chỉ đường. Tiểu công chúa chỉ sau lưng một gã thị vệ. Là, điện hạ. Thị vệ gật đầu, trước đi lên trước tới. Lý Ngọc đứng lên, đánh giá tên này kêu Vương Ngông thị vệ. Hai gã thị vệ đều là giống nhau trang phục, một thân nhẹ nhàng bị giáp, bảo vệ thân thể trọng yếu bộ vị, bên trái trên lưng khắc đến một thanh trường đao, thoạt nhìn trái lại tiêu chuẩn hộ vệ trang phục. Vương Ngông đi hướng đến đây, một thanh rút ra bên hông trường đao, trong lúc mơ hồ, có màu vàng nhạt quang hoa lưu chuyển, thoáng qua giữa lại khôi phục sáng như tuyết. Lý Ngọc ánh mắt một trận co lại, cái này biên độ cảnh tượng, hắn đã từng thấy qua một lần. Tên kia thanh ý nhân trên thân kiếm, có Vương Ngông gia nhập, một chuyến tốc độ của con người tăng nhanh rất nhiều, trên đường cản trở cánh cây đều bị hắn một đao chặt đứt. Sớm biết rằng, ngay từ đầu nên cho các ngươi hai mở ra đường, lãng phí nhiều thời gian như vậy. Tiểu công chúa ngoài miệng tạ và nói. Lý Ngọc không nói lời nào, nhưng tiểu công chúa miệng nhưng thật giống như không dừng được. Cái kia, Lý Ngọc, nhà ngươi có vài hớp người. Ngũ miệng. Ít như vậy, đều có cái nào a? Phụ thân, tỷ tỷ, ta, đệ đệ, muội muội. Lý Ngọc một trận bất đắc dĩ, từ vào sơn lâm, cái này tiểu công chúa liền hoàn toàn thay đổi một người trạng thái, mở ra hưng phấn, nói nhiều, tùy hứng hình thức. Áo tiểu công chúa như có điều suy nghĩ gật đầu, trong ánh mắt hiện lên một tia giảo hoạt, nói tiếp. Bây giờ lập tức nói cho ta biết các ngươi vừa mới đang nói chuyện gì, không thì, ta trở về thì phái binh chào tỷ tỷ ngươi. Lý Ngọc cước bộ ngừng một lát, trong mắt hàn quang lóe lên mà không, nguyên lai, ở chỗ này chờ hắn đây. Mấy ngày hôm trước, có cái làm quan qua đây, nói ngọn núi khác thường bảo, cái nào thôn tìm được, cái nào thôn người có thể vinh hoa phú quý. Lý Ngọc chậm rãi mở miệng nói, ánh mắt băng lãnh, giọng nói thản nhiên. Sau đó thì sao? Tiểu công chúa một bộ kích động hỏi. Sau đó, xung đột liền bạo phát. Lý Ngọc nhàn nhạt đạo. Sau đó, ngươi đã bắt muội muội nàng. Tiểu công chúa phản ứng kịp, chỉ vào La Tố Tố nói. Đối. Lý Ngọc gật đầu, đuổi kịp Vương Ngông bước tiến. Ai, thật không có thú. Tiểu công chúa thở dài, trên mặt tràn đầy thất vọng, loại tranh đấu này, nàng thấy nhiều. Trong nháy mắt, lại thích tựa như nhớ ra cái gì đó, trên mặt lại lộ ra vẻ mong đợi. Kia hai người các ngươi, là thế nào nhận thức, không phải là kẻ thù sao? Chúng ta là tiểu học bạn học. Lý Ngọc đi ở phía trước, thuận miệng nói. Tiểu học bạn học. tiểu công chúa trong giọng nói tràn đầy kinh ngạc, đây là vật gì?
Ngạch.
Lý Ngọc sửng sốt một chút, mới ý thức tới tự loạn. Chính là khi còn bé, ta và nàng tại đồng nhất làm tư thục đến trường. Như vậy a, thú vị. Tiểu công chúa bừng tỉnh đại ngộ, trong miệng một người sức lẩm bẩm tiểu học bạn học cái từ này. Một canh giờ sau khi, Lý Ngọc bò lên trên một ngọn núi đỉnh, đối về tiểu công chúa nói, đại khái liền ở phụ cận đây, vị trí cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Tại hạ mặt không được 100 mét chỗ, một con ác điểu thi thể đang lặng lặng nằm ở nơi đó. Ngươi xác định ngươi không mang sai chỗ? Tiểu công chúa nhìn một chút chung quanh rừng cây thật sâu, đối về Lý Ngọc hô, sẽ không sai, là phụ cận đây, không xa. Lý Ngọc lần nữa nhìn một chút phía dưới ác điểu thi thể, thản nhiên nói, bên cạnh trên nhánh cây, một con màu sắc sặc sỡ con báo đang lặng lặng địa nằm, phía dưới thi thể đã được ăn rơi một khối, lộ ra bên trong tiên huyết nhễ nhại. Làm như nghe được tiếng người, con báo ngẩng đầu, nhìn Lý Ngọc đoàn người liếc mắt, lại tiếp tục nằm úp sấp đi xuống. Lý Ngọc tỉ mỉ xác nhận một chút, vừa mới qua một ngày, trí nhớ của hắn còn sẽ không ra sai. Cái này rừng sâu núi thẳm, ta ở nơi nào đi tìm? Tiểu công chúa cả tiếng oán trách, một cước đá văng ra trước mặt một tảng đá. Lý Ngọc liếc nàng liếc mắt, không nói gì. Cô lỗ lỗ. Một đạo thanh âm kỳ quái vang lên, Lý Ngọc đem ánh mắt chuyển hướng về phía đang ở phát giận tiểu công chúa. Tiểu công chúa vẻ mặt xấu hổ, một tay ôm bụng, ánh mắt hận hận nhìn chằm chằm lộn lại Lý Ngọc cùng La Tô Tố. Vương Nông hai người mặt không đổi sắc, hai mắt nhìn phía hắn chỗ, một bộ không có nghe thấy hình dạng. Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, đi lâu như vậy, hắn cũng cảm giác có chút đói bụng. Sau một lát, Vương Nông đi tới, đối về tiểu công chúa vừa chắp tay. Điện hạ, đi lâu như vậy, thuộc hạ thâm cảm đói bụng, không bằng khiến ta đi tìm giờ ăn. Tiểu công chúa vừa nghe nói thế, nhất thời đại hỉ, lông mi cong cong, rồi lại bữa trong nháy mắt khắc chế, mặt băng bó, nói: "Người đã đều đói, vậy đi tìm ít đồ ăn đi, Vương Đỗ lưu lại là tốt rồi." Lý Ngọc ngơ ngác nhìn tiểu công chúa chơi biến sắc mặt, phát ra một tiếng cười nhạo, lại nhìn một chút một tên thị vệ khác, lúc này, hắn mới biết được hắn gọi Vương Đỗ. Ước chừng sau một nén nhang, Vương Nông đã trở về, mang theo nhất bọc lớn màu xanh giá quả. Lý Ngọc cùng La Tố Tố nhìn thoáng qua trái cây này, cũng cau mày lên đầu, trái cây này, bọn họ tự nhiên là nhận được. Người địa phương đều quản kia kêu quả chám, mùi vị hơi có chút chua sót, nhiều thủy, khó ăn ngược cũng không phải phi thường khó ăn, chỉ là tuyệt chưa nói tới ăn ngon. Khi còn bé thường đi hái thứ này ăn, quên đương linh thực, nhưng đến bây giờ, lại không người nguyện ý ăn đồ chơi này nha. Công chúa, thuộc hạ tìm được một ít giá quả, sẽ không có độc. Lý Ngọc xoay người, tiến đến La Tố Tố bên hai, đối về nàng lén lút nói một câu. Ta đi tìm giờ ăn, chờ ta. Sau đó rồi hướng tiểu công chúa nói đau bụng, hướng về một bên đi đến, vừa đi vừa cởi xuống cong trường cung, lại từ phía sau bao đựng tên trong rút ra một chi mưa tên. Ánh mắt nhìn chung quanh, thân thể lặng lẽ cong lên. Cung săn chế tác thô ráp, nhưng rất rắn chắc, uy lực lớn. Ngọn núi ra thú nhiều, đặc biệt thâm sơn, mà lại phần lớn không sợ người. Một nén nhang không được, Lý Ngọc đã trở về, hai tay vô không, một tay dẫn theo một con to mọng thỏ, tay kia dẫn theo một con gà rừng. Tiểu công chúa thấy thế, thoáng cái từ dưới đất nhảy dựng lên, một thanh mất trong tay trái cây, liền tiến tới Lý Ngọc trước người của. Ngươi đi săn thú thế nào không nói sớm, hại ta ăn hai cái trái cây, khó ăn đã chết. Tiểu công chúa một bên mong được nhìn Lý Ngọc, một bên vừa lớn tiếng oán trách. Trùng hợp gặp. Lý Ngọc nói như vậy đạo, đem vỏ cùng gà rừng ném ở trên mặt đất. Các ngươi một người, chúng ta một người. Lý Ngọc chỉ tiểu công chúa cùng hai gã thị vệ, vừa chỉ hắn và La Tố Tố. Ta muốn ăn nướng vỏ. Không hề nghĩ ngợi, tiểu công chúa liền chỉ vào vỏ, lớn tiếng nói: "Cái này con thỏ thoạt nhìn phi thường to mọng, tức dùng ba người bọn hắn phân một người, cũng so Lý Ngọc hai người phân nhiều." Vương Đỗ vội vã đi lên trước tới, nhặt lên vỏ, mặt lộ bất đắc dĩ. Hai người bọn họ huynh đệ đã ăn no. La Tố Tố lặng lẽ đem gặm nửa ngày kia miếng trái cây bông, còn lại hơn phân nửa. Mùa xuân mưa nhiều, tùy tiện tìm cái vũng nước, Lý Ngọc đem vật cầm trong tay gà rừng tẩy sạch đổ lông. Bên cạnh, La Tố Tố đã đem củi lửa chuẩn bị thỏa đáng. Thằng đến Lý Ngọc nhóm lửa hoàn tất, đem gà rừng trên cậy nướng, Vương Nông hai huynh đệ mới đưa thỏ rừng thu thập sạch sẽ. Một phút đồng hồ sau khi, qua bên kia cho mượn một quẹt. Tiểu công chúa ở một bên ngồi chỉ huy đạo. 40 phút sau khi, qua bên kia mượn giờ muối. Tiểu công chúa lớn tiếng hô. Lại là 10 phút. Hai người các ngươi ngu ngốc, biết muốn vào sơn, không biết mang cung tên, không biết mang đá lấy lửa, còn không biết mang muối, thỏ lại bắt không được. Hiện tại thậm chí ngay cả thịt đều rán. Một phút đồng hồ sau khi, Lý Ngọc đưa cái đùi gà. Tiểu công chúa cảm giác mình làm công chúa uy nghiêm đã triệt để tiêu thất hầu như không còn. Mọi người vừa ăn xong, đã thấy sơn bên kia một đạo hào quang dâng lên, chỉ chốc lát liền tiêu thất vô tung. Chương 13, tốt một đóa xinh đẹp bà bối. Tiểu công chúa một thanh ném trong tay không gặm hết đùi gà, chỉ vào hào quang dâng lên chỗ, cả tiếng gào thét. Khoái, Vương Nông Vương Đỗ, ở bên kia. Lý Ngọc cũng nhìn chằm chằm bên kia, mất trong tay đầu khớp xương, trước hướng về hào quang dâng lên phương hướng chạy đi. Tiểu công chúa vội vàng đi theo phía sau của hắn. Vương Nông Vương Đỗ sao động, lại bằng tốc độ kinh người, dễ dàng vượt lên trước Lý Ngọc. Sau cùng, Lý Ngọc bất đắc dĩ phát hiện, ngay cả cái này thoạt nhìn còn không có lớn lên tiểu công chúa, cũng so tốc độ của hắn phải nhanh. Đương hai gã người bình thường đến dự tính địa điểm thời điểm, lấy tiểu công chúa cầm đầu ba gã luyện khí người đã đạt được đã lâu. Lý Ngọc đẩy ra bụi cỏ, trước mắt một mảnh quen thuộc, một người đường kính ngũ chừng 10 thước hình tròn hố sâu, phía dưới là thanh thạch bản cửa hàng nhận mà thành san bằng mặt đất, bốn phía đồng dạng là thanh thạch làm thành tường mặt. Mặt trên điêu khắc thần bí phong cách cổ xưa hoa văn. Ngay cả trung gian hình tròn thêm đá, một thước đàn tế, đều cùng ngày hôm qua độc nhất vô nhị, chỉ là tế trên này, lệnh bài lại dĩ nhiên không hề, chống không một người hình vương lỗ nhỏ. Lúc trước đạt tới ba người, đã rồi tại hố sâu bên trong, Vương Ngông cùng Vương Đỗ Chính ngồi xổm nhất cổ thi thể cạnh, cẩn thận quan sát đến. Tiểu công chúa thì đứng ở hình tròn trên thềm đá phương, hai mắt một hồi nhìn chằm chằm bãi đá, một hồi lại quay đầu nhìn bốn phía, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Lý Ngọc ánh mắt một trận biến hóa, lúc trước hoàng y thi thể của người, bất ngờ đã được ăn rơi nửa đoạn. Trên mặt đất, một bộ lông sâu xa, răng nanh lợi trảo viên hầu thi thể, đang lặng lặng nằm, chỉ là, đầu thân tách ra, tiên huyết còn đang cứu cứu chảy xuôi, hiển nhiên vừa mới chết đi. Lý Ngọc di động ánh mắt, Vương Đỗ Trường đao đang lặng lặng để dưới đất, sáng như tuyết lưới dao trên tràn đầy tiên huyết, bốn phía hoàn toàn không có đánh nhau vết tích. Lý Ngọc ngồi xổm người xuống, thận trọng nhảy xuống, lại xoay người lại, nhìn phía trên La Tố Tố. Ngươi muốn xuống tới sao, ta tiếp theo ngươi. La Tố Tố nhìn một chút trong hố sâu ba cổ thi thể, tất cả đều là tiên huyết nhễ nhại, ngay cả cái toàn thây cũng không thể coi như là, một trận kinh sợ, lại nhìn một chút đang ở phân thây Vương Ngông Vương Đỗ hai người, vội vã lắc đầu. Lý Ngọc xoay người, không nói thêm gì nữa, hướng phía tiểu công chúa đi đến. Đây là bảo bối kia. Đối, tốt lắm. Hai người các ngươi nhiệm vụ đã hoàn thành, các ngươi hiện tại có thể đi về, chờ bản công chúa tầm bảo trở về, tất nhiên thật to có phần thưởng. Tiểu công chúa vung tay lên, vẻ mặt kinh hỉ, đối về Lý Ngọc hào khí nói. Lý Ngọc ánh mắt hơi co lại, tâm lý âm thầm nhớ kỹ tầm bảo hai chữ này, cao mày không biết đang suy nghĩ gì. Không có các ngươi bảo hộ, hai chúng ta người bình thường cũng không dám trở lại. Lý Ngọc lấy lại tinh thần, thản nhiên nói. Cơ hội này, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Tiểu công chúa quay đầu lại, nhìn hắn một cái, lại nhìn một chút trên đất viên hầu thi thể, trên mặt như có điều suy nghĩ. Không được, theo chúng ta nguy hiểm hơn. Lý Ngọc sắc mặt một trận biến ảo, thẳng than chỉ số thông minh không phản ứng kịp, không biết làm sao trả lời, đơn giản cho rằng không nghe được, trực tiếp không nói lời nào. Vừa mới lúc này, Vương Ngông cùng Vương Đồ đứng dậy, đối về tiểu công chúa vừa chắp tay. Điện hạ, thuộc hạ suy đoán, hai người này chắc là phát hiện chỗ này bảo vật, tranh đấu lẫn nhau, dẫn đến một người trong đó bỏ mình. Tên còn lại, chắc là bị bên thứ ba lấy một loại kỳ lạ ám khí giết chết, chúng ta tại trong thân thể của hắn, tìm được rồi cái này. Vương Ngông ngồi xổm người xuống, xuất ra hai quả hoàng tranh tranh kim loại vật, để dưới đất. Tiểu công chúa cũng ngồi xổm người xuống, đánh giá cái này hai quả còn mang theo vết máu ám khí. Phải là người này, giết chết người thắng, đồng thời lấy đi lệnh bài, mới đưa đến ngày hôm qua thiên tượng dị biến. Tiểu công chúa dùng chân nhẹ nhàng mà đụng một cái viên đạn, mở miệng nói. Vương Ngông hai người đứng ở một bên không nói lời nào, nhưng Lý Ngọc nhưng trong lòng kích khởi một trận bọt sóng, bất động thanh sắc sờ sờ trong lòng lệnh bài. Trong lòng không giải thích được, cái này tiểu công chúa vì sao biết lệnh bài chuyện, lại vì sao biết lấy đi lệnh bài sẽ dẫn phát dị biến. Đồng nhiên, trên mặt đất một trận lay động, phát ra từng đợt tùng ùng nổ. Trung tâm hình tròn tế trên này, một đạo hồng quang đột nhiên bắn ra, đâm thẳng thiên cung, trong nháy mắt, gió nổi mây phun, thiên địa trở nên biến sắc. Tầng mây vây quanh hồng quang cấp tốc tụ tập lại, trong nháy mắt liền hình thành một người to lớn vòng xoáy, nghịch kim đồng hồ chậm rãi xoay tròn. Giống như hôm qua tái hiện. Lý Ngọc đột nhiên mở to hai mắt, một trận kinh ngạc, thân thể lặng yên lui về phía sau. Hắn cho rằng, chỉ tại nổ lệnh bài thời điểm, mới có loại ý này tượng sản sinh. Hiển nhiên hồng quang bắt đầu hướng bốn phía lan tràn, tiểu công chúa quá sợ hãi. Sinh tử nghịch chuyển, chạy. Nghe vậy, Vương Ngông Vương Đỗ cũng đều hướng về phía sau chạy đi, tốc độ như gió mạnh tia chớp. Tố Tố, kéo ta một cái. Lý Ngọc la lớn. La Tố Tố ngồi chồm hổm dưới đất, một tay nắm sau lưng cành cây, tay kia đưa về phía Lý Ngọc. Lý Ngọc đống nhiên nhảy lên, một tay thành công nắm La Tố Tố thiên tiên ngọc thủ, tay kia ôm đồm ở phía trên trong bùn đất, leo lên. Sau đó, hắn trợn mắt hốc mồm thấy Vương Ngông cùng Vương Đỗ hai người, dĩ nhiên trực tiếp nhảy lên hai thước hố sâu, chính là hắn luôn luôn xem thường tiểu công chúa, cũng nhảy lên, dáng người nhanh nhẹn như hồng nhạn. Đi lên sau khi, tiểu công chúa đối về kinh ngạc Lý Ngọc một trận đắc ý, nhưng không có chạy, mà là đứng ở trên tế đài mặt, không chút hoang mang nhìn hồng quang chậm rãi phong lớn, thỉnh thoảng lại nhìn bầu trời một chút, thần sắc dĩ nhiên dần dần kích động. Phục hồi tinh thần lại, Lý Ngọc thu hồi trong mắt kinh ngạc, đối về tiểu công chúa hỏi: "Đây là cái gì?" "Sinh môn chuyển tử môn, sẽ gạt bỏ toàn bộ sinh mệnh." Tiểu công chúa đối về Lý Ngọc đạo, trong giọng nói lộ ra một cổ ta rất bác học cảm giác. Lý Ngọc ánh mắt nghiêm trọng, không nói thêm gì nữa. Hắn tổng cảm giác, tiểu công chúa đối đây hết thảy chút nào không cảm thấy kinh ngạc, một bộ rất quen thuộc hình dạng. Bao quát màu đỏ quang trụ, còn có lệnh bài, thậm chí sắc trời ý tưởng. Đột nhiên, nhất đạo kim quang từ trong cột ánh sáng nhanh bắn ra, kéo cái đuôi thật dài, tựa như kim sắc lưu tinh. Khoái, Vương Ngông Vương Đỗ, có bà bối. Xuyên thấu qua y phục, Lý Ngọc loáng thoáng cảm giác được, trong lòng lệnh bài, coi như tại hơi nóng lên. Trong giây lát, lại là nhất đạo kim quang bắn ra, hướng về Lý Ngọc bay tới. Đứng ở phía trước tiểu công chúa bỗng nhiên nhảy lên, bắt lại kim quang. Thình thịch, một đạo khí cầu bạo tạc vậy thanh âm vang lên, kim quang tắt, lộ ra bên trong một quả màu lửa đỏ hạt châu. Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa, mở to hai mắt. Thoáng qua giữa, lại là nhất đạo kim quang bay ra, vẫn là Lý Ngọc phương hướng, lại bị nửa đường tuần ra Vương Ngông thu hoạch. Lý Ngọc đứng ở phía sau, căn bản không giành được, đơn giản di động vị trí, đứng ở phía trước nhất đi, cùng tiểu công chúa sóng vai cùng một chỗ. Lại là nhất đạo kim quang bay ra, lại hơi có chút chật, thẳng tắp đánh tới La Tố Tố trên người của Lý Ngọc. Trong thoáng chốc thấy, kia tựa hồ là nhất ngọn đèn thanh đèn. Hai tay chống không, Lý Ngọc đứng ở bên cạnh, nhìn chằm chằm trung gian màu đỏ quang trụ. Chương 14, tiến nhập. Trong ngay mắt, ngay màu đỏ quang trụ mở rộng đến hình tròn thêm đá vòng ngoài thời điểm, coi như mất đi ràng buộc liếc mắt, đột nhiên vòng lớn đến cùng hình tròn hố sâu thông thường cao thấp. Mấy đạo kim quang duy nhất bắn ra. Bởi đứng gần quá, Lý Ngọc trước mắt hoàn toàn là huyết hồng một mảnh, cái gì đều thấy không rõ. Đột nhiên, nhất đạo kim quang khắp nơi mà tới, đưa hắn đập cái kết kết thật thật, phát ra thình thịch một tiếng, ngay Lý Ngọc sắp đứng không vững thời điểm, lại là nhất đạo kim sắc lưu tinh gào thét tới. Đương Lý Ngọc từ dưới đất bò dậy, trên tay mình đã rồi nhiều hai món khác. Một quyển hoàng kim sắc thư tịch, một quả lớn chừng cái trứng gà, cả vật thể trắng tinh như ngọc trái cây. Hồng quang càng phát ra dày đặc, vòng xoáy tầng mây thanh thế cũng càng thêm lớn, đã rồi lan tràn nghìn dặm, che mây che trời. Chỉ là, cũng không có nữa kim quang bay ra. Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, cẩn thận nhìn một chút trong tay, chỉ thấy thư tịch bìa màu vàng kim bên trên, dùng tử màu vàng mực nước đoan đoan tránh tránh viết bốn cái đại tự. Thất truyền đan tâm. Màu ngọc bạch trái cây mặt trên, một trận nhàn nhạt dậy vờn quanh không tiêu tan, một cổ mùi thơm ngát đập vào mặt, khiến Lý Ngọc thiếu chút nữa liền không nhịn được đem kia một ngụm nuốt vào. Lý Ngọc, đem trong tay ngươi trái cây đưa. Tiểu công chúa thanh âm của từ Lý Ngọc phía sau đột nhiên đến, không có dấu hiệu nào vang lên, đưa hắn giật mình. Tiểu công chúa lại không để ý tới trong tay hắn thư tịch, hai mắt trực câu câu theo dõi hắn trong tay trái cây. Nghe vậy, Lý Ngọc lặng yên nắm chặt vật trong tay, hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Vì sao? Tiểu công chúa nhìn một chút Lý Ngọc, lại nhìn một chút trong tay hắn trái cây, hung hăng nuốt nước miếng một cái. Ta cầm ta hỏa linh châu cho ngươi đổi. Lý Ngọc nhìn một chút tiểu công chúa, lại nhìn một chút trong tay nàng màu lửa đỏ hạt châu, rất bình tĩnh lắc đầu. Ngươi nghĩ rõ, đây chính là thượng cổ bí bảo. Lý Ngọc như trước lắc đầu. Ta hơn nữa chi này trần châu bích vân trầm. Tiểu công chúa xuất ra một cây hoa mỹ cái thoa, trên mặt làm ra một bộ nhức nhối dáng dấp. Lý Ngọc nhìn một chút tiểu công chúa trên mặt rõ ràng giả tạo biểu tình, trên chân chưa phát giác ra lui về phía sau hai bước, mỉm cười lắc đầu. Lý Ngọc, ngươi cũng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, bản công chúa hảo ý nói với ngươi mà nói, khác không tán thưởng. Tiểu công chúa nhất thời thay đổi sắc mặt, hung tợn nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Bên cạnh, Vương Ngông cùng Vương Đỗ hai người lặng yên đưa hắn bao vây lại, tay phải đã rồi quá giang trôi đao. Lý Ngọc ánh mắt phát lạnh, nhất thời cầm súng lục bên hông, thoáng qua trong lúc đó, lại để xuống. Hắn tinh tường biết, cho dù có súng lục, hơn nữa ảnh tử, cũng tuyệt không thể nào là đối thủ của ba người. Điểm này, hắn ở trên đường thời điểm cũng đã suy nghĩ minh bạch. Lý Ngọc trên mặt âm tình bất định, khi thì nhìn tiểu công chúa, khi thì lại nhìn đến Vương Ngông hai người, thoáng qua giữa, hắn lại nhìn chằm chằm gần trong gang tấc hồng quang, trong đầu vô số nghĩ cách hiện lên. Lý Ngọc, thức thời một chút, khoái đưa. Tiểu công chúa trên mặt lộ ra thần sắc lo lắng. Lúc này, Vương Ngông hai huynh đệ bắt đầu chậm rãi hướng về Lý Ngọc tới gần. Một đạo ít ỏi có thể thấy được ảnh tử, tại tiểu công chúa phía sau lóe lên mà không, chỉ chờ Lý Ngọc một cái ánh mắt, đã đem công chúa bắt giữ. Các ngươi cây bao vùng. Tiểu công chúa nhìn thấy một bên Vương Ngông Vương Đỗ, cả tiếng quát lớn một tiếng, lại xoay đầu lại nhìn Lý Ngọc. Lý Ngọc, trái cây đưa, ta cho ngươi trở thành cao cao tại thượng luyện khí người. Lý Ngọc nhìn Vương Ngông Vương Đỗ hai người thu hồi binh khí, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nghe được tiểu công chúa, vẫn như cũ không chút do dự nào. Đột nhiên, Lý Ngọc ngọc trong tay bạch sắc trái cây, lại dần dần mềm hóa xuống tới. Không đợi Lý Ngọc phản ứng kịp, trái cây liền trong nháy mắt hóa thành một đạo bạch thủy, từ lòng bàn tay của hắn chui vào. Hắn thậm chí có thể cảm thụ được một tia ôn nhuận tiến vào lỗ chân lông thời điểm cảm giác. Lý Ngọc giơ lên trống không tay phải, trên mặt hiện lên vẻ kinh sợ. Đây là có chuyện gì? Tiểu công chúa nhìn bức họa này mặt, sắc mặt âm tình bất định, một lúc lâu, cắn răng nghiến lợi đạo: "Còn là chậm." Lúc này, hồng quang trong nháy mắt tiêu thất, thẳng lưu lại thiên tâm thật lớn vòng xoáy, còn đang chậm rãi xoay tròn. Tiểu công chúa không để ý đến Lý Ngọc, trực tiếp lại nhảy xuống hố sâu, Vương Ngông hai người theo sát tới. Lý Ngọc khi thì nhìn tay phải, cảm giác trong cơ thể có nhẹ nhẹ ôn nhuận tại lưu chuyển, khi thì lại nhìn nhảy xuống hố sâu ba người, trên mặt một trận nghi hoặc. Trong nháy mắt, Lý Ngọc cũng nhảy xuống theo. Một tiếng kéo dài sói tru truyền đến, vang vọng ngọn núi, thật lâu không tiêu tan. Rốt cục, có yêu thú bị hấp dẫn mà đến. La Tố Tố một người đứng ở phía trên nhất, nghe cái này thanh sói tru, nhìn một chút phía dưới ba người, lại gặp được Lý Ngọc cũng nhảy xuống, nhất thời cảm giác cực độ không có cảm giác an toàn. Lý Ngọc, tiếp theo ta. Lý Ngọc xoay người, đã thấy La Tố Tố đứng ở phía trên, nhìn xung quanh, một trận khủng hoảng, thấy hắn qua đây, sau khi chuẩn bị xong, thả người nhảy lên. Vững vàng đem La Tố Tố ôm vào trong ngực, để dưới đất, Lý Ngọc quay đầu hướng về trung gian ba người nhìn lại. Chỉ thấy tiểu công chúa đứng ở chính giữa trên bậc thang, một thanh rút ra bên hông xinh đẹp trường kiếm, tả hữu cầm thân kiếm, cắn hàm răng, cố sức lướt một cái, tiên huyết nhất thời nhuộm đỏ trường kiếm. Tiểu công chúa đem tay trái đặt ở một thước trên tế đài phương, nắm chặt nắm tay, tiên huyết nhất thời nhỏ vào trong động. Lúc này, nàng lại đem tay phải phóng tới trên tế đài, trên tay trong lúc mơ hồ có màu tím quang hoa lưu chuyển, ngoài miệng nói lẩm bẩm: "Ngao." Lại một thanh kéo dài sói tru vang lên, kéo thật dài âm cuối, chỉ là cự ly so với lần trước lại gần rất nhiều. Có cao đẳng yêu thú. Vương Ngông một tiếng quát chói tai, một thanh rút ra trường đao trong tay. Thành, thành. Hai tiếng kim loại tiếng va chạm, trong tay hai người trường đao đã rồi ra khỏi vỏ. Tiểu công chúa động tác nhất thời tăng nhanh rất nhiều, trong tay tử quang đại thịnh, lệnh Lý Ngọc rất là ghé mắt. Ngao. Lại một thanh sói tru vang lên, Lý Ngọc cảm giác trên người một trận ấm lãnh, một cổ nhàn nhạt cảm giác gáp bách truyền đến. Bên kia, tiểu công chúa chảy ra tiên huyết càng ngày càng nhiều, dễ dàng liền lấp đầy lỗ nhỏ, còn dư lại nhưng cũng không chảy xuôi, trái lại như thể rắn thông thường, tại lỗ nhỏ bầu trời chồng chất dâng lên. Dần dần, huyết dịch càng ngày càng nhiều, chồng chất cũng càng ngày càng cao, dĩ nhiên hình thành một khối thuần túy do tiên huyết tạo thành lệnh bài. Bất quá trong nháy mắt, lệnh bài tức thành, tử quang đại phóng, đong đưa mọi người không mở mắt ra được. Oeng! Tròn trên đài, một đạo tử sắc quang trụ dâng lên, trực tiếp đâm vào vòng xoáy trung tâm. Chính đang chậm rãi xoay tròn thật lớn vòng xoáy, xuất hiện ngắn ngủi đình trệ. Sau một lát, lại lấy trái ngược hướng xoay tròn. Từ nghịch kim đồng hồ biến thành thuận kim đồng hồ. Bốn phía trên vách tường, nguyên bản thông thường hoa văn chợt sáng lên chói mắt tử quang, càng ngày càng thịnh. Lúc này, tiểu công chúa mới quay đầu, ánh mắt chuyển qua Lý Ngọc cùng La Tố Tố trên người của. "Các ngươi thế nào xuống?" Công chúa quá sợ hãi, chỉ vào Lý Ngọc cùng La Tố Tố đạo. "Có sói." La Tố Tố nhỏ giọng nói. Mà lúc này, lệnh bài chậm rãi châm xuống, tiếp theo là nhô ra một thước đàn tế, sau đó là hình tròn thêm đá, tất cả đều không xuống mặt đất. Sau một lát, toàn bộ hình tròn hố sâu ngoại trừ trung tâm bắn ra một cái tử sắc quang trụ, còn lại toàn bộ đều san bằng một mảnh. Tử quang đống nhiên đại phóng, sau cùng nhất khắc, Lý Ngọc cùng tiểu công chúa loang thoáng thấy hố sâu phía trên, một con cao tới 3 thước màu trắng bạc cự lang thò đầu ra, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào bọn họ. Tử quang lóe lên mà không, Lý Ngọc trước mắt một hắc, đã rồi mất đi ý thức. Chương 15, dưới đất. Đương Lý Ngọc thong thả chuyển tỉnh, chỉ cảm thấy đại não một trận đau đớn, trên người còn phảng phất đè nặng cái gì. Tí tách. Một tiếng thanh thúy giọt nước mưa ở bên tai của hắn vang lên, hắn đột nhiên mở mắt. Trước mắt một mảnh u ám, mượn mờ tối tia sáng, có thể thấy một người mặc màu tím nhạt lăng la nữ hải chính ghé vào trên người của hắn. Trong lúc mơ hồ, Lý Ngọc thậm chí có thể cảm thụ được tiểu công chúa trước ngực kia hai luồng tiểu chim bồ câu chính chĩa vào hắn. Một tia trong suốt nước bọt nối liền tiểu công chúa khỏe miệng cùng bờ vai của hắn. Tiểu công chúa. Lý Ngọc kinh hãi, đẩy ra trên người tiểu công chúa, nhất thời hắn chỉ cảm thấy khí lực trên tay lớn rất nhiều, trong thân thể ấm áp. Không kịp quản cái này, Lý Ngọc rút ra bên hông khác đến thủ thương, bỏ dậy. Ca sát. Một tiếng, đánh mở an toàn. Lúc này, Lý Ngọc khôn ngoan hơi có giờ cảm giác an toàn, bắt đầu quan sát hoàn cảnh xung quanh. Cái chỗ này, như là một người to lớn hang, hoặc như là một cái dưới đất sông ngầm lòng sông, đỉnh đầu là bất quy tắc thạch đầu, từng cây một to lớn thạch nhũ đổi chiều ở phía trên, thành đứng chồng ngược mang hình, mặt trên tí tách không ngừng đi xuống dọn đến thủy. Hang không gian rất lớn, chỉ ít có 100 trượng phương viên. Bốn phía, trên mặt đất đều là giống nhau thạch đầu, một ít hơi nhỏ ánh huỳnh quang vật chất hỗn loạn tại thạch đầu trung gian, phát ra hơi yếu sáng. Cái này, đó là tia sáng khởi nguồn. Trước mặt, một cái róc rách sông ngầm, không biết chạy tới đâu. Trung quanh cũng không có nhìn thấy Vương Ngông hai người cùng với La Tố Tố thân ảnh của, xung quanh vô cùng an tĩnh, chỉ thạch nhũ phía trên thủy không ngừng giọt rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy tí tách thanh, lại càng lộ ra vắng vẻ, coi như toàn bộ thế giới cũng chỉ còn lại có Lý Ngọc cùng tiểu công chúa hai người. Thấy không gặp nguy hiểm, Lý Ngọc hơi chút trầm tĩnh lại, nhìn một chút nằm ngửa trên đất tiểu công chúa, cau mày. Đây là địa phương nào? Ta và nàng tại sao lại ở đây? Cái khác ba người lại đi nơi nào? Một lúc lâu, Lý Ngọc đình chỉ tự hỏi, đi tới tiểu công chúa bên cạnh, sờ sờ tim của nàng đập, lại vô vô gương mặt của nàng. Tỉnh tỉnh. Ừ. Tiểu công chúa phát ra một tiếng kiệt sức giọng mũi, xoay giật mình thân thể, không có bất kỳ nếu muốn tỉnh lại dấu hiệu, khỏe miệng một mảnh ướt át. Tiểu công chúa tuy rằng thân thể phát dục cản trở, nhưng hợp với thiên sứ vậy khuôn mặt, làm ra cái này biên độ động tác, nếu là gặp phải yêu thích la lị, sợ rằng phải làm chàng phun máu. Lý Ngọc sửng sốt, chỉ là hoàn toàn không nghĩ tới, cô nàng này lại có như thế đau chứng một mặt. Dù sao, nàng là công chúa a. Lý Ngọc ngay sau đó nắm gương mặt của nàng, cố sức nắm kéo. Này, tỉnh tỉnh. Tiểu công chúa một thanh đẩy ra Lý Ngọc thủ. Liên lại phải tiếp tục của nàng ngủ lại nghiệp, đột nhiên, coi như ý thức được cái gì, thoáng cái mở mắt, hai mắt nhìn thẳng đang muốn đưa tay đi bóp nàng môi Lý Ngọc, trong ngáy mắt. Lý Ngọc chậm rãi thu tay về, trên mặt không có vẻ lúng túng. Lý Ngọc, ngươi đang làm gì? Tiểu công chúa phản ứng kịp, đặt mông ngồi xuống, cả tiếng kêu lên. Đánh thức ngươi. Lý Ngọc nhìn mặt của nàng, khoe miệng còn có nước bọt dấu vết lưu lại, lại xoa xoa bả vai của mình. Coi như cảm giác được cái gì, tiểu công chúa dùng mảnh khảnh ngón tay sờ sờ khoe miệng, lại nhìn một chút Lý Ngọc vai. Sẽ liên lạc lại lên trong lúc ngủ mơ cảm giác được dưới thân mềm mại ấm áp, nhất thời hiểu được, mặt chỉ một thoáng đỏ tươi một mảnh. Lý Ngọc, xin chú ý thân phận của ngươi. Tiểu công chúa đỏ mặt, đối về Lý Ngọc hô lớn. Ở đây không có công chúa, chỉ có hai người chúng ta. Lý Ngọc đối về tiểu công chúa, một chữ một cái nói, trong mắt tràn đầy hờ hững. Ngươi. Tiểu công chúa vừa định phát hỏa, đột nhiên phản ứng kịp, chung quanh nhìn thoáng qua, quá sợ hãi, hỏi. Vương Ngông Vương đâu đây? Lý Ngọc trên mặt một trận bất đắc dĩ, cái này tốc độ phản ứng, không phải là vậy chậm. Ta làm sao biết? Ta mới vừa tỉnh, liền phát hiện ngươi ghé vào trên người ta, còn chảy nước miếng. Lý Ngọc nói, lại dùng y tay áo xoa xoa vai, nhíu mày. Ngươi. Tiểu công chúa chỉ vào Lý Ngọc, một bộ khí thế hung hăng hình dạng, nhìn một chút mở tối bốn phía, lại đột nhiên thu tay về, đối về Lý Ngọc hung tợn uy hiếp nói, sau này không được nói chuyện này, cho bản công chúa quên mất. Lý Ngọc thu hồi nhãn thần, không để ý tới nữa cái này chỉ số thông minh thấp công chúa, quay đầu đánh giá chung quanh, xem có hay không có thể ly khai cái chỗ này xuất khẩu. Vương Mông Vương Đỗ Tại còn có thể làm hắn có điều kiêng kỵ. Nhưng chỉ là tiểu công chúa một người, hắn cũng không sợ. Đột nhiên, tiểu công chúa chỉ vào sông ngầm, nhỏ giọng nói. Chỉ từ con sông này, mới có thể đi ra ngoài. Lý Ngọc xoay đầu lại, nhìn chằm chằm tiểu công chúa, ánh mắt đạm mạc, trên mặt lại mang theo mỉm cười. Nói cho ta biết, ở đây là địa phương nào? Tiểu công chúa ánh mắt một trận lóe ra, xoay đầu lại, phô trương thanh thế. Lý Ngọc, chú ý ngươi giọng của. Lý Ngọc ánh mắt phát lạnh, trên mặt lại vẫn như cũ mang theo mỉm cười. Đã không có Vương Ngông cùng Vương Đỗ bảo hộ, hai chúng ta tại cái chỗ này, nhất định phải dựa vào nhau, tín nhiệm lẫn nhau, mới có thể lẫn nhau đi xuống, ngươi nói, đúng không? Tiểu công chúa lại nhìn một lần hoàn cảnh xung quanh, dùng mình một cái, liền vội vàng gật đầu. Như vậy, nếu như ngươi không muốn thẳng thắn thành khẩn, như vậy, ta chỉ có một người đi, Lý Ngọc thản nhiên nói. Tiểu công chúa một trận lắc đầu, đối với Lý Ngọc. Vậy được rồi, ta cho ngươi biết, ngươi giúp đỡ ta thu được bà bối, ta sẽ thỏa mãn của ngươi tất cả nguyện vọng. Ừ. Lý Ngọc gật đầu, nói đi, ở đây là địa phương nào? Ở đây là Thiên Vũ Vương mộ. Tiểu công chúa thấp giọng nói, rất nhanh, cái này cũng sẽ bị mọi người biết được. Lý Ngọc nghe nói, nhíu mày. Thiên Vũ Vương, Thiên Vũ quốc hoàng đế. Nếu như là như vậy, cũng liền giải thích được không? Tiểu công chúa gật đầu, lại lắc đầu, trong mắt một trận mờ mịt, sau một lát mới khôi phục thanh minh, nói, là bổn quốc thái tổ. Nói xong, suy nghĩ một chút, tựa hồ là sợ Lý Ngọc cái này nông thôn thanh niên không rõ thái tổ ý tứ, lại bổ sung một câu, chính là khai quốc hoàng đế. Lý Ngọc thở dài, đối tiểu công chúa chỉ số thông minh biểu hiện kỳ khó giải, trong miệng chậm rãi lẩm bẩm Thiên Vũ Vương ba chữ. Vậy ngươi tại sao muốn tới trộm nhà các ngươi tổ tông mộ huyệt? Tiểu công chúa nghe vậy, nhất thời nhảy dựng lên, ta không phải là trộm mộ. Lý Ngọc suy cười một tiếng, vẫn như cũ hai mắt bình tĩnh nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Nói rõ một chút. Tiểu công chúa một trận buồn bực, cái này điêu dân, cũng dám dùng thái độ như vậy đối đãi hắn, tuyệt không cung kính, nếu như ở bên ngoài, khẳng định, khẳng định. Nghĩ đến lập tức hoàn cảnh, tựu như cùng nhất chậu nước lạnh, từ trên đầu của nàng rơi xuống, bật người liền yên. Thiên Vũ kế lớn của đất nước Thiên Vũ Vương còn chưa phong vương trước khi sáng lập, chúng ta làm hắn hậu đại, có, chỉ là đại năng huyết mạch, nếu như ta năng ở bên trong tìm được hắn tinh huyết, dung hợp tiến thân thể, liền có thể trở thành chân chân chính chính vương giả hậu đại, đến lúc đó bản công chúa nhất định có thể đăng cơ xứng đế, tu luyện phong vương, đi lên nhân sinh đỉnh phong. Nói nói, tiểu công chúa dần dần hưng phấn. Lý Ngọc lại càng nghe chân mày nhăn được càng chặt. Phong vương, đại năng. Lý Ngọc một trận nghi hoặc, vẻ mặt mỉm cười nhìn chằm chằm tiểu công chúa, giọng nói ôn nhu, tới, đều nói cho ta nghe một chút đi. Tiểu công chúa vội vã dùng mình một cái, suy tư một chút, đạo. Đại năng là người rất lợi hại, phong vương sau khi, liền lợi hại hơn. Lý Ngọc một trận không nói gì. Một canh giờ sau khi, tiểu công chúa trên mặt một trận mờ mịt, căn bản không biết mình nói chút gì. Lý Ngọc hơi có chút thỏa mãn, thông qua tiểu công chúa miệng, hơn nữa bản thân thâm hậu xem lý giải năng lực, rốt cục mơ mơ hồ hồ biết rõ là cái gì chuyện. Không thể không nói, là một danh thành viên hoàng thất, tiểu công chúa văn hóa bản lĩnh là rất thâm hậu. Thượng cổ sau khi, thiên địa khô kiệt, quản ngươi thiên tư ngang dọc, phương hoa tuyệt đại, trung quy dừng lại đại năng. Nữa không người nào có thể phong vương. 3000 năm tiền, yêu tộc đại năng 1000 năm của mục, có thể nói tuyệt đại thiên tiêu, lại lấy ra vạn giảm linh khí cho mình sử dụng, mặc dù vô nhân đạo, nhưng nhất cử phong vương. Yêu tộc đại thịnh, không nhìn nhân tộc thánh địa, quân tiên phong chỉ, tất cả đều thần phục, hầu như quét ngang thiên hạ. 100 năm sau, nhân tộc thiên tiêu Thiên Vũ hoàng đế, lại bằng mình thân chi lực, đánh vỡ thiên địa gông cùm xiềng xích, thành công phong vương. Từ nay về sau, nhân tộc cùng yêu tộc địa vị ngang nhau. 1000 năm sau khi, Thanh Mục vương thần bí tiêu thất, nhân tộc phục hưng, cử binh vu yêu tộc, một đường khải hoàng ca. Ở trên trời Vũ Vương uy thế hạ, yêu tộc lui giữ Nam lĩnh. 10 năm sau khi Thiên Vũ Vương ngã xuống, hai tộc giảng hòa. Người chuyện Thiên Vũ Vương tính đúng Thanh Mục Vương đại nạn buông xuống, khí huyết suy bại, khiêu chiến Vu Bắc Hải, không tiếc lấy mạng đổi mạng, rốt cục thủ thắng, đổi lấy nhân tộc hưng thịnh 2000 năm. Khiến Lý Ngọc đại than, cái này quả nhiên là một người tràn ngập thần thoại cùng truyền thuyết thế giới. Lý Ngọc vươn tay sờ sờ nước sông, chỉ cảm thấy lạnh lẽo đến xương, không khỏi xoay đầu lại hỏi tiểu công chúa. Ngươi xác định chúng ta muốn từ con sông này trong đi ra ngoài? Tiểu công chúa rất nghiêm túc gật đầu. Chương 16, thầm nghĩ. Lý Ngọc đứng ở lạnh lẽo trong sông, nước sông chìm tới ngực, loan thoáng giữa cảm giác trong thân thể có cổ ôn nhuận tại lưu chuyển, phảng phất đang chống cự đến bên ngoài cơ thể chuyển tới giá lạnh. Tiểu công chúa đi ở phía sau hắn, thật chặt theo cước bộ của hắn, thỉnh thoảng trái xem phải lắc, rất sợ đột nhiên đi ra cái thứ gì đem nàng ăn tươi một dạng. Được rồi, lúc trước ta lấy được cái kia trái cây, đến cùng là vật gì? Lý Ngọc đột nhiên xoay đầu lại nhìn tiểu công chúa, hắn trong lúc mơ hồ nhớ kỹ, trong thân thể kia cổ ôn nhuận chính là từ cái kia trái cây tiến vào trong thân thể bắt đầu. A. Tiểu công chúa chính chuyển qua đầu nhỏ hướng phía sau nhìn xung quanh, nghe vậy nhất thời lại càng hoảng sợ, mới xoay đầu lại, ánh mắt chớp chớp nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Ngươi nói cái gì? Ta nói, ngày hôm qua cái kia trái cây đến cùng là chuyện gì xảy ra? Lý Ngọc hình dạng rất bất đắc dĩ, phải lặp lại lần nữa một lần. Linh nguyên tử a. Tiểu công chúa bừng tỉnh đại ngộ nói. Lý Ngọc xoay đầu lại, vẻ mặt gượng ép mỉm cười, nhìn tiểu công chúa, nói rõ một chút. Tiểu công chúa kinh ngạc chớp chớp ánh mắt, trên mặt tràn đầy vô tội, nàng rõ ràng nói xong rất rõ ràng a. Nam, nơi sản sinh, thuốc dùng giá trị. Lý Ngọc thanh âm của từ từ băng lãnh. Tiểu công chúa mở to hai mắt nhìn, một lát mới phản ứng được, nghĩ thầm, cái này điêu dân nói chuyện thật là kỳ quái, đầu óc nhất định không bình thường, bản công chúa không cùng hắn tính toán. Mới chậm rãi nói, "Linh nguyên tử, thượng cổ dị bảo, 1000 năm nở hoa, 1000 năm kết quả, 1000 năm thành thủ, trời sinh nhận chứa tiên thiên linh nguyên, thượng cổ nha, chỗ sinh bản công chúa cũng không biết, đều vạn năm trước chuyện, chỉ cần ăn là có thể cảm được khí, chăm chỉ tu luyện, hầu như nhất định có thể vào linh. Vậy ý của ngươi là nói, ta bây giờ là luyện khí người? Lý Ngọc hơi kinh ngạc, nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Hắn vẫn muốn tìm cơ hội trở thành luyện khí người, vốn đang dự định từ tiểu công chúa trên người của nghĩ cách, không nghĩ tới ăn một quả 3000 năm mới mọc ra, đồng thời vạn năm còn không có quá thời hạn biến chất trái cây sau khi, dĩ nhiên trời đất xui khiến đạt thành mong muốn. Đúng rồi, ngươi không phải là bắt được một quyển luyện khí người công pháp sao, về nhà tu luyện là được. Tiểu công chúa lúc này mới phản ứng được, người này trước mặt là một gã sơn thôn thanh niên, cái gì cũng không biết. Lý Ngọc sờ sờ trong lòng kia tiền bốn sắc thư tịch, trong mắt lộ ra một tia hiểu rõ. Đáng tiếc bị ngươi ăn, nếu như bản công chúa ăn, nhất định có thể. Một trận nhúng tiếng nước truyền đến, tiểu công chúa ngạc nhiên phát hiện, Lý Ngọc căn bản không lý nàng, đã tự mình đi về phía trước. Tiểu công chúa trong mắt một trận hung ác, cắn răng nghiến lợi nhìn chằm chằm Lý Ngọc bóng lưng, rồi lại không khỏi dùng mình một cái, đuổi đi theo sát. Ghê tởm, chính là một người điêu dân, dám như vậy đối đãi bản công chúa. Lý Ngọc đi ở phía trước, trong mắt như có điều suy nghĩ. Tiên tiên linh nguyên, vào linh. Hắn lẩm bẩm lầu bầu lẩm bẩm. Cũng rất thức thời, không có nữa hỏi tiểu công chúa. Trong nháy mắt, liền đi tới hang phần cuối, nước sông theo thẩm nghĩ chảy đi, mặt trên có một chút khe hở, vừa vặn có thể dung nạp Lý Ngọc không người đi qua. Chút bất chi bất giác, tiểu công chúa lặng yên bắt được Lý Ngọc ý tay áo. Ngươi làm gì thế? Lý Ngọc quay đầu, nhìn tiểu công chúa bắt hắn lại ý tay áo thủ. Ta sợ ngươi đạp phải trong hố, ngã xuống. Tiểu công chúa trên mặt một trận lóe ra, hãy còn nói xạo. Lý Ngọc liếc nàng liếc mắt, lại tiếp tục đi về phía trước. Ngươi không phải là rất lợi hại sao, thế nào nhát gan như vậy? Lạnh nhạt thanh âm từ phía trước truyền đến, khiến tiểu công chúa một trận tức giận, thiếu chút nữa sẽ vung ra hai tay, bất quá ánh mắt phiêu hốt một trận, đúng là vẫn còn im lặng không lên tiếng. Lý Ngọc đỡ tường đá, chậm rãi đi về phía trước, đột nhiên, hắn chỉ cảm thấy bên phải trống không, quay đầu nhìn lại, đã thấy một người hơn hai thước cao thẩm nghị xuất hiện ở bên phải. Tiểu công chúa thấy hắn ngừng lại, cũng liền bận ngừng cước bộ, theo ánh mắt của hắn nhìn lại. Hẳn là, chính là từ nơi này nha đi tới. Lý Ngọc lạnh nhạt nhìn tiểu công chúa ánh mắt lóe ra không ngừng, ngươi xác định? Tiểu công chúa ưỡn ngực một cái, đương nhiên, ta từ nhỏ liền bối qua bản đồ. Lý Ngọc ánh mắt như trước bình thản, thẳng tắp nhìn chằm chằm ánh mắt của nàng. Tiểu công chúa vai co lại, nhất thời héo xuống tới, chỉ vào phía trước, ví ví xúc xúc đạo. Phía trước đã không đường. Lý Ngọc sửng sốt, hướng về phía trước nhìn lại, quả nhiên, xuyên thấu qua ánh sáng nhạt, phía trước đã rồi là một mảnh tường đá. Lắc đầu, cảm thán nói cái này tiểu công chúa quả nhiên không thể tin hoàn toàn, hướng về bên phải thầm nghĩ đi đến. Nước sông từ từ biến hóa cạn, mới vừa rồi còn chìm tới ngực, hiện tại đã rồi chỉ tới rốn. Sau một lát, Lý Ngọc cùng tiểu công chúa đã rồi bước trên khô ráo mặt đất, hơi chút run lên thủy, mới tiếp tục nhìn về phía trước. Trước mặt là một cái hơn hai thước cao lối đi hình tròn, quanh qua khúc hữu không biết đi thông phương nào, trước mặt sâu thẳm một mảnh. Một trận nhỏ nhẹ hí lạc giọng truyền đến. Lý Ngọc quay đầu nhìn lại, một con màu sắc sặc sỡ độc xà chính xoay quanh trên mặt đất, màu đỏ tím lơi rắn tử vương, chính không ngừng phát ra tiếng ngựa hí, cảnh cáo xông vào lãnh địa xa lạ sinh vật. Ừ. Lý Ngọc ánh mắt hơi kinh dị, nơi này lại có sinh vật. Có sinh vật, vậy có phải hay không ý nghĩa, đồng dạng có thể sẽ có yêu thú tồn tại đây. Một đao chém gãy độc xà, Lý Ngọc ánh mắt khẽ biến, gỡ xuống súng lục bên hông, vứt làm nòng súng trong thủy, lại gỡ xuống băng đạn, tỉ mỉ lau khô hơi nước, cầm ở trên tay. Đây là cái gì? Tiểu công chúa ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngọc súng lục trong tay, tò mò nói. Đồ gia truyền. Lý Ngọc liếc nàng liếc mắt, nói. Dáng dấp thật kỳ quái, thật đẹp mắt, mượn bản công chúa vui đùa một chút. Tiểu công chúa cũng không đốc, xem Lý Ngọc cầm thương động tác cùng thần tình là có thể đoán được. Cái này hình thù kỳ quái kim loại tạo hóa nhất định là một người có thể dùng đến công kích vật phẩm. Không để cho. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, còn là đem súng lục lại khác hồi bên hông. Nơi này không gian chật hẹp, lại là nhất cái lối đi, nếu quả như thật có yêu thú, nổ súng hậu quả trái lại càng thêm nghiêm trọng. Lúc này, hắn bắt đầu tính toán vì sao không có súng một cây tiêu âm xế vào. Tiểu công chúa thiếu chút nữa lại muốn nói, đem đồ chơi này cho bản công chúa vui đùa một chút, bản công chúa đảm bảo ngươi vinh hoa phú quý. Các loại mà nói, suy nghĩ một chút, tên hỗn đản này giống như không để mình bị đẩy vòng vòng, còn là quên đi. Nhỏ mọn. Tiểu công chúa trong miệng lẩm bẩm. Nhìn một chút gỡ xuống cung săn một người đi về phía trước Lý Ngọc, lại nhìn một chút bên hông hắn màu bạc trắng súng lục, bĩu môi, bước nhanh đuổi kịp. Kỳ quái ra hỏa. Thành. Một tiếng trong trẻo kiếm ngân vang, tiểu công chúa rút ra trường kiếm bên hông, cùng Lý Ngọc sóng vai mà đi. Lý Ngọc quay đầu nhìn thoáng qua, trường kiếm dài nhỏ, lạnh lóng lánh. Trôi kiếm vỏ kiếm đều tinh mỹ không gì sánh được, mặt trên khảm nạm đến các loại bảo thạch trân châu, thoạt nhìn không gì sánh được hoa lệ. Một trận làm người ta hễ răng dây cung căng thẳng thành, sau đó là mũi tên nhọn phá không bén nhọn gào thét. Một đạo bóng tên tự Lý Ngọc thủ trong bắn ra. Tiểu công chúa cùng Lý Ngọc cấp tốc chạy lên phía trước, chỉ thấy một con trậu rửa mặt lớn nhỏ con nện trên mặt đất không ngừng rung rằng, trên người còn cắm một chi mưa tên. Tiểu công chúa liền vội vàng tiến lên, trong tay mảnh kiếm vung lên, đem con nện chém thành hai nửa. Thân kiếm tử quang lưu chuyển, trong nháy mắt trơn chuột như mới. Lý Ngọc kinh ngạc nhìn nàng liếc mắt, nói: "Ngươi không sợ?" Tiểu công chúa lông mày nhướng lên, nhất thời cảm giác tôn nghiêm bị khiêu khích, trường kiếm chỉ vào thiên không. "Bản công chúa trời không sợ, đất không sợ, ngoại trừ sợ tối, cái gì còn không sợ?" Lý Ngọc quét nàng liếc mắt, tiếp tục đi về phía trước. Đường đường luyện khí người, dĩ nhiên sợ tối, nói ra cũng không sợ người chê cười. Tiểu công chúa một trận cắn răng, cũng quýt đuổi kịp cước bộ của hắn. Chương 17, đại đạo vạn mét bậc thang 3000. Chúng ta bây giờ là đi hướng nào? Lý Ngọc cầm cung săn, đột nhiên hướng bên cạnh tiểu công chúa hỏi. Đần, ta muốn lấy ta lão tổ tông tinh huyết, đương nhiên là đi mộ trung tâm a. Tiểu công chúa nghiêm trang hồi đáp. Mộ trung tâm, có xa lắm không? Lý Ngọc cau mày. Ta làm sao biết? Tiểu công chúa đương nhiên hồi đáp. Nghe vậy, Lý Ngọc nhất thời dừng bước. Chúng ta đây phải đi bao lâu? Không biết, đi hết cái lối đi này thì tốt rồi. Tiểu công chúa sắc mặt có điểm kích động, thoáng cái quay đầu, "Gì, ngươi thế nào không đi?" Lý Ngọc nhìn một chút trước mặt sâu thẳm thầm nghĩ, lại nhìn một chút tiểu công chúa, biểu tình rất nghiêm túc. "Ngươi nói cho ta biết, chỗ ngồi này mộ bao lớn? Ta Thiên Vũ Vương uy trấn thiên hạ, thiên tư tuyệt thế, một khi ngã xuống, tự nhiên phương viên trăm giảm, đều là của hắn mộ huyệt." Tiểu công chúa nói, một trận đắc ý. "Cái gì? Ngươi nói cái gì?" Lý Ngọc trên mặt một trận động dung, mở to hai mắt, "Chỗ ngồi này mộ phương viên trăm giảm?" "Đúng vậy." Tiểu công chúa trên mặt của tràn đầy kiêu ngạo. Lý Ngọc sắc mặt nhất thời thay đổi, "Trăm dặm, vậy muốn đi bao lâu?" Chỉ một thoáng, Lý Ngọc lại đột nhiên nhớ tới, Trung Quốc cổ thời điểm đế vương mộ huyệt đều có rất nhiều cơ quan bấy dập, như vậy tòa thần thoại thế giới một đời vương giả mộ huyệt. Chỗ ngồi này mộ huyệt bên trong, liền không có một chút phòng ngự thi thố. Lý Ngọc mở miệng hỏi, "Đương nhiên là có a." Tiểu công chúa một bộ chuyện đương nhiên biểu tình, một lát mới bừng tỉnh đại ngộ. "Nguyên lai ngươi đang lo lắng cái này a, không cần lo lắng, ta là Thiên Vũ Vương hậu nhân, những phù văn này pháp trận cũng sẽ không công kích ta, chờ chúng ta đi tới người cuối truyền tống pháp trận, có thể trực tiếp đạt đến trung tâm." Truyền tống pháp trận. Nghe nói như thế, Lý Ngọc chân mày mới thư triển khai. Có còn xa lắm không? Không nói cho ngươi sao, ta làm sao biết? Tiểu công chúa một bộ đầu góc ngươi có bệnh biểu tình, nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi về phía trước. Sau nửa canh giờ, Lý Ngọc chỉ cảm thấy trước mắt rộng mở trong sáng, nửa sân bóng rô lớn nhỏ hố sâu ra hiện ở trước mặt của hắn. Trong hố sâu giữa là một cái vòng tròn hình đàn tế, mặt trên rậm rạp khắc đến phù văn thần bí. Chính là nơi này. Tiểu công chúa thoáng cái kích động đến nhảy dựng lên, cảm giác mình cự ly thành công càng ngày càng gần. Tiểu công chúa một thanh nhảy xuống, đối với Lý Ngọc ngấp nói, "Khoái xuống tới, truyền tống pháp trận là duy nhất." Lý Ngọc thận trọng nhảy xuống, vài bước đi tới trên tế đài mặt, cùng tiểu công chúa đứng chung một chỗ. Chỉ thấy tiểu công chúa đem ngón trỏ bỏ vào trong miệng sao, một chút rảo phá đầu ngón tay, nhỏ một giọt tiên huyết trên mặt đất. Lý Ngọc mắt sắc thấy, tiên huyết tích lạc trên đất trong nháy mắt, tế trên đài tạo nên một vòng rung động, lập tức liền tiêu thất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trong nháy mắt, phù văn mặt trên liền sáng lên bạch quang. Lúc này, tiểu công chúa tại trên tế đài mặt tỉ mỉ tìm kiếm, sau một lát, nhìn chằm chằm một người phù văn, tiểu công chúa chậm rãi ngồi xổm người xuống, đem hai tay đặt tại phù văn bên trên, trên tay một trận tử quang lưu chuyển. Trong thoáng chốc, Lý Ngọc nghe tiểu công chúa đang lẩm bẩm lồ bầu. "Phải là cái này." "Lý Ngọc." Đan tế nhất thời quang hoa đại phóng, trong nháy mắt biến mất. Lý Ngọc chỉ cảm thấy một trận trời đất quay cuồng, lần nữa khôi phục thanh minh thời điểm, trước mắt đã rồi là khác một hoàn cảnh. "Chính là nơi này, bản công chúa dĩ nhiên đã đoán đúng, ta quá bội phục chính mình." Lý Ngọc tả hữu nhìn chung quanh hai mắt, bốn phía đều là hư không, chỉ thấy được phương xa tường đá. Lúc này, hình tròn đàn tế dĩ nhiên lăng không trôi nổi, mà Lý Ngọc cùng tiểu công chúa cũng đang đứng ở ngàn mét trên bầu trời. Nơi này rõ ràng là một người thật lớn lòng đất không gian, cao nghìn trượng, rộng vạn trượng. Trong lòng đất giữa, nhất tòa thật to kim tự tháp đứng vững, thành bốn hình chóp hình, cao tới ngàn mét, lại thiếu chút nữa cùng Lý Ngọc đủ bằng. Kim tự tháp chạm vật kiến trúc cả vật thể than trí sắc, coi như do to lớn thanh thạch cấu thành. Bốn đạo dây nhỏ, coi như giá chữ thập thông thường, đem toàn bộ mặt đất chia làm bốn khối. Thanh sắc kim tự tháp bất ngờ liền ở chính giữa. Trên mặt đất tràn đầy rậm rạp, cao thấp hình dạng không đồng nhất gì đó, có coi như con kiến, có rồi lại có đầu tương vậy cao thấp. Trên đỉnh lại không còn là bất quy tắc tường đá, mà là một người tạo hình kỳ lạ đĩa, mặt trên có to lớn khắc độ, la văn, coi như một người trừ lại thật lớn la bàn. Phía sau, tiểu công chúa nhẹ nhàng kéo hắn một cái góc áo. "Lý Ngọc, ta có chút sợ cao." Tiểu công chúa sợ hãi loạn loạn nói, "Ngươi không phải là luyện khí người sao?" Lý Ngọc mỉm cười nhìn nàng, lạnh nhạt hỏi, "Có thể đối với ngươi còn không có học được bay a?" Tiểu công chúa trả lời. Trong nháy mắt, một trận bạch quang từ trên tế đài mặt dâng lên, đưa hắn cùng tiểu công chúa đều bao vây lại, nhìn không thấy cảnh tượng bên ngoài. Xem ra, coi như đang giảm xuống. Sau một lát, bạch quang tan đi, quả nhiên, Lý Ngọc cùng tiểu công chúa đã rồi đi tới mặt đất, dưới chân là cứng rắn đá phiến, mặt trên hoa văn rậm rạp, mà đàn tế đã không cánh mà bay. Trước mắt, một cái màu trắng đá phía đường, nối thẳng hướng trung gian kim tự tháp. Xa xa nhìn lại, kim tự tháp đã rồi mơ hồ không rõ, cả người đều bao phủ tại mì nhàn nhạt sương trong, thấy không rõ chân diện mục. Kia tòa ngàn cấp tháp chính là Tiên Vương chủ mộ. Nơi này, cự ly trung tâm nhất kim tự tháp tối thiểu còn có vài mét. Ngàn cấp tháp có tứ diện, mỗi một mặt đều là bậc thang 3000, bước trên ngàn cấp tháp là có thể bắt được tinh huyết. Lý Ngọc gật đầu, ngàn cấp tháp do 3000 bậc thang tạo thành tháp, trái lại chính như kỳ danh. Lý Ngọc về phía trước mặt nhìn lại, trước mắt do đá phiến xếp thành đại đạo, hiển hách lại chính là ở trên không thấy dây nhỏ. Lúc này tỉnh, ngược như là triều bái viễn cổ đế vương thông thường. Một cái đại đạo nối thẳng kim loan, 3000 bậc thang mặt hướng đế vương. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa chậm rãi về phía trước. Từng ngọn to lớn tượng đá đám đứng ở bên đường, tựa hồ chính là ở trên không thời điểm thấy, trải rộng mặt đất vật thể. Có ngựa mặt lên trời giống giận cự viên, cao tới mấy chục thước, Lý Ngọc thậm chí có thể thấy rõ trên người của hắn bộ lông, trong miệng răng nanh. Có tỷ nghệ thiên hạ cự hổ, cho dù là tượng đá, một dạng cho thấy vô cùng uy nghiêm. Có cánh triển 100 mét kim điêu, mở rộng cánh nếu muốn vật lộn tương cùng, lại bị định ở tại lúc này. Còn có hùng sư, cự tượng, báo săn, cự mãng. Trong lúc mơ hồ, Lý Ngọc thậm chí cảm nhận được từng cổ một cảm giác áp bách. Càng đi về phía trước, cự thú hình thể càng ngày càng nhỏ, áp bách lại càng ngày càng mạnh. Đến sau cùng, thậm chí đã có thể thấy hình người. Có đỉnh đầu hổ đầu trắng hán, cầm lang nha bổng tựa như tại gào thét. Có lưng mọc cánh rơi nam tử, trong tay lợi chảo thon dài, trong lúc mơ hồ còn hiện lên hàn quang. Có hậu sinh cửu vị yêu nữ, dáng người nóng nảy, khuôn mặt xinh đẹp, trên tay lại cầm một thanh đoản kiếm, coi như còn đang huy vũ. Nghe đồn, những thứ này đều là yêu tộc chí cường giả môn, Thiên Vũ Vương đại nạn buông xuống, tự biết mệnh không lâu sau vậy, đem yêu tộc cường giả bắt tù binh hơn phân nửa, không tiếc lấy sinh mệnh vì dẫn, xóa đi lực lượng của bọn họ, đưa cái này mộ trong, cho rằng chôn cùng. Dưới tình huống như vậy, nhân tộc mới có thể đặt 2000 năm ưu thế tuyệt đối. Vừa đi, tiểu công chúa một bên giải thích. Nghe vậy, Lý Ngọc không khỏi rồi hướng Thiên Vũ Vương thăng lên nhất vẻ kính nể. Tính đúng thời cơ, khiêu chiến Thanh Mục Vương, lấy mạng đổi mạng, thắng được nhân tộc phục hưng. Đại nạn buông xuống, dùng sau cùng sinh mệnh, khiến yêu tộc đỉnh phong cường giả chôn cùng, nhất cử đặt nhân tộc 1000 năm ổn định. Chương 18, vương giả tái hiện. Càng đi về phía trước, sinh vật đã toàn bộ là hình người, cảm giác gáp bách nhất thời tiêu thất. Cái này, có người nói đều là tiên vương sinh tiền người theo đuổi, bọn họ sinh tiền cũng là uy chấn nhất phương tuyệt thế cường giả, tại sau khi hắn chết, cam nguyện xóa đi tất cả lực lượng, đi tới nơi này tòa mộ huyệt, vì hắn chôn cùng. Tiểu công chúa thanh âm của ở một bên vang lên. Lý Ngọc tự nhiên là không tin, ở trong mắt hắn, cho dù nữa đáng tin fans, cũng rất ít có thể vì tín ngưỡng buông tha toàn bộ, bao quát sinh mạng người, huống chi là tại lúc đó tiếng tăm lừng lẫy các cường giả. Lý Ngọc đi về phía trước, trong mắt một mực đánh giá bên cạnh toàn bộ. Có kéo kê rẽ châm, cầm trong tay bảo kiếm đạo sĩ. Có tăng y mang giày, cầm trong tay kim sử hòa thượng. Có áo giáp gia thân, tay cầm trường đao chiến sĩ. Còn có quý tộc trường bảo, tay cầm pháp trượng pháp sư. Càng đi về phía trước, nhân vật hình tượng cũng lại càng tăng anh dũng. Một gã kỵ sĩ, trong quần chiến mã cao to, đỉnh đầu hai sừng, vai hùng bất phàm, kỵ sĩ tay cầm đại đao, móng ngựa thật cao vung lên, coi như còn đang xa trường chém giết. Một con to lớn tích dịch mô dạng động vật, đỉnh đầu cua quẹo, bối thân hai cánh, coi như đang muốn dương cánh bay lên không, trên lưng một gã chiến sĩ, người đeo đại kiếm, tay cầm ngân thương, chính chỉ hướng thương thiên. Bất ngờ, là một gã uy vũ bất phàm long kỵ sĩ. Một gã cự nhân, cao tới mấy chục thước, cả người cơ thể hở ra, nộ mắt trợn tròn, tay cầm đại chùy, lực uy hiếp mười phần. Dần dần, Lý Ngọc ánh mắt của càng ngày càng kinh ngạc, coi như trong thần thoại chính là nhân vật, chính từng cái một đi tới trước mặt của hắn. Sau cùng, dĩ nhiên xuất hiện phương Tây trong thần thoại chính là nhân vật. Một gã sinh lần đầu sừng châu, lưng hùn vai gấu cự nhân, đỉnh thiên lập địa, lan lộn thân áo giáp bao trùm, trong lúc mơ hồ lộ ra bên trong cường tráng cơ thể, một tay chỉ vào thương khung, tay kia nắm đại đao, chiếm hết vô hạn phong cảnh, như là truyền thuyết thần thoại trong Như Ma Vương. Một gã dáng người thon dài, khuôn mặt tuấn mỹ nam tử, lại cũng cao tới 10 trượng, nhất tay cầm cự kiếm, nhất tay cầm tấm chắn, càng làm cho Lý Ngọc kinh ngạc chính là 10 con rộng cánh chim từ phía sau hắn triển khai, kéo 100 mét. Lý Ngọc ánh mắt của càng ngày càng kinh ngạc, tiểu công chúa ở bên cạnh giải thích. Đây là Như Ma nhân, trời sinh thân thể cường hãn, có thể so với tinh thép, lực lớn vô cùng, là ta Đông Châu dị nhân trong tộc cường đại nhất chủng tộc một trong. Đây là thiên sứ, tại Tây vực được hưởng phi thường cao thượng địa vị, thậm chí bị người bình thường cho rằng thần tới cung bái, 10 cánh thiên sứ, đã là nhất phương đại năng, đủ để kinh sợ toàn bộ Tây vực. Tiếp tục đi về phía trước, pho tượng lại cũng không có khổng lồ như vậy hóa, mà là đồng nhân không sai biệt lắm hình thể, tối đa bất quá vai hùng bất phàm. Pho tượng tất cả đều sinh động hình tượng, biểu tình thần thái đều khắc vừa vặn. Dần dần, Lý Ngọc ánh mắt của đã bình thản. Tối đa bất quá chỉ là cảm thán tượng đá trông rất sống động, không biết xuất từ người nào chi thủ. Lại là nửa canh giờ, trải qua nhất khắp người tộc quân đội, Lý Ngọc cùng tiểu công chúa mới coi như là đạt tới ngàn cấp tháp hạ. Ngẩng đầu nhìn lại, một mảnh bậc thang liên miên không ngừng, tốc hành trong mây mù. Tiểu công chúa một trận kinh hỉ, thoáng cái xuống lên. Lý Ngọc nhìn bị mây mù che khuất đỉnh đoan bậc thang, thở dài, đuổi kịp tiểu công chúa bước chân của. Bất quá ngàn mét cao, Lý Ngọc lại đi ước chừng nửa canh giờ, trung gian nghỉ ngơi nhiều lần, mới coi như là miễn cưỡng đạt tới đỉnh tháp. Chỉ thấy đỉnh tháp bên trên, cũng không phải như kim tự tháp một dạng cầm giữ có một đầy đỉnh tháp, mà là một khối biên trường chừng 10 thước, hình vuông một khối sân thượng. Phương đài trung gian, rõ ràng là một thanh niên nam tử pho tượng. Nam tử tinh mi kiếm mục, phong thần tuấn lãng, hai mắt hờ hững nhìn chằm chằm phía dưới, manh mối giữa hoàn toàn không mang theo cảm tình. Tuy chỉ là pho tượng, nhưng một cổ nồng đậm uy áp lại trực bức tâm linh, khiến Lý Ngọc thiếu chút nữa đầu gối bất ổn, thẳng tắp quỳ xuống tới. Cho dù mạnh mẽ nhìn xuống, cũng cực kỳ khổ cực, thẳng đến trong ngực lệnh bài, một trận nóng hổi, Lý Ngọc mới cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Nhưng vẫn đang không dám nhìn thẳng pho tượng. Pho tượng trước mặt, một người nhất thước cao hình tròn thạch trụ, đường kính bất quá một thước, mặt trên một người hình vuông lỗ nhỏ, coi như nguyên bản cắm vật gì vậy. Phía dưới, dầm dạp chẳng chịt trải rộng hai tộc cường giả, nhất tới gần ngàn cấp tháp, là một đội thanh thế dung trời người tộc quân đội. Từ ngàn mét đỉnh tháp nhìn xuống dưới, mây mù hễ quét là sạch, coi như cài đặt thiên lý nhãn thông thường, có thể rõ ràng thấy rõ mặt đất toàn bộ. Từ thiên sứ đến Như Ma, rồi đến vạn mét bên ngoài cự thú, thậm chí còn mỗi người loại cường giả, đều tốt tựa như gần ngay trước mắt. Bên cạnh, tiểu công chúa coi như hoàn toàn không bị uy nghiêm ảnh hưởng, đi thẳng tới tượng đá trước mặt, trong miệng nhỏ giọng nhớ kỹ. Lão tổ, ta là 20.000 năm sau hậu nhân, lần này tới thu hồi ngươi vật lưu lại, mặc dù không có bắt được của ngươi thiên hỏa lệnh, nhưng ta đúng là có huyết mạch của ngươi, xin hãy lão tổ mình giám a, không lấy làm phiền lòng, không lấy làm phiền lòng. Lý Ngọc ở bên cạnh cẩn thận nghe, không khỏi liền nghĩ tới trong ngực lệnh bài, trong miệng nhỏ giọng nhớ kỹ tên của hắn. Thiên hỏa lệnh. Cho tới bây giờ, hắn mới biết được cái này tấm lệnh bài tên. Chỉ thấy tiểu công chúa chậm rãi xé mở tay trái túi đến vải, tuyết trắng ngọc non tay nhỏ bé một mảnh huyết nhục mơ hồ. Trong lúc không cẩn thận kéo đến rồi vừa vậy kết vết thương, nhất thời đau đến một trận nhè răng niết miệng. Tiểu công chúa vận khởi chân khí, trên tay hiện lên một đạo tử quang, vết thương nhất thời lại bị đánh văng ra, một cổ tiên huyết chảy ra. Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa đóng chặt lại ánh mắt, cắn răng, khéo léo mũi quỳnh trên bịt kín một tầng mồ hôi hột, lại đem tiên huyết tích lạc đến lỗ nhỏ trong. Hết thảy đều cùng ở bên ngoài trong núi rừng độc nhất vô nhị, bất quá chỉ chốc lát, một người thuần túy do tiên huyết đúc thành lệnh bài xuất hiện ở trên thạch đài, bài đá nhất thời tử quang đại thịnh. Một tầng dày tử khí từ tượng đá mặt trên dâng lên, trong nháy mắt, tượng đá mặt trên liền mông thượng một tầng tử quang. Rầm. Một trận âm hưởng, Lý Ngọc mở to hai mắt nhìn trước mặt, trong mắt tràn đầy vô cùng kinh ngạc. Chỉ thấy tượng đá phía trên hòn đá dần dần bốc ra, lộ ra bên trong thương thanh sắc trường bảo. Sau một lát, một người khuôn mặt tuấn lang nam tử xuất hiện ở Lý Ngọc trước mặt. Lý Ngọc mở to hai mắt nhìn, nam tử thoạt nhìn tuổi tác bất quá 25, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy tang thương, còn lộ ra một cổ làm người ta nhịn không được quỳ sát uy nghiêm. Lúc này Lý Ngọc cùng tiểu công chúa một dạng, ngơ ngác nhìn tượng đá từ từ mở tung, lộ ra bên trong Thiên Vũ Vương thân thể. Sau đó, càng thêm chuyện bất khả tư nghị xảy ra, nam tử dĩ nhiên động. Chỉ thấy, nam tử chậm rãi phục hồi tinh thần lại, nhàn nhạt quét mắt một lần toàn bộ lòng đất không gian, lại đảo qua Lý Ngọc trên người của, thẳng khiến Lý Ngọc nội tâm một trận kinh đào hãi lãng, thân thể hầu như dùng không hơn bất kỳ khí lực, thoáng cái sủi xuống trên mặt đất. Sau đó, nam tử đưa mắt lưu lại đến tiểu công chúa trên người của, thật lâu ngưng mắt nhìn. Tiểu công chúa ngơ ngác đứng ở nơi đó, đối mặt với 2000 năm trước mạnh nhất vương giả, Thiên Vũ Vương, thân thể một trận run. Từ Tôn Triệu, Triệu Tử Anh, ra mắt trước, Tiên Vương, A Phi, lão tổ tông. Tiểu công chúa run rẩy, đọc nhấn rõ từng chữ không do nói. Lý Ngọc cắn răng, dùng hết lực khí toàn thân nếu muốn đứng lên, đối với một người có hiện đại tư tưởng hắn mà nói, vì sát vu trước mặt người khác, là quyết không có thể chịu được sự tình. Rốt cục, Lý Ngọc đứng lên, cả người run rẩy đứng ở Thiên Vũ Vương trước mặt, tràn ngập hoảng sợ nhìn hắn. Một người 2000 năm trước ngang dọc thiên địa, làm người tộc lập được công lao hiển hách vương giả, sống 1000 năm đã đủ bất khả tư nghị, chết đi 2000 năm sau khi, dĩ nhiên hoàn hoàn chỉnh chỉnh ra hiện ở trước mặt của hắn. Thiên Vũ Vương lại không để ý tới hắn, chỉ là ánh mắt một mực lưu lại tại tiểu công chúa trên người của, trong mắt toát ra vẻ thất vọng. Ai? Thiên Vũ Vương thở dài, hắn không rõ, hắn đường đường Thiên Vũ Vương hậu đại, lại như này làm hắn thất vọng. Tiểu công chúa thấy thế, không biết nơi nào tới thương cảm, ánh mắt đỏ lên, hầu như cũng nhanh muốn khóc lên. Ta để lại 3 phần tinh huyết, ngươi có thể dung hợp 1 phần, còn lại 2 phần, lưu cho tộc ta thiên tài thanh niên, ngươi có thể minh bạch. Thiên Vũ Vương thanh âm của cực kỳ bình thản, lại mang theo một cổ bất dung trí nghi uy nghiêm. Tiểu công chúa liên tục gật đầu, kích động đến nói không ra lời. Chương 19, vương giả tinh huyết. Chậm rãi, Thiên Vũ Vương thu hồi lưu lại tại tiểu công chúa trên người ánh mắt, lại đảo qua cố duy trì lối đứng Lý Ngọc. Chờ chút, ngươi đem ta lệnh bài trả lại cho nàng. Nói thế, tự nhiên là đối về Lý Ngọc nói. Lý Ngọc thân thể một trận run, cắn răng, không nói gì. Đối với Thiên Vũ Vương năng nhìn ra hắn người mang thiên hỏa lệnh, hắn không có chút nào kinh ngạc, đối với Thiên Vũ Vương uy nghiêm, hắn càng không dám ngỗ nghịch. Nhưng lúc này hắn hoàn toàn không thể nhúc nhích, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng không thể, thì như thế nào quân lệnh bài trả lại cho tiểu công chúa? Thiên Vũ Vương nói xong, không để ý đến Lý Ngọc, tự mình bước chậm đi tới phương bên đài duyên, nhìn dưới mặt đất tượng đá, ánh mắt lộ ra vô hạn quyến luyến. Thiên Vũ Vương dáng người cao ngất, trường bào phiêu phiêu, đứng ở phương trên đài, khi thì bao quát thiên hạ, khi thì lại ngưỡng vọng chân trời, ánh mắt xuyên thấu thật dày thổ tầng, tốc hành mặt đất. Vương giả tư thế, hiện ra hết không thể nghi ngờ. Phong thần như ngọc, độc nhất vô nhị. Có thể Lý Ngọc lại nghĩ, thân ảnh ấy vô cùng hữu quạng, vắng vẻ. Chậm rãi, Thiên Vũ Vương vươn hai tay, coi như tại ôm toàn bộ thế giới, ôm tiếp trước toàn bộ, nhưng thân thể hắn lại do hạ mà lên, từng bước hóa thành lưu quang, tiêu tán ở trên trời địa. Phong cảnh cao thế thì như thế nào, anh hoa tuyệt đại thì như thế nào, 1000 năm sau khi, vẫn là nhất nắm hoàng thổ. Cùng ngươi, cùng ta, đều giống nhau. Lý Ngọc đứng ở một bên, trơ mắt nhìn một đời vương giả lúc đó phong hóa tiêu tán ở trước mặt của hắn, trong mắt tất cả đều là khiếp sợ. Một lát sau khi, hắn mới tỉnh hồn lại, trên người áp lực đã tiêu thất, bất quá, mồ hôi lại dĩ nhiên thấm ướt y phục. Nhìn giống tuyết phương này, coi như Thiên Vũ Vương chẳng bao giờ tồn tại qua, cái này mới phản ứng được. Đã chết liền là chết, cho dù là kinh sợ thiên hạ vương giả, cũng không có thể làm trái cái này pháp tắc. Bất quá, cho tới bây giờ, vị này thanh danh hiển hách vương giả, mới coi như là triệt để tiêu tán ở tại trong thiên địa. Lệnh bài, cái gì lệnh bài? Tiểu công chúa đối về Lý Ngọc, nghi ngờ hỏi. Ta cũng không biết. Lý Ngọc liếc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, coi như việc này cùng hắn hoàn toàn không có quan hệ. Lẽ nào, thiên hỏa lệnh tại trên người ngươi? Tiểu công chúa nghi ngờ nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nói, thế nào đồng ý năng, ta làm sao có thể cầm đạt được thiên hỏa lệnh bài? Tiểu công chúa nghi hoặc không ngừng, tựa hồ không nghĩ ra nguyên do trong đó, rồi lại tin tưởng vững chắc Thiên Vũ Vương nói sẽ không ra sai. Đúng lúc này, bãi đá trung tâm hiện lên một trận quang hoa, ba quả màu máu đỏ trân châu chính trôi lơ lửng trên không trung, chậm rãi xoay tròn. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa đồng thời ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Tiểu công chúa một cái lắc mình, sẽ phi thân về phía trước. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, khiến thân hình của nàng đỗng nhiên dừng lại. Tiểu công chúa quay đầu, Lý Ngọc tay phải chính cầm một người vật kỳ quái, chỉ vào thiên không, ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú vào nàng, chậm rãi đem tay phải để nằm ngang. Tiểu công chúa nhận được, đó chính là Lý Ngọc một mực đeo ở hông, không chịu đưa cho nàng xem bảo vật. Mà lúc này, cái kia bảo vật chính chỉ vào ngực của nàng, tiểu công chúa dĩ nhiên từ cái kia xanh đen cái động khẩu trong, cảm nhận được một tia uy hiếp. Điều này sao có thể? Tiểu công chúa trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi, ở trong mắt của nàng, Lý Ngọc bất quá là một người thông thường điêu dân, làm sao có thể để cho nàng cảm thấy uy hiếp, như thế nào dám hướng nàng xuất thủ? Lý Ngọc, ngươi làm gì? Tiểu công chúa hô to đến, một đôi mắt to tràn đầy bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Lý Ngọc, tay phải lặng yên cầm bên hông bạch ngọc tường vân bội. Âm ầm giữa, 12 phiến ám kim sắc phù văn hiện lên tại tiểu công chúa trước người của, có bàn tay đại, chính vây quanh nàng chậm rãi xoay tròn. Ta muốn một khỏa tinh huyết, liền một khỏa. Lý Ngọc ánh mắt hờ hững, nhìn chằm chằm vờn quanh tại tiểu công chúa bên người phù văn, nhàn nhạt nói: "Ngươi có biết hay không ngươi đang làm gì, đây là Tiên Vương lưu cho ta Thiên Vũ Hoàng thất tinh huyết." Tiểu công chúa hô to, lặng yên cầm trường kiếm bên hông. Hắn đối với ngươi rất thất vọng a. Lý Ngọc không có chính diện trả lời tiểu công chúa vấn đề, trên mặt khẽ mỉm cười, trong miệng thản nhiên nói, nhìn trái phải mà nói hắn: "Cái này vốn là thuộc về ta Thiên Vũ Hoàng thất gì đó, ngươi lấy được thất truyền đan tâm, nhưng lại ăn linh nguyên tử, chẳng lẽ còn không biết đủ, còn muốn tới đoạt tộc ta vương giả tinh huyết sao?" Tiểu công chúa một thanh rút ra trường kiếm, chỉ vào Lý Ngọc. Lý Ngọc ánh mắt một trận hoảng hốt, hình như có không đành lòng, nhưng trong nháy mắt lại kiên định xuống tới, khôi phục băng lãnh. Ta chỉ là muốn vì mình tranh thủ một cái cơ hội. Đúng vậy, Lý Ngọc là nghĩ như vậy, một người quát tháo thiên hạ, cả người lâm cựu tiêu cơ hội. Nhưng này là Thiên Vũ Vương huyết mạch tinh hoa, ngươi cầm cũng không dùng. Tiểu công chúa cả tiếng nói, từ trong nội tâm, nàng cũng không muốn chiến đấu. Thật không, vậy cũng được thử xem mới biết được. Lấy Lý Ngọc tính tình, cũng không phải một người tùy ý đợi tin người khác người, huống chi là lúc này. Tốt lắm, bản công chúa gỡ xuống một khỏa cho ngươi thử xem, nhưng nếu như ngươi dám đùa lại, ta Thiên Vũ Hoàng thất nhất định chọn đời truy sát, đồng thời, thân nhân của ngươi cũng một người đều chạy không thoát. Lý Ngọc ánh mắt một trận lóe ra, một lát mới gật đầu, đạo: "Tốt lắm." Tiểu công chúa một người phi thân về phía trước, gỡ xuống ba khỏa huyết sắc trân châu. Bản công chúa lặp lại một lần nữa: "Ngươi nếu là dở trò lừa bịp, nhất định giết ngươi cửu tộc, chọn đời truy sát." Nói xong, tiểu công chúa ném một khỏa trân châu cho Lý Ngọc. Lý Ngọc nắm tinh huyết, mở ra hai tay, tinh huyết nhất thời trôi dâng lên, lưu lại khi hắn lòng bàn tay bên trên ba tấc vị trí. Lý Ngọc cúi đầu, tỉ mỉ đánh giá, chỉ thấy tinh huyết như một khỏa tuyệt mỹ huyết sắc thủy tinh cầu, bất quá đầu tường cao thấp, cả người tản mát ra nhàn nhạt quang hoa, tại bên ngoài cơ thể hình thành một người vòng sáng, vẫn lưu chuyển. Kiếp trước, hắn là như thế nào cũng không dám tưởng tượng, thế gian lại có như vậy thần diệu gì đó. Thế nào sử dụng? Lý Ngọc nhất nắm chặt tinh huyết, đối về tiểu công chúa hỏi: "Ngươi nếu như có Thiên Vũ huyết mạch, có thể tùy tâm sử dụng đem tinh huyết thu nhập trong cơ thể, đồng thời dung hợp." Tiểu công chúa vừa nói, một bên mở ra tay phải. Hai quả tinh huyết chậm rãi dung nhập tiến lòng bàn tay của nàng trong, lại chậm rãi toát ra. Lý Ngọc nhìn trong tay tinh huyết, ánh mắt lóe ra, lại cũng không nói gì. Nói cho cùng, hắn cũng không tin tiểu công chúa nói. Nhưng sự thực là, mặc kệ hắn cuối cùng có thể hay không sử dụng tinh huyết, bây giờ tinh huyết tại trên tay hắn, cũng như cùng cục đá, tác dụng còn so ra kém nhất viên đạn. Đồng thời, câu kia chu diệt cửu tộc, chọn đời truy sát, còn lưu lại ở bên thai của hắn. Vậy được rồi, như ngươi mong muốn. Lý Ngọc tiện tay ném đi, hiện lên hồng quang tinh huyết xẹt qua một cái đường vòng cung, vững vàng rơi vào tiểu công chúa trên tay của. Ba khỏa tinh huyết chậm rãi chìm vào tiểu công chúa trong cơ thể, biến mất. Tiểu công chúa nhìn Lý Ngọc, trong ánh mắt mang theo nhàn nhạt ý, một ngụm ngân nha cắn quá chặt che điệp. Nàng vốn có nghĩ, Lý Ngọc tuy rằng không lớn không nhỏ, tuy rằng ngôn hành cử chỉ rất kỳ quái, nhưng vẫn đang còn là một rất tốt người, chỉ là không nghĩ tới, vì mưu đoạt vương giả tinh huyết, dĩ nhiên không tiếc đem vũ khí hướng ngay nàng. Khả năng, nàng còn khờ dại cho rằng, nàng và Lý Ngọc, tại như vậy ngắn thời gian ngắn ngủi bên trong, cũng đã có thể cũng coi là bằng hữu a. Dù sao, cùng qua hoạn nạn, cộng qua căng khổ, trong sách đều là viết như vậy a, lẽ nào, không phải sao? Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa, mặt không thay đổi đối với nàng, ngữ trọng tâm trường nói: "Ngươi còn nhỏ, lại lâu chức vị cao, mọi người cưng chịu, nịnh hót ngươi, nhưng thế giới này rất lớn, ngư long hỗn tạp, nhân tâm khó dò, lại không phải ở trong cung thể phải nhận được." Tiểu công chúa nhìn hắn, cắn môi dưới, khuôn mặt thủy khuất, chậm rãi thu hồi trường kiếm trong tay. Lý Ngọc nhìn hắn một cái, chậm rãi thu hồi ánh mắt: "Xin lỗi." "Ai muốn lời xin lỗi của ngươi a, ngươi cái tiểu nhân." Tiểu công chúa cả tiếng mắng, viên mắt đã rồi dần dần đỏ. Thơ nhỏ sinh hoạt tại trong cung, không trộn lẫn sự, không gặp bất bình, thậm chí chưa từng có tranh đấu, lại nơi đó có qua loại này bị khuất. "Lần sau, cẩn thận a." Lý Ngọc xoay người. Chương 20, không năm hồi phục chi chiến. Đột nhiên, dị biến chợt dâng lên. Một trận tất tất tắc tắc thanh âm truyền đến, còn kèm theo nhỏ nhẹ tiếng ầm ầm. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa vài bước đi tới phương bên đài duyên, nhìn xuống dưới. Chỉ thấy mặt đất vào ngoài bộ phận, yêu tộc cường giả pho tượng một trận lay động, một chút thật nhỏ toái thạch từ tượng đá trên người bốc ra. Lý Ngọc một trận quá sợ hãi, hắn rõ ràng thấy một con mấy chục thước cao to cự viên, trên người toái thạch bốc ra, lộ ra bên trong thanh màu đen da lông. Tiểu công chúa ánh mắt đờ đẫn nhìn phía trước, trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm, xong, xong. Cái này mấy ngàn năm trước các cường giả, một khi hồi phục, tuy rằng đánh mất tất cả lực lượng, nhưng chỉ dựa vào thân thể, cũng đủ như bóp chết con kiến một dạng, đưa bọn họ bóp chết. Lẽ nào ta vừa đạt được tinh huyết, liền phải chết ở chỗ này sao? Tiểu công chúa trong miệng lẩm bẩm. Lệnh bài, đối, lệnh bài. Lý Ngọc coi như nghĩ tới điều gì, trong ánh mắt thoáng cái phóng xạ ra hào quang. Tiểu công chúa đang ở nhìn chung quanh tìm xuất khẩu, ánh mắt đột nhiên thấy Lý Ngọc đưa tay vói vào trong lòng, xuất ra một khối ám hồng sắc lệnh bài. Thiên hỏa lệnh. Tiểu công chúa mở to hai mắt, trên mặt nhất thời lộ ra sắc mặt vui mừng. Khoái, đem thiên hỏa lệnh cắm ở trên tế đài. Lý Ngọc một người bước xa tiến lên, trong nháy mắt quân lệnh bài cắm vào lỗ trong. Kín kẽ, một điểm không kém. Oeng. Một tiếng vang thật lớn từ phía trên truyền đến, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn lên. Nhất thời, trên đỉnh đầu thật lớn la bàn tản mát ra một trận tinh quang, chiếu phía dưới toàn bộ. Trong nháy mắt, phía dưới yêu tộc cường giả không bao giờ nữa năng động đạn, yên lặng đứng sừng ở mặt đất, coi như lúc trước không có gì cả phát sinh. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa đồng thời thở phào nhẹ nhõm. Nếu như cái này yêu tộc cường giả xuống lại, sẽ như thế nào? Lý Ngọc nhìn trên tế đài thiên hỏa lệnh liếc mắt, lại nhìn một chút trên đất yêu tộc cường giả. Toái thạch tung rơi chỗ, mơ hồ lộ ra một tia nửa điểm yêu tộc cường giả thân thể, coi như đang nhắc nhở hai người bọn họ, vừa thiếu chút nữa, cái này ngàn năm trước quái vật chỉ biết thức tỉnh. Ngươi cứ nói đi, qua nghìn năm, bọn họ đã sớm chết rồi, hiện tại lưu lại, vẹn vẹn chỉ là một quái vật, muốn là bọn hắn tỉnh lại, chúng ta nhất định sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Tiểu công chúa liếc Lý Ngọc liếc mắt, tức giận nói: "Kia, ngươi xác định trên đỉnh đầu đồ chơi này nha, thật có thể đủ trấn áp ở cái này quái vật?" Lý Ngọc kinh nghi bất định hỏi, trong giọng nói tràn đầy sống sót sau hai nạn cảm giác. Vừa mới dứt lời, đỉnh đầu quang mang đã đúng bắt đầu ảm đạm dâng lên, vụ sáng chợt diệt, coi như ngọn nến trước gió, tùy thời có khả năng sẽ tắt. Ngươi cái quả đen miệng. Tiểu công chúa kinh hãi, hướng về một bên Lý Ngọc mắng, trái lại không có giống như nữa lúc trước vậy sợ, mà là thẳng tắp nhằm phía đàn tế. Lý Ngọc không có động tác, nhìn chằm chằm vào tiểu công chúa cầm thiên hỏa lệnh, hướng về phía trước nhất nổ. Theo lệnh bài thoát ly đàn tế, trên đỉnh đầu hào quang lóe lên một cái, liền ầm ầm tắt. Phía dưới yêu tộc cường giả lần nữa lay động, trong ngủ mê ý thức từ từ thức tỉnh, tựa hồ nếu muốn thoát ly không chế. Lý Ngọc nhìn phía dưới, không khỏi một trận khẩn trương. Một con cánh triển trăm mét kim điêu, đồng bền thư giãn một chút lông chim. Một con ngựa mặt lên trời giống to hơn cự viên, nhẹ nhàng cúi đầu. Một gã hậu sinh cửu vĩ yêu giả nữ tử, trong nháy mắt mở mắt. Chỉ thấy tiểu công chúa cắn chốt lưỡi, hướng về lệnh bài trong tay phun ra một ngụm tiên huyết, nhất thời, trên lệnh bài mặt đỏ làm vinh dự phóng. Tiểu công chúa đứng ở phương trên đài, giơ lên thật cao lệnh bài trong tay, nhìn phía dưới. Thiên hỏa làm ra, hiệu lệnh nhân tộc. Tiểu công chúa trong suốt thanh âm của vang vọng toàn bộ lòng đất không gian, không ngừng quay lại. Thiên Vũ Vương để lại rất nhiều chuẩn bị ở sau, từng phân đoạn, cho dù không thể lấy chính thống phương thức tới tiến hành, cũng cho hậu nhân để lại nhất đường sinh cơ. Trong giây lát, trên mặt đất người tộc tượng đá cũng bắt đầu kịch liệt đung đưa, không ngừng có toái thạch từ thân thể của bọn họ mặt trên bốc ra, lộ ra bên trong cơ thể, áo giáp, kiếm phong, lưỡi dao. Một gã áo giáp chiến sĩ, đống nhiên nắm chặt trường đao trong tay. Một gã cao mãnh kỵ sĩ trên người toái thạch bốc ra, lộ ra bên trong màu trắng bạc trọng giáp, chiến mã thật cao hí. Cao tới mấy chục thước mười cánh thiên sứ, phô thiên cái địa ngũ đôi cánh bàng đống nhiên thư triển khai. Hậu phương yêu tộc trong, một con kim điêu, đống nhiên dương cánh bay lên không. Lệ. Kim điêu ngẩng đầu lên, phát ra một tiếng to rõ kêu to, thẳng tắp hướng về ngàn cấp đỉnh tháp bay tới. Giống. Một tiếng rung trời rồng ngâm, một gã long kỵ sĩ lái trăm mét lớn lên cự long, nào hướng thiên không, chặn lại kim điêu. Thình thịch. Trong bầu trời, lưỡng đạo thân ảnh khổng lồ đụng vào nhau, lại phát ra đạn pháo bạo tạc vậy thanh âm. Trên mặt đất nhất thời hỏng, các loại thanh âm vang thành một mảnh. Giống. Một con cự thú ngửa mặt lên trời giống to hơn, trong nháy mắt hướng về phía trước đánh tới. Thành. Một tiếng kiếm minh vang vọng trời cao, một gã nhân loại võ giả nắm trong tay bảo kiếm chém sắc như chém bùn, trước hướng về phía sau chạy đi. Chạy trốn tiếng vó ngựa, dã thú tiếng gào thét, áo giáp tiếng va chạm, cự thú chạy lập thành, đồng thời tại cái không gian này nội quanh quẩn. Âm ầm giữa, nhân tộc cùng yêu tộc đụng vào nhau. Đây là một hồi thuần túy lực lượng va chạm, càng một hồi dã man không chí chém giết. Đã không có trong thân thể năng lượng, cái này ngàn năm trước các cường giả, như trước không rơi làm dáng, vẹn vẹn bằng vào lực lượng của thân thể, vẫn như cũ có thể lệnh thiên địa dao động. Một con cự viên hét lớn một tiếng, hai tay nắm một gã thiên sứ, một thanh xé thành hai nửa, tiên huyết phun như mưa rơi. Trong lúc nhất thời, Lý Ngọc coi như chỉ có thể nghe thấy cự viên chủy đạn ngực thình thịch thanh. Một gã vực sâu cự nhân từ sau phương thả người nhảy ra, trong nháy mắt đem cự viên đặt ở dưới thân, giơ lên to lớn nắm tay hướng về dưới thân một trận mãnh đập. Một gã sơn lĩnh cự nhân bỗng nhiên ném ra trong tay nặng đến trên trăm tấn cự truy gào thét xoay tròn bay về phía trên cao. Phanh! Một tiếng vang thật lớn, một con hai cánh che trời cái địa đại bằng bị bỗng nhiên đập trúng, cái bụng nhất thời lõm đi vào, lại bị tự lực mang theo hướng về phía trước bay mấy chục thước, mới ầm ầm rơi xuống, đập chết một mảnh pháp sư. Cự nhân bàn tay trần, gieo họ một đường đấu đá lung tung, lao thẳng tới yêu tộc trận doanh. Trong lúc nhất thời, long kỵ sĩ cùng to lớn ác điểu ở trên trời dây dưa chiến đấu, cự viên cùng cự nhân trên mặt đất cắn xé quần quật, như ma nhân cùng cự thú tại chung quanh chằn chọc chém giết. Nhân tộc võ giả cùng yêu tộc thú nhân chém giết, đao xương kiếm khí ngang dọc, thương ảnh móng ngựa kích động, trường đao lợi chảo va chạm, một trận nổ vang. Cho dù là thân thể yếu đối pháp sư, lại cũng huy vũ bắt tay vào làm trong pháp trượng, liều lĩnh hướng về hậu phương chạy đi, thể sống chết bảo vệ ngàn cấp tháp. Một gác kỵ sĩ móng ngựa chạy đạp, lại bay lên không nhảy lên mấy chục thước cao, tay cầm năm thước trường thương, trong nháy mắt đâm vào một đầu cự lang đầu. Một gác cầm trong tay trường đao võ giả, thân hình lưu chuyển ở giữa, tùy tiện tránh thoát một đầu ngũ thước cao hoàng kim sư tử công kích, trường đao vũ động giữa, một con nhận một con chặt đứt sư tử chân. Ở chỗ này, hình thể cũng không có nghĩa là lực lượng, mà lực lượng cũng không có thể đại biểu thực lực. Cự ly Lý Ngọc gần nhất là hai gã cung thủ. Một gã cầm trong tay lục sắc đứa ở, lắng hai tóc dài, người cao thon, dung nhan tuấn mỹ, rõ ràng là một gã tinh linh. Một gã cầm trong tay hai thước đại cung, mắt như chim ưng, thân hình cường tráng, khuôn mặt tục tằng, chính là một gã nhân tộc cường giả. Hai tộc đại chiến bắt đầu, mọi người tộc cường giả đều về phía sau phương yêu tộc trận địa chạy đi, chỉ hai người này, phản kỳ đạo mà đi, thoáng cái vọt tới ngàn cấp tháp ở giữa, trong tay lưu tinh bay ra, cái này tiếp theo cái kia giờ giết yêu tộc cường giả. Chương 21, giải thoát. Nhân tộc cường giả thiên tư tuyệt thế, có thể 2000 năm trước có thể cùng yêu tộc đại năng nhất so sánh, nhưng 2000 năm sau hôm nay, mất đi trong cơ thể tất cả lực lượng, chỉ dựa vào mượn thân thể, nhưng vẫn là kém cái này manh thú thành đạo yêu tộc một bậc. Cho dù dị nhân bộ tộc dũng manh không gì sánh được, lại vẫn là không cách nào cải biến kết quả này. Ngay cả bằng vào số lượng ưu thế, cũng vẹn vẹn chỉ là khó khăn lắm duy trì thế hòa. Mỗi thời mỗi khắc, đều có yêu tộc cự thú bị người tộc chém giết, cũng không đoạn có người tộc cường giả bị yêu tộc xé nát. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa đứng ở ngàn cấp đỉnh tháp, hai mắt khiếp sợ, nhìn phía dưới hai tộc chém giết, nói không ra lời. Không sợ chết dã man va chạm dưới, lực rung động mới càng thêm không gì sánh kịp. Chậm rãi, nhất tới gần ngàn cấp tháp kia đội nhân tộc quân đội, rốt cục triệt để tan mất trên người hòn đá, lộ ra bên trong ám hắc sắc giáp trụ. Bất kể là yêu tộc cường giả còn là nhân tộc cường giả, một khi mất đi Thiên Vũ Vương áp chế, đều mãnh lực dùng rằng nếu muốn thoát ly ràng buộc, chỉ có cái này đội quân sĩ, thủy chung đứng yên bất động, coi như thực sự chết đi nghìn năm, sẽ không tỉnh nữa tới thông thường. Cấm ma vệ sĩ. Tiểu công chúa quá sợ hãi, nhìn chằm chằm quân sĩ trên người huy đồ, la lớn. Cái gì? Lý Ngọc kinh nghi bất định nhìn tiểu công chúa, không rõ nàng vì sao như vậy thất sắc. Tiên vương tại vị thời điểm, ta Thiên Vũ lãnh thổ quốc gia vô hạn rộng, trực bức bất hủ hoàng triều, vì chinh chiến cấm ma cổ vực, tiên vương cố ý gây dựng chi này cấm ma vệ sĩ. Thẳng đến tiên vương ngã xuống sau khi, quốc gia của ta lãnh thổ quốc gia trên diện rộng co lại, biên cảnh rời xa cấm ma cổ vực, hơn nữa cấm ma vệ sĩ chiến lực thấp, Vu thứ 13 đảm nhiệm Thiên Vũ hoàng đế thời điểm bị thủ tiêu xây dựng chế độ. Tiểu công chúa chậm rãi giải thích, coi như thư xác nhận thông thường, manh mối trong lúc đó tất cả đều là sắc mặt vui mừng. Chiến lực thấp. Lý Ngọc cau mày, có chút không giải thích được. Nếu chiến lực thấp, lại làm sao có thể địch nổi cái này trước kia yêu tộc thiên tiêu? Đần ngươi, về sau cấm ma vệ sĩ chiến lực thấp, cũng không có nghĩa là Thiên Vũ Vương thời đại cấm ma vệ sĩ chiến lực thấp à? Hơn nữa, cấm ma cổ vực vốn là cấm bất kỳ năng lượng, để mà chinh chiến cấm ma cổ vực cấm ma vệ sĩ đều là chỉ bằng mượn thân thể tiến hành chiến đấu. Tiểu công chúa chậm rãi giải thích, Lý Ngọc lông mi cũng dần dần trọn lên, hướng về phía dưới cấm ma vệ sĩ nhìn lại. Cấm ma vệ sĩ thống nhất mặc áo màu đen giáp trụ, khuôn mặt chăn giáp che được nghiêm nghiêm thật thật, chỉ lộ ra một đôi chặt đang nhắm mắt. Cả chi bộ đội không biết do người nào loại làm tạo thành, chỉnh thể thân cao đều là 10 thước đã ngoài, trang bị chỉnh tề, vô cùng uy nghiêm. Có kỵ sĩ, cung thủ, kiếm sĩ, trọng thuẫn bộ binh. Theo thời gian dần dần trôi qua, yêu tộc ưu thế càng ngày càng rõ ràng, lại chậm rãi hướng về ngàn cấp tháp vị trí đẩy mạnh. Trong ngay mắt, tại Lý Ngọc nhìn soi mói, cả nhánh cấm ma vệ sĩ bỗng nhiên mở hai mắt ra, chỉnh tề không gì sánh được, toát ra trong mắt lánh khốc cùng đẫm máu. Rầm rầm. Hai tiếng chỉnh tề tiếng bước chân của truyền đến, quân đội tất cả tướng sĩ đồng thời xoay người, như cự thần tại đánh mặt đất, ầm ầm rung động. Lý Ngọc nhãn tình sáng lên, trật tự rõ ràng quân đội, cùng dã man chủng tộc, trên lệch không thể nghi ngờ là phi thường to lớn. Một gã thân cao 20 thước tướng quân, cưỡi to lớn chiến mã, cầm to lớn chiến đao, nhanh chóng chạy về phía trước nhất ven, dọc theo đường mang theo một trận tiếng ầm ầm. Theo tướng quân giơ lên thật cao trong tay chiến đao, hướng về phía trước một chỉ, quân đội cấp tốc về phía trước đẩy mạnh. Ầm ầm, ầm ầm. Theo cước bộ không ngừng về phía trước, mặt đất một trận run. Thiên quân vạn mã, dĩ nhiên chỉ có thể nghe một thanh âm, chi bộ đội này, quân kỷ lại nghiêm minh đến tận đây, hành quân lại chỉnh tề như vậy. Lại là một gã tướng lĩnh, đồng dạng cao to không gì sánh được, cưỡi chiến mã, cầm cự cung, chỉ vào thiên không. Ở vào hậu phương cung tiến thủ nhất thời dừng bước lại, theo tướng lĩnh đang chỉ vào thiên không áp điều, giật lại dây cung. Tốc. Một tiếng nhỏ nhẹ tiếng xé gió vang lên, một chi 10 thước tên dài dẫn đầu hoa phá trường không, sau đó vạn mũi tên tề phát, vô số vũ tiễn theo sát tới. Trên bầu trời ác điểu một con tiếp theo một con rơi xuống, nện trên mặt đất ầm ầm rung động, lại toàn bộ không bất kỳ một gã long kỵ sĩ thụ thương. Lý Ngọc trong mắt chấn động không gì sánh được, một lúc lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn hiện tại mới coi như là minh bạch, vừa mới một đường đi tới thời điểm, vì sao cung thủ đứng ở phía trước nhất? Bởi vì một khi xoay người nên chiến yêu tộc, phía trước nhất cung thủ bật người chỉ biết biến hóa đến sau cùng. Thiên Vũ Vương lại nghìn năm trước khi, cũng đã tính toán tốt lắm. Lúc này, phía trước cấm ma vệ sĩ cũng đã đẩy mạnh đến rồi yêu tộc phía trước. Chỉ thấy tướng quân chậm rãi đem vật cầm trong tay chiến đao để nằm ngang, sau lưng quân đội cũng đồng thời giơ lên vũ khí, phát ra một trận rung trời kim thiết thanh thê. Tướng quân đi đầu xung phong, thoáng cái đụng tiến địch quân trận doanh, kỵ binh bộ đội theo sát phía sau, ngang dọc xung phong liều chết, đem yêu tộc trận doanh phân cách thành vô số miếng nhỏ. bộ binh chăm chú đi theo kỵ binh phía sau, ngăn chặn công kích bị phân tán yêu tộc cường giả. Trong nháy mắt, thắng lợi Cân Tiểu Ly liền hướng đến nhân tộc nhất phương nghiêng. Đột nhiên, thiên khung bên trên lao ra một con to lớn ác điểu, xông thẳng hướng ngàn cấp đỉnh tháp, Lý Ngọc chỗ. Mắt thấy sẽ đụng phải đỉnh tháp, một con long kỵ cấp tốc lao ra, tại giữa không trung đem ác điểu phá khai, song phương lần nữa chém giết cùng một chỗ. Nghìn năm trước khi, yêu tộc đại năng rung trời động địa, uy trấn nhất phương, nghìn năm sau khi, mất đi tất cả lực lượng, lại dần dần bị chết vu cấm ma vệ sĩ chi thủ. Một canh giờ sau khi, lòng đất không gian dần dần an ổn lại, yêu tộc bị triệt để bình định. Giống. Một tiếng rồng ngâm rung động thiên địa, trong lòng đất trong không gian quanh quẩn không dứt. Một gã lái lam sắc cự long long kỵ sĩ từ chân trời xông thẳng xuống, một thanh nhào vào ngàn cấp đỉnh tháp, long chảo trên còn mang theo mấy khối thịt nát, tản ra mùi máu tanh nồng đậm, đầu rồng ngẩng lên thật cao, lạnh như băng nhìn chằm chằm Lý Ngọc hai người. Long kỵ sĩ trên cao nhìn xuống, ánh mắt lại lưu lại tại tiểu công chúa trên người của, càng chuẩn xác mà nói, là lưu lại tại nàng lệnh bài trong tay trên. Ầm ầm. Lại một tiếng vang thật lớn, mấy chục thước cao thiên sứ từ trên trời giáng xuống, cũng rơi vào ngàn cấp tháp trên, một đôi to lớn con ngươi nhìn chằm chằm tiểu công chúa. Trên người của hắn 10 con cánh chim, đã rồi chỉ còn lại có 3 con, ngay cả trên người cũng là vết thương chống chết, nhưng lúc này, lại càng lộ ra hắn uy nghiêm. Cấm ma vệ sĩ tướng quân, tay cầm đại đao như ma nhân, cả người đẫm máu võ giả, đều xoay đầu lại, nhìn chằm chằm ở vào đỉnh tháp tiểu công chúa. Một cổ khí thế bén nhọn, trong lòng đất trong không gian quanh quẩn. Tiểu công chúa nắm lệnh bài, thân hình một trận run. Các ngươi nhìn ta chằm chằm để làm chi? Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa liếc mắt, lại nhìn mắt ngân sắc áo giáp long kỵ, còn có to lớn 10 cánh thiên sứ, coi như hiểu cái gì. Bọn họ, nếu muốn giải thoát. Vừa mới dứt lời, long kỵ sĩ liền quay đầu, hai mắt tập trung tại Lý Ngọc trên người của, không nói được lời nào, ngược lại lại nhìn đến tiểu công chúa. Cho dù bị nhốt nghìn năm, cho dù mất đi sinh mệnh, cho dù mất đi ý thức, nhưng cường giả tôn nghiêm còn đang, lúc đầu vai phong một cõi, uy trấn thiên hạ kiêu ngạo còn đang. Bây giờ trở nên cái này phó mô dạng, nói vậy, không có ai sẽ nguyện ý a. Như vậy, còn không bằng hoàn toàn tử vong, vĩnh hằng tiêu thất tại đây phiến giữa thiên địa. Cho nên, yêu tộc cường giả mới có thể ra sức công kích đỉnh tháp, để cầu giải thoát, để cầu báo thù. Cho nên, nhân tộc cường giả mới có thể không sợ chết, tại bảo vệ đỉnh tháp đồng thời, sợ rằng cũng tổn giải thoát đích tâm a. Cho nên, còn giữ lại các cường giả, đều nhìn chăm chú vào tiểu công chúa, cũng chỉ là nếu muốn giải thoát mà thôi. Chương 22, không cổ anh hào đều làm hoàng thổ cho bụi. Thế nào giải thoát? Tiểu công chúa một trận luống cuống tay chân, gấp đến độ đều nhanh nhạy cờ lên. 100 mét lớn lên làm sắc cự long ngẩng lên thật cao đầu, Lý Ngọc ngay cả vội vàng che cái lỗ tai. Giống. Một tiếng to lớn gào thét truyền đến, vang vọng toàn bộ lòng đất không gian. Long kỵ sĩ ngẩng đầu, nhìn đỉnh đầu, lại cúi đầu nhìn Lý Ngọc, sau đó mới đưa mắt chuyển rời đến tiểu công chúa trên người của. Cái gì? Tiểu công chúa cầm thật chặt trên tay lệnh bài, mắt to chớp chớp nhìn chằm chằm long kỵ sĩ, sau đó lại quay đầu nhìn chằm chằm Lý Ngọc, trong ánh mắt tất cả đều là mê man. Cái kia? Lý Ngọc chỉ trên đỉnh đầu thật lớn la bàn, đối về tiểu công chúa nói: "A, cái gì? Ta không biết thế nào thích thả bọn họ a." Tiểu công chúa nhìn một chút trên đỉnh đầu, lại xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Long kỵ sĩ bỗng nhiên vươn tay trong năm thước ngân thường, chỉ vào tiểu công chúa. "Các ngươi muốn làm gì?" Tiểu công chúa thoáng cái giơ lên lệnh bài trong tay, che ở trước người, quay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Ngọc, trong ánh mắt tràn đầy kinh khủng. "Bọn họ muốn ngươi lệnh bài trong tay." Lý Ngọc nhìn một chút Long kỵ sĩ trường thương chỉ, nhìn chằm chằm tiểu công chúa nói: "Cái gì? Không có khả năng, đây là Tiên Vương lưu lại vương khí, là ta Thiên Vũ hoàng thất bảo vật." Tiểu công chúa thoáng cái quân lệnh bài giấu ở phía sau, cấp tốc lui về phía sau vài bước, kinh hoàng nói: "Giống." Nhất tiếng gầm nhẹ truyền đến, Long kỵ sĩ cái gì cũng chưa nói, nhẹ nhàng vừa kéo dây cương, cự long quay đầu nhảy, cấp tốc bay lên không, hướng về phía dưới bay đi. Thân hình quả quyết, rồi lại vắng vẻ không gì sánh được. "Vân vân." Tiểu công chúa do dự một chút, ngẩng đầu đối về Long kỵ sĩ hô lớn. Một trận cánh phát không khí chính là thanh âm truyền đến, Long kỵ sĩ trên không trung nhẹ bỗng một người chuyển biến, lại hướng về ngàn cấp đỉnh tháp bay tới. Tiểu công chúa cầm lệnh bài, hướng về trên bầu trời hung hăng ném một cái. "Cho ngươi." Lý Ngọc hai mắt đạm mạc liếc nhìn tiểu công chúa, cũng không làm ngữ. Quả nhiên, là một người thiện lương được không hợp lý người. Cự long từ phương trên đài phương nhẹ nhàng xẹt qua, lệnh bài đã rồi biến mất. Mà long kỵ sĩ lại lái cự long, thẳng tắp hướng về trên đỉnh đầu thật lớn la bàn bay đi. Ùng ùng. Một tiếng vang thật lớn truyền đến, tại Lý Ngọc nhị ánh mắt của người nhìn soi mói, trên bầu trời thật lớn la bàn sáng lên một trận tinh quang, lại cấp tốc thu nhỏ lại, tại long kỵ sĩ phía sau, hướng về phía dưới bay tới. Thình thịch. To lớn long thân hung hăng nhào vào ngàn cấp tháp trên, phát ra một tiếng ầm ầm nổ. Một khối ám hồng sắc lệnh bài từ long lưng trên bay đi, vững vàng rơi vào tiểu công chúa thủ trong. Theo sát phía sau, một khối lớn chừng bàn tay la bàn từ bầu trời cấp tốc bay xuống, Lý Ngọc cùng tiểu ánh mắt của công chúa đồng thời sáng ngời, sẽ hướng về phía trước đánh tới. Tiểu công chúa tốc độ rõ ràng so với hắn phải nhanh rất nhiều, thân hình cấp tốc về phía trước, hầu như mang theo một trận tàn ảnh. Lý Ngọc cấp tốc giơ súng lục lên, ánh mắt băng lãnh, không chút do dự. Phanh! Một tiếng vang thật lớn trong lòng đất bên trong không gian quanh quẩn, cùng lúc đó, một quả kim loại viên đạn cấp tốc ra ngực, trong nháy mắt đột phá vận tốc cấm thanh. Tiểu công chúa không cảm giác chút nào, nhưng trên người của nàng lại đột nhiên sáng lên 12 phiến phù văn, trong đó một mảnh chính che ở sau lưng tâm. Đông. Một đạo coi như tiếng chuông vậy thanh âm truyền đến, quanh quẩn không dứt, tiểu công chúa sau lưng tâm kia phiến phù văn ầm ầm vỡ thành mảnh nhỏ.
Phanh,
phanh, liên tục hai tiếng nổ, lại đều bị tiểu công chúa trên người phù văn đỡ. Lý Ngọc mở to hai mắt, nguyên lai, thế giới này cũng không chỉ có tồn tại có thể dùng trường kiếm ngăn trở viên đạn võ giả, đồng dạng tồn tại có thể ngăn trở viên đạn ngọc bội. Lưỡng đạo tiếng chuông hiện lên, tiểu công chúa bên cạnh vẩn quanh phù văn còn dư lại chín phiến. Tiểu công chúa thân hình bỗng nhiên ngừng một lát, rõ ràng cảm giác được trên người tao thụ công kích, lại không quay đầu lại, chỉ là giơ lên lệnh bài trong tay. Long kỵ sĩ, giúp ta ngăn cản hắn. Long kỵ sĩ hai mắt như trước hờ hững, cự long lại bỗng nhiên đưa ra cánh, dựng thẳng tại Lý Ngọc cùng tiểu công chúa trong lúc đó. Lý Ngọc ánh mắt một trận lóe ra, thần tình lắc lư bất định, cuối cùng vẫn giơ tay phải lên. Phanh! Nhất quả đạn bắn vào long cánh trên, không có phát ra bất kỳ âm hưởng, thậm chí cũng không có tia lửa bính ra, liền dễ dàng bị văng ra. Lý Ngọc ánh mắt một trận kinh hãi, rồi lại giơ tay lên, chỉ vào long lưng trên kỵ sĩ. Phanh! Lý Ngọc mở to hai mắt, nhìn phía trên long kỵ sĩ, lại cũng không có nguyên trước đây vậy kinh ngạc. Long lưng bên trên, kỵ sĩ đưa tay phải ra, hai ngón tay trong lúc đó nắm bắt một quả kim loại viên đạn, đang dùng lạnh như băng hai mắt đánh giá trong tay viên đạn. Lý Ngọc thở dài một hơi, chậm rãi thu hồi ánh mắt, trong ánh mắt tràn đầy vô lực. May là, hắn đã đoán đúng, tên này Long kỵ sĩ cũng sẽ không tùy ý đối với hắn tiến hành công kích. Lúc này, khối kia la bàn đã mang theo một đạo bạch quang, kéo cái đuôi thật dài, như sao chổi thông thường, đến phương trên đại không. Phía dưới, là chính giang hai tay ra, làm tốt nên tiếp chuẩn bị tiểu công chúa. Trong giây lát, la bàn nhưng ở cự ly phương đài trăm mét giữa không trung dừng lại, trên người đuôi tiêu tán, bạch quang ảm đạm, bắt đầu chậm rãi xoay tròn. Tiểu công chúa nhất thời một trận hoảng loạn, lấy thực lực của nàng, căn bản không khả năng nhảy trăm mét. Nhất thời, tiểu công chúa coi như vang lên cái gì, giơ lên lệnh bài trong tay, chỉ vào la bàn, la lớn: "Long kỵ sĩ, giúp ta đem đĩa lấy xuống." Long kỵ sĩ xoay người, ánh mắt lạnh như băng đảo qua tiểu công chúa, lại nhìn chòng chọc la bàn liếc mắt, sau cùng giơ lên trong tay ngân thương, tại Lý Ngọc trước mặt họa xuất một đạo danh sâu, lạnh như băng hai mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Sau đó, Long kỵ sĩ cưỡi cự long, nhảy lên một cái. Ngay cự long há mồm ra, sắp cắn được la bàn thời điểm, la bàn bên trên một trận chói mắt bạch quang hiện lên, Long kỵ sĩ thân ảnh nhất thời cứng ngắc ở giữa không trung. Sau đó thẳng tắp rớt xuống, phát ra ầm ầm một tiếng vang thật lớn. Bản thân la bàn hay dùng lấy chân áp lòng đất tất cả cường giả, lại há là một gã long kỵ có thể tùy tiện nhúng chạm. Sau đó, la bàn mới lại mang bạch quang, kéo cái đuôi thật dài, hướng về phía dưới bay tới. Lý Ngọc vốn muốn có động tác, nhưng nhìn đang từ từ bò dậy long kỵ sĩ, lại nhìn trước mặt thật sâu khe danh liếc mắt, đúng là vẫn còn không có động tác. Long kỵ sĩ cảnh cáo, khiến hắn không dám nghịch lại. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, bản nghiêng thẳng tắp rơi la bàn, nhưng ở tới gần phương đài thời điểm họa xuất một cái hơi uốn lượn đường vòng cung. Lướt qua tiểu công chúa, hướng về Lý Ngọc bay tới. Phúc. Một tiếng thanh vang, la bàn lại thẳng tác đụng vào Lý Ngọc trong thân thể, biến mất. Lý Ngọc hơi kinh ngạc, cau mày, ánh mắt lóe ra bất định. Tiểu công chúa xoay người lại, nhìn chằm chằm Lý Ngọc, nộ mắt trợn tròn. "Lý Ngọc, ngươi lại đoạt ta bảo vật, khoái, giao ra đây." Nàng rất thông minh, thấy rõ cái này la bàn có thể trấn áp nhiều như vậy cổ cường giả, tất nhiên là một người kinh thế hãi tục dị bảo. Có thể nàng minh bạch, Lý Ngọc thì như thế nào không rõ. "Cái này không gọi đoạt, chỉ là kia lựa chọn ta." Lý Ngọc hơi nghiêng đầu, hai mắt lạnh nhạt nhìn chằm chằm nàng, mang trên mặt mỉm cười, nhẹ nhàng mà nói. Hắn dư quang thoáng nhìn, tại la bàn vọt vào thân thể hắn sau khi, trên mặt đất, tất cả cổ cường giả đều trong nháy mắt đứng yên bất động. Con kia to lớn lam sắc long kỵ, một đôi băng màu xanh nhạt long mục đống nhiên khô vàng, hóa thành một đoàn cát mịn, viên mắt trong nháy mắt sụp đổ xuống tới, cuối cùng là thân thể, long kỵ sĩ, cốt cách. Ngay cả to lớn như ma nhân tộc, dũng mãnh vô cùng cự nhân tộc, dung nhan xinh đẹp thiên sứ tộc, còn có vật lộn thiên không long kỵ, cũng không có tránh được, đồng thời hóa thành đầy trời cát vàng. Không bao lâu, tất cả ngàn năm trước để lại cường giả đại năng môn đều hóa thành nhất nắm cát vàng, không bao giờ nữa phục tồn tại. Chỉ lưu bọn hắn lại trên người áo giáp, vũ khí trong tay, lặng lặng nằm ở phía dưới hoàng thổ trong. Có thể, cái này chính là giải thoát ta. Bọn họ theo đuổi giải thoát. Chương 23, bảo bối đừng làm rộn nhanh đến trong mắt tới. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, nhìn chằm chằm còn đang vẫn khiếp sợ tiểu công chúa, khóe miệng cong lên vẻ tươi cười. Tiểu công chúa phục hồi tinh thần lại, thần tình lóe ra bất định, nhìn chằm chằm Lý Ngọc, biểu tình do dự. Lúc này, nàng mới phản ứng được, Lý Ngọc bất quá là cái người bình thường mà thôi, tính là an linh nguyên tử, sẽ không tu hành hắn, cũng bất quá so với người bình thường cường lớn một chút, đối với nàng mà nói, không có bất cứ uy hiếp gì. Trong nháy mắt, nàng lại nghĩ tới Lý Ngọc trong tay cái kia sẽ phát ra tiếng vang cực lớn kỳ quái đồ vật, nhưng vẫn đang không có bao nhiêu đáng giá nàng e ngại. Thế nhưng, bản thân lại sợ hắn kia giờ đây, bản thân thế nhưng đường đường công chúa của một nước a. Tiểu công chúa không nghĩ ra, đơn giản liền không thèm nghĩ nữa, phục hồi tinh thần lại, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Không được, đó là tiên vương chí bảo. Lý nên thuộc về ta Thiên Vũ hoàng thất, ngươi mau nhanh giao ra đây, không thì đừng trách bản công chúa không khách khí. Nói, tiểu công chúa một thanh rút ra bên hông mảnh kiếm, chỉ xéo đến Lý Ngọc. Lý Ngọc bình thản nhìn chằm chằm tiểu công chúa, trong ánh mắt hơi lộ ra vui vẻ. Thế nhưng, ta cũng không biết kia đi đâu vậy a. Lý Ngọc mở ra hai tay, hơi nhún vai, một bộ ta cái gì cũng không biết hình dạng. Bất quá, hắn nói ngược lại cũng là lời nói thật, lúc đó, hắn chỉ nhìn thấy la bàn hướng phía hắn bay tới, cảm giác được kỳ đụng vào trong thân thể của mình, liền cái gì cũng không biết. Ngươi, ngươi. Tiểu công chúa một trận không nói gì, đảo mắt ngẫm lại cũng là, Lý Ngọc cũng không có tu hành, tính là khối kia chí bảo thực sự rơi xuống trong thân thể của hắn, chỉ sợ hắn cũng không biết. Thấy tiểu công chúa nói không ra lời, hơi chút suy tư một chút, Lý Ngọc lại nói tiếp. Hơn nữa, ta cũng không cùng ngươi đoạn, là kia lựa chọn ta, nói không chừng, đây là Thiên Vũ Vương ý nguyện. Cái này, cái này. Tiểu công chúa một trận tức giận, đột nhiên liền nghĩ tới Thiên Vũ Vương đối về nàng toát ra vẻ thất vọng, còn có la bàn xẹt qua kia nhất đường vòng cung. Thoáng qua trong lúc đó, tiểu công chúa lại hô lớn. Điều đó không có khả năng, Thiên Vương đã chết. Lý Ngọc nhàn nhạt nhìn chằm chằm tiểu công chúa, hơi bĩu môi một cái. Đơn thuần người nột, chính là dễ gạt. Không có gì không thể nào, đạo lý này, ta vừa mới liền đã hiểu. Lý Ngọc thanh âm nhàn nhạt truyền vào tiểu công chúa trong lỗ tai, khiến tiểu công chúa một trận không cam lòng. Dựa vào cái gì? Lẽ nào, nàng đường đường công chúa của một nước, thân phận tôn quý, thiên phú chắc tuyệt, mà ngay cả một người dưới chân núi tiểu tử cũng không sánh bằng sao? Lý Ngọc, ngươi chớ đắc ý, ta sẽ đem từ trong tay ngươi đoạt tới được. Tiểu công chúa nói xong, lại im lặng không lên tiếng. Chờ xem, nàng sẽ làm mọi người kinh ngạc, dung hợp vương giả tinh huyết sau khi, nàng đem trở thành vương giả lệ thuộc trực tiếp hậu duệ. Đến lúc đó, tất nhiên có thể nhất phi trùng thiên. Lý Ngọc nhìn nàng, rũ xuống ánh mắt. Như vậy hiện tại, chúng ta muốn thế nào từ nơi này ly khai? Tiểu công chúa trầm mặc chỉ chốc lát, nói: "Khi ta dung hợp tiên vương huyết mạch sau khi, dĩ nhiên là có thể ly khai." Lý Ngọc một trận ngạc nhiên, kinh ngạc nhìn tiểu công chúa. Đây chẳng phải là nói, nếu như không phải là các ngươi thiên vũ người của hoàng thất, không thể dung hợp huyết mạch thì không thể đủ lý khai. Tiểu công chúa dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn hắn một cái, miệt thị nói: "Cùng nhau đi tới ngươi vẫn chưa rõ sao, không có trời vũ vương huyết mạch, căn bản cũng không khả năng mở ra sinh môn." Lý Ngọc sửng sốt, tỉ mỉ hồi tưởng dưới, quả thế, từ tiểu công chúa nói sinh môn bắt đầu, cho tới bây giờ, trong lúc phụ trận toàn bộ đều là tiểu công chúa lấy tiên huyết vi dẫn, nửa hợp với tử sắc chân khí mới khởi động. "Vậy ngươi lúc nào thì bắt đầu dung hợp?" Lý Ngọc hỏi. "Hiện tại." Tiểu công chúa trong miệng phun ra hai chữ, trắng Lý Ngọc liếc mắt. Tựa hồ cảm giác ở đây vô cùng an toàn, nàng bật người ngồi xếp bằng xuống, nhắm mắt lại. Chậm rãi, da của nàng dần dần biến thành tử sắc, trên người gân xanh chợt nổi lên, huyết quản đỏ tươi, thoạt nhìn hoàn toàn đã không có trước kia đáng yêu xinh đẹp rạng rỡ. Tiểu công chúa trên mặt của, loáng thoáng có thể nhìn ra một điểm vẻ mặt thống khổ. Lý Ngọc cẩn thận nhìn một hồi, liền không thú vị thu hồi ánh mắt lại rời đến ngàn cấp tháp hạ, cắt vàng mặt đất. Mọi người tộc yêu tộc cường giả hóa thành cắt vàng sau khi, bọn họ áo giáp vũ khí đều lặng lặng nằm ở phía dưới. Đứng ở phương trên này, Lý Ngọc có thể đem phía dưới toàn bộ cũng nhìn thấy rõ ràng. Muốn nói Lý Ngọc không động tâm, đó là kiên quyết không thể nào. Chỉ là, thân hình hắn đơn bạc, không có khả năng cầm lên quá nhiều đồ vật, cho nên, hắn đang tìm, lợi dụng phương đài có thể hiểu rõ phía dưới hết thảy ưu thế, tỉ mỉ chọn. Ngàn năm trước người tộc cường giả trong, tại Lý Ngọc trong mắt của, sức chiến đấu nhất xung ra, ngoại trừ 10 cánh thiên sứ, to lớn như ma, còn có vài tên cự nhân ở ngoài, cũng chỉ có băng xương long kỵ. Dị nhân tộc tuy rằng dũng mãnh không gì sánh được, thế nhưng hơn phân nửa là bằng vào tự thân ưu thế đang tiến hành chiến đấu, vũ khí ngược cũng không phải cỡ nào tốt đẹp, huống chi, dị nhân tộc phần lớn hình thể quá lớn, vũ khí trang bị cũng đều lớn vô cùng, coi như núi nhỏ mở dạng, Lý Ngọc là không cần suy nghĩ. Long kỵ sĩ mặc dù là chính thống nhân tộc, nhưng tốt nhất trang bị chính là trong quần cự long, kỳ trên người trang bị ngoại trừ một bộ trọng giáp, nhất cây trường thương, một thanh cự kiếm ở ngoài, cũng không lưu lại những thứ khác vật phẩm. Muốn cho Lý Ngọc mặc vào bộ kia trọng giáp, khẳng định ngay cả bước đi đều là vấn đề, mà muốn cho hắn huy vũ kia cán năm thước trường thương, hai thước cự kiếm, cũng là nhất kiện không quá thực tế sự. Còn dư lại, làm người khác chú ý nhất chính là kia hai gã cung thủ, còn có cấm ma vệ sĩ. Cấm ma vệ sĩ chí ít cũng cao tới 10 thước, mà lại đều là chế thức trang bị, hiển nhiên xa xa so ra kém nhân tộc cường giả trên người vũ khí. Mà kia hai gã cung thủ, một tên trong đó dáng người vô cùng cao to, trường cung cũng là dài hơn 2 thước, hiển nhiên không phải là Lý Ngọc có thể khống chế, mà còn lại tên kia tinh linh cung thủ trong tay lục sắc trường cung, trái lại khiến Lý Ngọc có chút cảm thấy hứng thú. Nữa còn dư lại, liền rất nhiều. Sau nửa canh giờ, Lý Ngọc thả người nhảy xuống phương đài, một đường hướng phía dưới đi. Lại là một canh giờ sau khi, Lý Ngọc võ trang đầy đủ, thở hổn hển bước trên phương đài. Chỉ thấy trên người của hắn mặc một bộ màu đen toàn thân giáp, bên trong còn bộ nhất kiện khinh bạc kim sợi tơ tầm nhẫn giáp, trong tay cầm một thanh trường đao, bên hông còn trang bị một thanh đoản kiếm, trên lưng còn lại là một thanh thúy lục sắc trường cung. Lúc này, tiểu công chúa đã rồi tỉnh lại. Lý Ngọc cùng tiểu công chúa đồng thời sửng sốt, nhìn chằm chằm đối phương. Lý Ngọc chỉ cảm thấy tiểu công chúa hai mắt phá lệ sáng sủa, trong lúc mơ hồ có tử quang nhàn nhạt lưu chuyển, cảm giác khí chất càng thêm cao quý. Tiểu công chúa ánh mắt nghiêm túc tại Lý Ngọc trên người của chập chờn, thần sắc càng thêm kinh ngạc. "Lý Ngọc, ngươi dĩ nhiên gạt bản công chúa, dẫn đầu đi đem bảo bối lượng, ngươi quá ghê tởm." Tiểu công chúa coi như hoàn toàn quên hết Lý Ngọc lúc trước cùng hắn cướp giật tinh huyết, la bàn chuyện tình, lớn tiếng đối về Lý Ngọc hô. Lý Ngọc trên trán hiện lên một tia hắc tuyến, hắn còn tưởng rằng cái này tiểu công chúa lại nhắc tới đầy đất người tộc cường giả lưu lại bảo bối, đều là thuộc về bọn họ Thiên Vũ hoàng thất. "Giữ lại cho ngươi đây." Lý Ngọc chỉ vào tháp hạ mặt đất. Tiểu công chúa cắn răng nhìn Lý Ngọc liếc mắt, không do dự nữa, một cái lắc mình hướng về phía dưới chạy đi. Lý Ngọc nhân cơ hội này, xuất ra trong lòng thất truyền đan tâm, chậm rãi lật xem. Một canh giờ sau khi, tiểu công chúa nhanh nhẹn tới, trên mặt thậm chí cũng không có mồ hôi, khiến Lý Ngọc một trận cảm thán, đi tới thế giới này, bản thân thậm chí ngay cả một người nhị hàng muội tử cũng không sánh bằng. Cô gái nhỏ này, dĩ nhiên làm được các hơn, trên người hoàn toàn treo đầy vũ khí, trên tay còn mang vài cái nhẫn. Đi, còn dư lại ta cũng mang không đi, lưu cho ta Thiên Vũ Hoàng thất những người khác a. Tiểu công chúa một trận cao hứng bừng bừng, lớn tiếng nói, sao một người hăng hái. Trong ngay mắt, khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng liền sụ xuống. Lý Ngọc thấy thế, liền vội vàng hỏi, làm sao rồi? Nhiều như vậy, ta thế nào giấu a, trở lại nhất định sẽ bị đám kia hôn đản lấy các loại lý do tịch thu hơn phân nữa. Tiểu công chúa vẻ mặt khổ tương, nhìn trên người các loại tinh mỹ pháp khí linh bảo, trong mắt một trận không nỡ. Chương 24, Thiên Vũ Vương mộ. Ngươi không biết trước giấu ở một chỗ? Lý Ngọc hỏi. Để chỗ nào nha? Tiểu công chúa trừng hai mắt, liền muốn phát tác, thân hình nhất thời lại nới lỏng, thở dài, đạo, ngươi cũng không hiểu, lười cùng ngươi nói. Lý Ngọc hơi nhíu mày, không nói gì, hắn đúng là không hiểu. Đi, đi cho ta. Tiểu công chúa tiểu vung tay lên, lại từ trong lòng ngực móc ra thiên hỏa lệnh. Chỉ thấy nàng đem thiên hỏa lệnh lại cắm vào đàn tế trong, rào phá đầu ngón tay, bài trừ nhất giọt máu tươi giọt ở phía trên. Trong lúc mơ hồ, Lý Ngọc coi như thấy, tiểu công chúa tiên huyết trong, dĩ nhiên hiện lên một tia tử sắc. Chợt, lệnh bài trở nên một mảnh tử hồng, một đạo tử quang xông thẳng thiên cung. Ta là phân cách tuyến. 10 vạn trong rừng núi, tới gần Thiên Vũ quốc đường biên giới khắp ngóc ngách. Cây cối tươi tốt, biển rừng kéo, vô số luyện khí người trải rộng ở chỗ này, cẩn thận tìm kiếm cái gì? Cái này luyện khí người đều đến từ trời Nam biển Bắc, năm sông bốn biển, có thân nổi danh môn, có khi còn sống chém giết, lúc này lại đều tụ tại mảnh rừng núi này trong. Bất quá là bởi vì ngày hôm qua, đạo kia tận trời quan trụ, kia lan tràn nghìn dặm tầng mây vòng xoáy. Đây rõ ràng, ngay cả có tuyệt thế dị bảo xuất thế, mới dẫn phát thiên địa dị tượng. Hơn nữa, có thể là thánh vật. Tại vô chủ dưới tình huống, còn có thể giống như này thật lớn thanh thế, lớn nhất khả năng chính là thánh vật. Thánh vật, danh như ý nghĩa, thánh nhân chi vật. Truyền thuyết ghi chép, cổ có thánh nhân, khai thiên tích địa, trấn áp hồng hoàng, trích tinh bát nguyệt, không gì làm không được. Đột nhiên, nhất đạo kim sắc lưu tinh từ dưới đất bay ra, thẳng đến thương cung. Hai đạo thân ảnh đồng thời bay lên trời, hướng về kim quang bay đi, trong chớp mắt liền đụng vào cùng nhau. Vành, một đoàn huyết vụ bay ra, một gã thanh niên võ giả lại trong nháy mắt đã bị đối phương đánh thành phấn vụn. Cái này vốn là một người tràn ngập đẫm máu cùng tranh đấu thế giới. Một gã cẩm y thanh niên xoay người rơi xuống đất, mở ra hai tay, trong tay bất ngờ nắm bắt một thanh tiểu kiếm. Bên cạnh vài tên luyện khí người đều nhìn thấy cái này biên độ cảnh tượng, rồi lại sợ hãi rụt rè, không dám tiến lên. Cẩm y thanh niên thực lực, lúc trước một cái chớp mắt, triển lộ không bỏ sót. Chỉ thấy cẩm y thanh niên cau mày, suy tư về. Đây cũng không phải là cái gì thánh vật xuất thế, nếu như thánh vật xuất thế, làm sao sẽ kèm theo nhiều như vậy bà bối. Cẩm y thanh niên ngẩng đầu, xa xa linh tinh có kim quang phóng lên cao, không có dấu hiệu nào, mà thực chất trên, cái này biên độ cảnh tượng từ hôm qua mà bắt đầu xuất hiện. Cái này biên độ cảnh tượng, ngược lại như là một cái tiên hiển chi mộ, mở ra. Cẩm y thanh niên cau mày, nhìn phía trước, ngoài miệng tự lẩm bẩm. Trong nháy mắt, thanh niên phóng lên cao, ở trên trời xẹt qua một cái con đường vòng cung, rồi lại nhanh nhẹn rơi xuống đất. Phía trước, một người hắc giáp quân đoàn chính nghiêm mật phòng thủ đến, để phòng xâm nghiêm, trên bầu trời, nhiều đội sư thiếu kỵ sĩ đang ở chặt chẽ tuần tra. Cẩm y thanh niên híp mắt lại, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước. Một đạo hoàng kim sắc lông kỳ chính xuyên vào tại tiền phương trong quân đội ương, biểu hiện rõ đây là Thiên Vũ Hoàng thất lệ thuộc trực tiếp bộ đội, đồng thời có thành viên hoàng thất tham dự. Trong lúc bất chợt, xa xa tinh quang đại phóng, lại là một đạo lưu tinh phóng lên cao. Cẩm y thanh niên cũng không phục lúc trước vậy trấn định, ánh mắt đột nhiên bị dẫn dắt đi qua. Trong nháy mắt, thân thể hắn phóng lên cao, hướng về kim quang đuổi theo. Trong giây lát, lại là mấy đạo thân ảnh đồng thời lên không. Thình thịch thình thịch thình thịch. Thoáng qua trong lúc đó, mấy người liền giao thủ mấy mươi lần, cũng khó phân thắng bại. Cẩm y thanh niên mặt lộ không ổn, mới vào linh hắn tuy rằng thiên phú cái thế, nhưng đối với trên này trong hào thủ, nhưng cũng không khỏi có hại. Động thủ. Cẩm y thanh niên hô to một tiếng, thân hình chấn động, hướng về một người công tới. Hậu phương mặt đất ầm ù trong, vài đạo hôi sắc thân ảnh do dự mấy phen, bỗng nhiên tận trời, tốc độ kia so với cẩm y thanh niên còn muốn mau hơn rất nhiều. Trên bầu trời một trận kịch chiến, bất quá trong nháy mắt, cẩm y thanh niên cùng vài đạo hôi sắc thân ảnh liền chiếm cứ trên phân. Thoáng qua sau khi, mặt khác mấy đạo thân ảnh tuyển chọn tránh lui, chiến đấu kết thúc. Cẩm y thanh niên phi thân tiến lên, bắt lại kim quang. Phúc. Một tiếng thanh vang, kim quang bạo phá, lộ ra bên trong nhất gương soi mặt nhỏ. Cái gương bất quá lớn chừng bàn tay, lại cực kỳ tinh xảo, chỉnh thể lộ ra một cổ đỏ sậm, coi như tiên huyết nhuộm dần. Phía trước có khắc vô số phù văn, sau lưng còn lại là hai con âm dương ngư lẫn nhau cắn lẫn nhau quấn. Yêu vương âm dương kính. Cẩm y thanh niên nhìn trong tay cái gương, mặt lộ kinh sắc, hắn cuối cùng là minh bạch, vì sao bản thân đối với cái này đạo tinh quang có một loại không rõ cảm ứng. Đây vốn là gia tộc bọn họ trong bảo vật, Vũ 2500 năm trước tặng cùng trời Vũ Vương, như thế nào sẽ xuất hiện ở nơi này? Cẩm y thanh niên nheo mắt lại, trong đầu vô số ý niệm sẽ qua. Sẽ không sai, tuyệt đối là tiên hiền của mộ. Một lúc lâu, Cẩm y thanh niên mới mở mắt, chậm rãi nói, cái này mặt yêu vương âm dương kính, chính là vạn năm trước khi thanh niên gia tộc tiền bối chém giết yêu tộc vương giả, dùng kỳ tiên huyết nhuộm dần, luyện chế mà thành. 2000 năm trước tặng cùng trời Vũ Vương. Cẩm y thanh niên lẩm bẩm đến, lại đột nhiên khẽ cười một tiếng. Người. Lưỡng đạo hôi sắc thân ảnh từ thanh niên phía sau đi ra, rất cung kính đối về thanh niên thi lễ một cái, nhưng không nói lời nào. Thông chi gia tộc trưởng lão, cần phải lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới nơi đây. Cẩm y thanh niên xoay người, biểu tình nghiêm túc, dặn dò. Là. Hai gã người áo xám lại chào một cái, hướng về phía sau đi đến. Lưu lại một. Cẩm y thanh niên thanh âm nhàn nhạt lại chuyển tới, trong lúc mơ hồ có một điểm uy nghiêm. Một tên trong đó người áo xám bật người dừng lại, xoay người lại, cung kính. Người thông chi gia tộc, cái này có thể là Thiên Vũ Vương mộ hiện thế, cần phải tăng phái hai gã thái thượng trưởng lão qua đây, mau chóng. Cẩm y thanh niên trong thanh âm lộ ra một cổ bất dung trí nghi mùi vị. Là. Nhìn tên kia người áo xám chậm rãi cấp tốc tiêu thất tại trong núi rừng, Cẩm y thanh niên mới chậm rãi xoay người lại, tiếp tục ngắm hướng phía trước đại quân. Thiên Vũ Vương mộ a. Thiên Vũ Vương. Đây chính là thượng cổ hạo kiếp sau khi thiên địa mâu khí khô kiệt tới nay, vạn năm trong lúc đó, duy nhất phong vương người tộc a. Có thể, ở trên cổ thời đại, Thiên Vũ Vương cũng không coi vào đâu, nhưng ở hiện nay thời đại này, ý của hắn nghĩa không giống tầm thường. Chỉ cần có thể tại mạt pháp thời đại nhất cử phong vương, đã làm cho tất cả thế lực, tất cả luyện khí người trở nên ghé mắt. Thiên Vũ Vương có thể phong vương bí mật, cho dù không thể độc chiếm, ta Nam Cung thế gia cũng nhất định phải chia một chén suốt. Cẩm y thanh niên chậm rãi lẩm bẩm, thân ảnh biến mất tại mật lâm thâm sự. Trong thiên hạ, có thức người, cũng không chỉ tên này Cẩm y thanh niên một người. Hắc giáp đại quân trọng trọng bảo vệ dưới, bất ngờ lại là một đám kim giáp thị vệ, nửa phía sau, càng một đội bách chiến tướng sĩ, ở giữa nhất, mới là mấy đỉnh kim sắc trướng đồng. Đỉnh đầu trướng đồng trong, một gã lao giả mặc hoàng kim lông bào, đang ngồi ở trên giường hẹp, trước mặt của hắn, còn có vài tên người khoác áo giáp tướng quân, mặc bố ý lão giả. Ai? Lông bào lão giả phát ra một tiếng thở dài, trên mặt tràn đầy lo lắng. Bệ hạ, chuyện gì lo lắng? Một gã bố ý lão giả mở miệng hỏi, trên mặt của hắn tràn đầy nếp nhăn. Chương 25, Nam Cung Thế Gia. Lông bào lão giả ngẩng đầu nhìn thiên không, cái này mới chậm rãi nói. Hôm qua chi tượng, từ lâu khiếp sợ thiên hạ, có thức chi sĩ rất nhanh thì sẽ ý thức được đây là tiền vương chi mộ. Hôm nay, sinh môn đã khóa, thiên hỏa lệnh mất. Chấm tại lo lắng, ta Thiên Vũ hoàng thất, sợ rằng không thủ được tiên vương di bảo a. Lông bào lão giả lắc đầu, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng vô lực. Nghe được lời ấy, vài tên người khoác áo giáp tướng sĩ câu đều đống nhiên quỳ xuống, áo giáp cái bao đầu gối bộ phận đập xuống đất nổ lớn rung động. Bệ hạ, mặt tướng nguyện thể sống chết bảo vệ tiên vương chi mộ. Vài tiếng thanh âm rung động thiên địa, ai có thể biết, cái này vài tên quỳ xuống thần phục tướng sĩ, nhưng đều là Thiên Vũ quốc nội, nhất dũng manh tướng quân. Tên này mặc hoàng kim lông bào lão giả, hiển hách lại chính là Thiên Vũ quốc người thống trị cao nhất, Thiên Vũ hoàng đế. Đúng lúc này, một gã mặc trầm trọng áo giáp tướng quân vén rèm cửa lên, đi đến, một thân áo giáp hoa hoa tác hưởng, mỗi một bước đạp trên mặt đất, đều phát ra nặng nề thanh âm. Thình thịch. Tướng quân bỗng nhiên quỳ một chân trên đất, mặt hướng Thiên Vũ hoàng đế. Hộ quốc tướng quân không cần đa lễ, nói nhanh lên, điều tra được thế nào? Thiên Vũ hoàng đế đối về trên đất trọng giáp tướng quân khoát tay, trầm giọng nói. Trọng giáp tướng quân quét mắt bốn phía vũ tướng khách khanh liếc mắt, mới mở miệng nói: "Báo cáo bệ hạ, mặt tướng đã điều tra rõ, vương mộ sinh môn đã mở, là ta Thiên Vũ hoàng tộc gây nên." Lời này vừa nói ra, lều lớn bên trong tất cả đều lập dung. Tướng quân lời ấy quả thật. Một gã bố ý lão giả mặt lộ kích động, liền vội vàng hỏi: "Trước mặt bệ hạ, mặt tướng tự nhiên không dám nói bậy." "Tốt." Thiên Vũ hoàng đế vô dưỡng, mặt lộ hưng phấn: "Ta Thiên Vũ hoàng thất quả nhiên không phụ tiên vương." Trong ngay mắt, hoàng đế lại phản ứng kịp, hỏi: "Tướng quân cũng biết là kia danh hoàng tộc, cho là thời điểm tại Hoài Bắc hoàng tộc trải qua mạt tướng bài trừ sau khi cũng chỉ còn lại có Bình Dương công chúa." "Bình Dương công chúa?" Bên trong đại trướng lại là hiện lên vẻ kinh sợ vẻ. "Bình Dương?" Thiên Vũ hoàng đế trong miệng lẩm bẩm tên này, trong mắt lại lộ ra vẻ thất vọng. "Bình Dương công chúa tuổi tác thượng ấu, mà lại tu hành thời điểm cạn, tính là đi vào là có thể làm sao?" Một gã bố y khách khanh nói, trong giọng nói cũng đều là thất vọng. Bọn họ đều là ở trên trời Long quốc trên trăm năm nguyên lão, tự nhiên cũng đều là trời Long hoàng thất suy nghĩ. "Vậy cũng chưa chắc, Bình Dương công chúa tuy rằng thiên tính thuần lương, không dành thế sự, nhưng bản chất thông tuệ, tự do đọc một lượt trải qua dấu, lại kiềm giữ thiên vũ lệnh, nói vậy có thể tùy tiện đến trước vong linh tiền." "Ừ, Lý huynh nói có lý." Một gã lao giả tán đồng gật đầu. Đồng thời, cựu thần cho rằng, tại các đại thánh địa, thế gia nhìn chằm chằm dưới. Ta Thiên Vũ hoàng thất nếu muốn bảo trụ tiên vương di bảo, không bỏ sót là rất chật vật, Bình Dương công chúa này nâng, cho dù không thể mang ra khỏi cái gì, cũng vì tiên vương mộ huyệt đóng cửa sinh môn, người khác muốn đi vào vương mộ, sợ rằng không dễ. "Đi, lúc này lúc đó im miệng, có ta may mắn, thất chi ta ra lệnh, đều đừng vội nhắc lại." Thiên Vũ hoàng đế một mực trầm tư, lại đột nhiên vung tay lên, đem việc này định nói. Nghe vậy, vài tên lão giả nhất thời im miệng, tả hữu vòng xem hai mắt, đối về phía trước vừa chắp tay. "Là." Không bao lâu, lúc trước khách khanh lão giả cùng với áo giáp tướng sĩ lần lượt ly khai, lều lớn bên trong cũng chỉ còn lại có Thiên Vũ hoàng đế cùng hộ quốc tướng quân hai người. "Ai, hậu nhân không chịu thua kém a." Thiên Vũ hoàng đế thở dài một hơi, chậm rãi nói: "Thiên Vũ vương làm người tộc lập được công lao hiển hách, tâm hệ nhân tộc, tính là phong vương bí mật bị người khác đoạt được, cũng cuối cùng là làm người tộc tạo phúc." Hộ quốc tướng quân như trước khuôn mặt nghiêm túc, nói năng thận trọng: "Có lẽ, đúng không?" Thiên Vũ hoàng đế nhỏ giọng nói, ánh mắt lại nhìn hướng Viết Vương. Do nhớ kỹ, Thiên Vũ vương tại thời điểm Thiên Vũ quốc danh giới là rộng rãi dường nào, quân tiên phong chỉ, cho dù là thánh địa thế gia cũng muốn tránh lui một hai, mà bây giờ, hơn nữa, mặt tướng cho rằng, hôm nay thiên địa mẫu khí càng thêm khô kiệt, cho dù có thể được đến tiên vương phong vương bí mật, hơn nữa vương giả huyết mạch, chỉ sợ cũng rất khó phong vương. Lời nói này rất rõ ràng, nhưng Thiên Vũ hoàng đế lại không có chút nào sinh khí, đối mặt với cái này là trời Long Hoàng thất lập được công lao Hãn Mã tướng quân, lão hoàng đế chỉ đầy ngập cảm khái. Không cầu phong vương bí mật, nhưng tiên vương di chiếu trong nói thiên hỏa lệnh cùng vương giả tinh huyết, chúng ta nhất định phải bắt được. Thiên Vũ hoàng đế trầm giọng nói, lại khôi phục trước kia uy nghiêm, ánh mắt ngưng trọng nhìn ra phía ngoài thiên không, hy vọng Bình Dương có thể bắt được, cũng miễn cho một phen tranh đoạt. Đang nói, chân trời vài đạo hôi sắc bóng người cấp tốc phá không, thoáng qua liền tới, đứng ở lều lớn bầu trời, sư thiếu kỵ sĩ muốn đi chặn lại, lại phát hiện mình hoàn toàn theo không kịp tốc độ của đối phương. Một bộ chim bay cá lội đồ ở giữa không trung nổi lên, kèm theo tranh âm nhỏ bé, trúc sáo rền vang, phía dưới nhất thời yên tĩnh lại, sư thiếu kỵ sĩ cũng không dám tiến lên nữa, chỉ là phiến cánh đỉnh trên không trung. Vài tên chính trên không trung tranh đấu võ giả, trong nháy mắt dừng thân lại, hai mắt khiếp sợ nhìn phía Viết Vương. Lều lớn trong, Thiên Vũ hoàng đế trên mặt ánh mắt nghiêm trọng. Nam cung thế gia, đúng là vẫn còn tới, cự ly Thiên Vũ quốc gần nhất Nam cung thế gia, dẫn đầu đội ở đây. Hộ quốc tướng quân tính táo trên mặt cũng là lóe ra không ngừng, không biết đang suy nghĩ gì. Lại là nhất đạo thân ảnh từ phía dưới trong núi rừng bay ra, tốc hành hôi sắc bóng người bên cạnh, hiển hách lại chính là lúc trước tên kia cẩm y thanh niên. Ra mắt thiếu chủ. Vài tên lão giả vội vã không người hành lễ, chắp tay làm tập. Nam cung Dương ra mắt mấy vị trưởng lão. Cẩm y thanh niên cũng trở về cái lễ. Lúc này, phía dưới mấy đạo thân ảnh phóng lên cao, đứng ở mấy người trước mặt. Nam cung thế gia đường xa mà đến, ta Thiên Vũ quốc không có từ xa tiếp đón. Một gã bố ý lão giả đối về phía trước làm cái lễ, chậm rãi nói: "Nơi nào nơi nào?" Nam cung thế gia một gã trưởng lão trở về cái lễ, mở miệng đáp lại, lại không có tiếp tục nói hết dự định. Trong lúc nhất thời, không khí từ từ ngưng trọng xuống tới. Một phe là Thiên Vũ quốc khách khanh nguyên lão, một phe là Nam cung thế gia trưởng lão, hai phe trên không trung đối lập, thật lâu không nói. Bất quá chỉ chốc lát, Nam cung thế gia thiếu chủ, Nam cung Dương đứng dậy, đối về Thiên Vũ quốc khách khanh hơi hành lễ. Tại hạ Nam cung Dương, muốn cùng Thiên Vũ hoàng đế nói chuyện. Đối mặt vua của một nước, Nam cung Dương thần sắc trong lúc đó, lại toàn bộ không nửa điểm sợ hãi. Đây cũng là thân là thế gia truyền nhân sức mạnh cùng kiêu ngạo. Bố ý lão giả sử sốt, lập tức mặt lộ kinh sắc. Nguyên lai là Nam cung thiếu chủ, thất kính, lão phu cái này đi thông báo bệ hạ. Nam cung Dương khẽ bước cảm, trên mặt vui vẻ nhàn nhạt. Bố ý lão giả mới vừa muốn đi trước thông báo, cũng chỉ nghe lều lớn bên trong truyền ra một đạo thanh âm uy nghiêm. Nam cung thiếu chủ đến đây, chấm cùng đại tướng quân cũng đợi chờ đã lâu. Nam cung Dương cười to hai tiếng, hợp với một thân cẩm y, cũng tự có một phen phong độ. Làm phiên hoàng đế chờ đợi, vãn bối cái này đến đây. Nói xong, thân ảnh đáp xuống, trong nháy mắt đến mặt đất. Đúng lúc này, Viễn Vương lại là mấy đạo thân ảnh, coi như lưu quang, lóe lên tới. Chương 26, hạ một cái địa phương. Lý Ngọc mê man nhìn thiên không, lại nhìn một chút dưới chân, nửa trung quanh quét một vòng bốn phía, có chút không biết làm sao. Còn bên cạnh tiểu công chúa càng chịu không nổi, một đôi mắt to không giúp đánh giá xung quanh, ngoài miệng thì thào nói: "Đây là đâu nha?" Lý Ngọc nhìn một chút dường như ngọc bích vậy thiên không, trong suốt mà trong vắt, càng lộ ra trời cao vô hạn, mở mang không gì sánh được, dường như muốn để cho lòng người thoáng cái thư triển khai. Rốt cục, ly khai Thiên Vũ Vương mộ, đi tới trên mặt đất. Thế nhưng, ở đây lại là chỗ. Lần nữa đánh ra bốn phía, chỗ hắn ở là một mảnh thảo nguyên, xanh mượt cỏ xanh thoạt nhìn rất màu mỡ, rồi lại hoang tàn vắng vẻ. Lý Ngọc dùng chân nhẹ nhàng mà cả cỏ xanh địa, rất chân thật. Hắn nhớ kỹ, tới thời điểm cũng không phải là cái chỗ này. Biết đây là đâu gì không? Lý Ngọc quay đầu, hướng về một bên tiểu công chúa hỏi. Không biết. Tiểu công chúa mở mịt lắc đầu, theo lý thuyết truyền tống phù trận sẽ phải đem chúng ta đưa đến sinh môn bên ngoài mới đúng. Vậy tại sao chúng ta sẽ xuất hiện ở đây nha? Lý Ngọc ánh mắt hờ hững nhìn chằm chằm phía trước, thản nhiên nói. Kỳ thực, hiện tại đối với hắn mà nói, chỉ cần không phải quá mức địa phương nguy hiểm, ở nơi nào đều giống nhau. Hắn muốn luyện khí, cần chính là thời gian, trái lại đối địa điểm không có quá nhiều yêu cầu. Ta làm sao biết, Thiên Vương truyền tống chắc là sẽ không có vấn đề. Tiểu công chúa trừng mắt, lại nhìn trời Vũ Vương có 10 phần lòng tin. Lý Ngọc không cho là đúng, nếu như Thiên Vũ Vương thật có thể đủ bảo chứng không sơ hở tí nào, như vậy tại 2000 năm sau, hắn mộ huyệt cũng sẽ không đột nhiên hiện thế, La Bàn cũng sẽ không chấn không đè ép được những yêu tộc đó cường giả thi thể. Ta nhớ kỹ, ta Thiên Vũ quốc nội giống như không có thảo nguyên. Tiểu công chúa nhìn sang bốn phía, suy tư nói: "Ý của ngươi là nói, chúng ta bây giờ đã không ở Thiên Vũ cảnh nội?" Lý Ngọc nhướng mày, lạnh nhạt mở miệng nói: "Có khả năng." Tiểu công chúa tủng tủng mũi quỳnh, đồng dạng cau mày, nghi ngờ nói: "Không đạo lý gặp phải lớn như vậy sai lầm à? Như vậy, cái chỗ này sẽ gặp nguy hiểm sao?" Lý Ngọc nhìn bốn phía liếc mắt, một mảnh yên tĩnh. Tiểu công chúa nghe vậy, nhất thời mở to hai mắt, cái cổ co lại, ánh mắt len lén nhìn bốn phía, lại nhìn Lý Ngọc. "Ngươi chớ có số mồm." Lý Ngọc ánh mắt chú ý tới, tiểu công chúa thủ lại lặng yên cầm bên hông bạch ngọc tường vân bội. Trên ngọc bội mặt hiện lên một trận bạch quang, rồi lại cấp tốc cảm đạm rồi xuống tới, tiểu công chúa trên người của không có bất kỳ biến hóa nào. Một trận gió thổi qua, cỏ xanh hơi lắc lư, tiểu công chúa chớp chớp ánh mắt, bên trong một mảnh mê man. Một lát sau, tiểu công chúa mở to hai mắt, coi như không dám tin tưởng, lại một đem rút ra bên hông mảnh kiếm. Sáng như tuyết thân kiếm phản xạ ra nàng tinh xảo dung nhan, tựa như thiên sứ. Lại một trận gió thổi qua, tiểu công chúa trong mắt mê man biến thành kinh khủng. Cấm ma cổ vực. Tiểu công chúa trong miệng lẩm bẩm nhớ kỹ, giọng nói tựa hồ có điểm run. Cái gì? Lý Ngọc cũng không miễn có chút kinh ngạc, hắn tại tiểu công chúa trong miệng đã nghe qua tên này. Không đúng, không phải là. Trong nháy mắt, tiểu công chúa lắc đầu, lại hủy bỏ trước thuyết pháp. Thế nào? Lý Ngọc có điểm không biết cho nên. Trong sách ghi chép, cấm ma cổ vực là cấm toàn bộ năng lượng tồn tại, mà bây giờ, ta năng rõ ràng cảm giác được trong cơ thể linh khí tại lưu chuyển, trong không khí cũng tồn tại xung tốc linh khí, chỉ là không cho phép linh khí ly thể. Tiểu công chúa cao mày, phân tích rất có đạo lý hình dạng. Lý Ngọc ở bên cạnh nghiêm túc nghe, ánh mắt có điểm mờ mịt, đương nhiên, coi như nghĩ tới điều gì, cao mày, một thanh từ bên hông rút súng lục ra. Phanh. Một tiếng to lớn thanh âm tại trên thảo nguyên truyền ra, lại càng lộ ra cái chỗ này vô cùng an tĩnh. Tiểu công chúa bị dọa đến run một cái, ánh mắt thoáng có điểm chột dạ nhìn Lý Ngọc. "Lý Ngọc, ngươi đây rốt cuộc là vật gì?" Tiểu công chúa hỏi, trong giọng nói lại dĩ nhiên đã không có vậy điêu ngoa, coi như linh khí không thể ly thể sau khi, nàng liền thiếu vài phần sức mạnh. "Súng lục." Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa liếc mắt, khoe miệng kéo ra lướt một cái mỉm cười, nhàn nhạt đạo. Tiểu công chúa nhìn Lý Ngọc súng lục trong tay, trong ánh mắt lộ ra một chút nghi hoặc. Đây là một cái có tốt lực sát thương, đồng thời người bình thường cũng có thể sử dụng bà bối, nàng có chút không rõ, Lý Ngọc là từ nào lấy được. Bất quá, hiện tại nàng cũng không muốn tùy ý xúc động Lý Ngọc. Một đạo màu đen ảnh tử tại tiểu công chúa phía sau chợt lóe lên, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt tiêu thất. Lý Ngọc thở dài một hơi, hoàn hảo, tại cái chỗ này, súng lục có thể bình thường sử dụng, ảnh tử cũng có thể thành công triệu hồi ra tới. Chỉ thấy tiểu công chúa bỗng nhiên một cái giật mình, trong nháy mắt xoay người hướng về phía sau nhìn lại, lại không phát hiện gì hết. Lý Ngọc ánh mắt một trận lóe ra, không khỏi liền nghĩ tới ngày đó thanh y nhân. Cũng là như thế này, tại ảnh tử xuất hiện ở thanh y nhân phía sau một khắc kia, là có thể cảm ứng được ảnh tử tồn tại. Trong nháy mắt, tiểu công chúa xoay người lại, nhìn Lý Ngọc, trong ánh mắt có vài phần sợ hãi. Lý Ngọc, ngươi có nhìn thấy hay không cái gì? Tiểu công chúa hốt hoảng hỏi. Không có a, thế nào? Lý Ngọc ánh mắt đảo qua tiểu công chúa hốt hoảng mặt, vẻ mặt nghiêm chỉnh, nhàn nhạt nói. Ta giống như cảm giác phía sau có người. Tiểu công chúa mở to hai mắt, hốt hoảng giải thích. Ngươi cảm giác sai rồi a? Sẽ không, ta cảm giác được sau lưng linh khí ba động. Tiểu công chúa vội vã giải thích, nỗ lực khiến Lý Ngọc tin tưởng nàng không có nói sai. Lý Ngọc ánh mắt hờ hững, hơi chút ngẩng đầu lên, hắn rốt cuộc minh bạch, vì sao cái này luyện khí sĩ có thể cảm ứng được ảnh tử tồn tại. Tiểu công chúa cao mày, tay phải cầm thật chặt trong tay mảnh kiếm, thỉnh thoảng nhìn chung quanh đến. Đột nhiên, nàng cảm giác Lý Ngọc ánh mắt rơi xuống trên người của mình, không ngừng trên dưới quét mắt. Nàng nhận được, Lý Ngọc trong đôi mắt của lóe ra một tia tên là tham lam đồ vật. Ngươi muốn làm gì? Tiểu công chúa nắm kiếm, lui về phía sau hai bước, ánh mắt cẩn thận nhìn Lý Ngọc, ta cho ngươi biết, ngươi đánh không lại ta. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi dao động tại tiểu công chúa trên người ánh mắt, nhìn phía nơi khác. Hắn cũng không nghĩ tại bây giờ cùng tiểu công chúa phát sinh xung đột, chỉ ít sẽ không bởi vì nàng trên người vài món bảo bối. Đi thôi, luôn sống ở chỗ này cũng không phải cái biện pháp. Không lâu sau, Lý Ngọc trước đổi chủ đề, cất bước liền hướng đến phía trước đi đến. Ngươi đi đâu vậy? Tiểu công chúa mở to hai mắt nhìn chằm chằm Lý Ngọc, tả hữu nhìn chung quanh hai mắt, nhưng ngay cả bận đi theo. Hạ một chỗ là chỗ. Không phải là nơi này. Đó là chỗ. Ta cũng không biết. Đi làm nha. Lý Ngọc dừng bước lại, nhìn dính sát vào nhau ở bên cạnh hắn tiểu công chúa, trên mặt một trận bất đắc dĩ. Lưu tại cái chỗ này, ngươi chuẩn bị ăn cỏ sao? Tiểu công chúa nhìn chằm chằm Lý Ngọc ánh mắt lạnh như băng, chớp chớp, có chút chột dạ. Vậy được rồi, chúng ta đi. Một canh giờ sau khi, hai người đi lên một chỗ sườn núi, tiểu công chúa oán giận không ngừng. Trong ngay mắt, Lý Ngọc ngừng lại, ngắm hướng phía trước. Một đám cừu tại trên thảo nguyên nhàn nhã đang ăn cỏ, thỉnh thoảng ngẩng đầu cảnh giác ngắm hướng bốn phía, coi như đang tìm có hay không thiên địch ảnh tử. Bên cạnh mơ hồ có đến như đàn thân ảnh của, còn có mấy con sói chính đang dòm ngó đến. Chân trời lẩn quẩn mấy con lão hưng, tại bạch vân dưới xuyên qua. Nhất phái bình thản chi cảnh. Chương 27, kiếm trấn hắc long rốt cục lực khí. Lý Ngọc cau mày, lúc trước đi tới đoạn đường kia, tuy rằng xanh biết tháo khắp nơi trên đất, nhưng hắn nhưng cảm giác được một cổ tĩnh mịch trầm trầm mùi vị, thế nào vừa lộn qua sườn núi, đã nhìn thấy động vật thành đàn. Theo bản năng, nhìn lại, Lý Ngọc nhưng trong nháy mắt dại ra. Trong nháy mắt, thiên không nổ tung một đoàn hồng vân, nhất thời trở nên đỏ như máu một mảnh, phía trên xuất hiện một người to lớn hắc sắc chỗ trống. Một cái dài đến nghìn trượng thân ảnh của từ trong hắc động rơi xuống, cả người vết thương trải rộng, trong miệng còn đang làm không tiếng động gào thét. Lý Ngọc tập trung nhìn vào, hai con sừng hiệu phân nhánh vô số, đỉnh lên đỉnh đầu, mũi có râu dài, thon dài xinh đẹp thân rắn mặt trên sinh trưởng tinh xảo hắc vảy, đen nhánh như mực, phía dưới còn sinh trưởng bốn chỉ hắc sắc cứng trảo. Má mặt, cổ mũi, ngưu miệng, sư đôi, răng nanh như ảnh ngược hiện, rõ ràng chính là Lý Ngọc trong trí nhớ, Đông Phương Thần Long răng rớp. Thiên địa một trận run run, hắc long nặng nề rơi xuống đất, đập ra một đạo hố sâu, lại vắng lặng không tiếng động. Đột nhiên, chỉ thấy hắc long một người xoay người, lại lần nữa đứng lên, một trưởng vỗ toé một ngọn núi, thân thể bay lên không nhảy, liền lại muốn hướng về hắc động bay đi. Nhưng không ngờ, trong hắc động đột nhiên bay ra một người đại bàn hư ảnh, chừng ngàn mét cao thấp, thoáng cái vỗ vào hắc long trên người của. Giữa hai người, không tiếng động va chạm. Lý Ngọc lại mở to hai mắt nhìn, cái hư ảnh này đại bàn, hiện hách lại chính là lúc trước đụng tiến trong thân thể hắn la bàn giáng dốc. Trong lúc nhất thời, thiên không coi như trở nên vang tung tóe, đại địa cũng theo đó run, hắc long bị hung hăng chụp trở về mặt đất. Đương hắc long đứng lên lần nữa, trên bầu trời hắc động đã rồi dần dần tiêu thất. Hắc long ngửa mặt lên trời giống giận, bốn chỉ to lớn móng vuốt hung hăng khảm xuống đất đáy, kia trên cổ bờm lông từng cây một dựng thẳng lên, chỉ vào thiên không. Trong nháy mắt, đại địa hóa thành một mảnh dung nham, ngọn núi bắt đầu vỡ nát, nóng chảy, san thành bình địa. Trên đất nhân loại bắt đầu chạy trốn tứ phía, tiếng khóc năm ngày, oán hô năm địa. Đúng lúc này, một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, coi như thiên phạt, ngay lập tức vạn giảm, nhắm thẳng vào Hắc Long. Tựa hồ cảm ứng được bản thân khó thoát kiếp nạn này, Hắc Long xoay người sẽ chạy trốn, lại nơi nào cùng được qua kiếm quang tốc độ, vẫn là bị thiên kiếm đâm trúng đuôi, đinh trên mặt đất. Hắc Long giống giận, thân thể vòng quanh thân kiếm xoay quanh mà lên. Hình ảnh trong nháy mắt u ám, dừng hình ảnh vào giờ khắc này, nghìn trượng lớn lên Hắc Long quay quanh đến ngàn mét trường kiếm, mở rộng ngụm lớn cắn hướng chua kiếm. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được cự long trong miệng, răng nanh đúng tùm. Tiên huyết nhuộm đỏ mặt đất, tản ra nóng cháy hồng quang. Lý Ngọc cố sức nháy mắt một cái, trước mắt cũng nhất tòa thật to núi đá, coi như cự long xoay quanh mà lên. Người đang nhìn cái gì? Tiểu công chúa đi hai bước, cũng không thấy hắn theo tới, liền đi theo xoay người sang chỗ khác. Trong nháy mắt, tiểu công chúa mở to hai mắt, trên mặt tràn đầy không thể tin nhìn chằm chằm phía trước. Lý Ngọc chậm rãi thu hồi ánh mắt, nuốt nước miếng một cái, sắc mặt có chút mất tự nhiên. Sao? Làm sao có thể? Chúng ta đi tới thời điểm còn là một mảnh thảo nguyên, thế nào đột nhiên liền biến thành nhất ngọn núi lớn? Tiểu công chúa kinh ngạc nói, trong giọng nói có một vẻ bối rối. Lý Ngọc nhíu nhíu mày, xem ra, tựa hồ tiểu công chúa cũng không có thấy, Hắc Long bị trời giáng kiếm quang đinh trên mặt đất bức họa kia mặt. Hắc Long, La Bàn, kiếm quang. Lý Ngọc thở dài một hơi, là ảo giác sao? Thẳng đến Lý Ngọc đi xa, tiểu công chúa mới vội vàng đuổi kịp, trong miệng còn đang một người sức lẩm bẩm, đại thần thông a. Hướng sườn núi hạ đi đến, Lý Ngọc lặng yên đánh giá bốn phía, bộ dạng tương đối, ở đây mới càng giống như là một mảnh thảo nguyên. Có cỏ, so le không đồng đều, có khô có xanh biếc, có cây, tươi tốt khô bại, có động vật, dê bò ma sói. Không giống lúc trước, thảo lại như vậy chỉnh tề, như vậy xanh biếc, toàn bộ thế giới, ngoại trừ thảo liền cái gì cũng không có. Sắc trời từ từ ảm đạm xuống. Đi tới một cái rộng bờ sông, Lý Ngọc dừng bước, cũng chậm rãi gỡ xuống phía sau xanh sẫm trường cung. Liền ở chỗ này, tìm một chỗ tấm rửa cây cối vị trí, Lý Ngọc thản nhiên nói. Ừ. Tiểu công chúa ngoan ngoãn gật đầu. Ta đi săn thú, ngươi tìm giờ tuổi đốt. Lý Ngọc chỉ vào chung quanh mấy cái cây, đối về tiểu công chúa nói. Tiểu công chúa khỏe mắt thoáng co rúm, từ nhỏ đến lớn, nàng chưa từng bị người như thế sai xử qua, làm sao từng trải qua loại chuyện này. Nhìn tiểu công chúa vẻ mặt không tình nguyện rút ra trường kiếm, hướng về một khỏa khô cây cối đi đến, Lý Ngọc cũng nhắm ngay một đám bạch ỉu, rút ra một mũi tên thỉ. Trường cung cực dễ kéo động, lại uy lực vô cùng lớn, không hổ là ngàn năm trước tuyệt thế cường giả sử dụng, cho dù là Lý Ngọc thân thể phàm thai, cũng có thể tại trăm mét xuyên thạch trụ. Sau nửa canh giờ, Lý Ngọc dẫn theo một con cừu về tới bờ sông, mà lúc này, tiểu công chúa đã đem bó củi chuẩn bị xong. Lý Ngọc trên trán toát ra mấy cây hắc tuyến, hắn khiếp sợ phát hiện, tiểu công chúa lại có thể đoạn nhất cả khúc gỗ xuống tới. Thở dài một hơi thở, Lý Ngọc cũng lười đánh lại kích tiểu công chúa, một thanh rút ra bên hông trường đao. Ngươi muốn làm gì? Tiểu công chúa cảnh giác hỏi, trong thần sắc nhưng cũng không có nhiều ít sợ. Đốn tuổi. Lý Ngọc ánh mắt liếc qua tiểu công chúa mặt của, thản nhiên nói. Lại là nửa canh giờ. Sắc trời đã tối hẳn xuống tới, Lý Ngọc cùng tiểu công chúa hai người vây bắt một đống lửa, chính ngồi lặng lặng. Lửa trại mặt trên cỡi một con đùi dê, phía dưới đầu gỗ thiêu đốt phát ra bùm bùm tiếng vang. Hai người cũng không nói. Tiểu công chúa ngồi ở bên cạnh đống lửa, thỉnh thoảng nhìn Lý Ngọc, thỉnh thoảng lại quan sát nàng mới lấy được trang bị, càng nhiều hơn thời điểm là ở đối về trên đống lửa mặt đùi dê chảy nước miếng. Nàng không rõ, tại sao muốn đem đùi dê cái cao như vậy, phóng thấp một chút, càng gần cây lửa, không là có thể chín nhanh hơn sao? Lý Ngọc ngồi ở tiểu công chúa đối diện, tiếp theo hỏa diễm quang, trong tay đảo một quyển kim hoàng sắc thư tịch, chính lặng lặng nhìn, nhìn không chuyển mắt. Theo tiểu công chúa nói, thất truyền đan tâm coi như là luyện khí trong bí tịch, nhất đính đoan một loại, nhưng cũng không phải phi thường chân quý, mà cái này một bộ mặc dù bị Thiên Vũ Vương thu giữ, chỉ sợ là bởi vì này một quyển là nguyên bản, chính là đến tác giả thân thủ sao chép, có rất cao thù giữ giá trị. Tại quyển công pháp này ghi chép trong, luyện khí có 3 cái cảnh giới, theo thứ tự là luyện khí, luyện thể, luyện máu. Lý Ngọc an thượng cổ dị bảo linh nguyên tử, trời sinh có linh khí, nhưng chẳng bao giờ luyện khí, vẫn đang tương đương với phàm nhân. Chỉ bất quá, hắn tại luyện khí trong quá trình sẽ đặc biệt dễ mà thôi. Đùi dê dần dần vàng óng ánh, một giọt giọt dầu chân lăn xuống tới, rơi tại đống lửa trong phát ra suy nữa thanh âm của. Lý Ngọc đứng dậy, đem đùi dê đảo lộn một chút, lại ngồi trở xuống. Từ trong thân thể có một cổ ôn nhuận tại lưu chuyển sau khi, trong đầu thần bí đồ án bổ sung năng lượng tăng nhanh rất nhiều, mới nhiều thế này thời gian, cũng đã có nhận gần một nửa đường cong sáng lên bạch quang. Cả quyển sách trong, về luyện khí nội dung rất ít, sách cũng không mỏng, mặt trên ngoại trừ ghi chép luyện khí phương pháp ở ngoài, còn có một ít công phạt kỹ xảo, đều là thực dụng không gì sánh được. Người bình thường từ bắt đầu luyện tập, thẳng đến cảm ứng khí cảm, mới coi như là nhập môn, mà bước này vừa vặn là khó khăn nhất, rất nhiều ngày mới tốn hao nhất nhiều thời giờ, chính là tại bước này trên. Mà Lý Ngọc nhưng bởi vì dùng ăn linh nguyên tử, trực tiếp vượt qua bước này. Trong cơ thể có chân khí, có thể bắt đầu lấy khí dưỡng thần, kiện thể, lớn mạnh khí huyết. Thất truyền đan tâm, cùng sở hữu 7 tầng, tầng thứ nhất chủ cấp nhất, chỉ là sinh khí cảm, phía sau 6 tầng theo thứ tự là luyện khí, luyện thể cùng luyện máu, đều chiếm 2 tầng. Lại nhìn một hồi, Lý Ngọc đóng cửa thư tịch, tại đùi dê mặt trên thoa lên một tầng muối. Một canh giờ sau khi, tiểu công chúa nhàm chán ngồi ở bên cạnh đống lửa đánh ở no, liếm miệng. Lý Ngọc đối mặt với nàng, ảnh tử sau lưng nàng mười thước xa đột nhiên xuất hiện. Ngươi không cần ngủ sao? Ảnh tử ánh mắt lạnh như băng nhìn Lý Ngọc, chậm rãi lắc đầu. A, cái gì? ta phải ngủ a. Tiểu công chúa mở to hai mắt, liền vội vàng nói. Đương ảnh tử lần nữa ẩn nấp trong bóng đêm, Lý Ngọc mới thu hồi ánh mắt. Ngươi làm gì thế, hỏi ta có ngủ hay không, ngươi muốn làm gì? Tiểu công chúa coi như đột nhiên phản ứng kịp, ánh mắt cảnh giác nhìn chằm chằm Lý Ngọc, một tay che ngực, tay kia nắm trường kiếm, hốt hoảng hỏi. Lý Ngọc thở thật dài, trên mặt tràn đầy bất đắc dĩ, nhưng lại không để ý tới tiểu công chúa, tự mình ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu dựa theo thất chuyển đàn tâm mặt trên ghi lại công pháp tu luyện. Đêm dần dần sâu. Chương 28, thế ngoại có người nhà. Ngay kế, đương tiểu công chúa tỉnh lại, Lý Ngọc trước mặt đùi dê đã rồi nướng vàng óng ánh, hương vị mê người. Nghiêm khắc mà nói, nàng chính là tại đùi dê hương vị hạ tỉnh lại. Mà Lý Ngọc vẫn đang ngồi xếp bằng ở bên cạnh đống lửa, nhắm mắt lại tu luyện. Khi hắn chân chính dựa theo thất chuyển đàn tâm mặt trên ghi lại pháp quyết, dùng trong cơ thể linh khí xung làm chân khí, ôn dưỡng thân thể sau khi, hắn liền sâu đậm chìm đắm trong loại lực lượng này, thời khắc đều đang gia tăng vui vẻ trong, hầu như không dừng được. Linh khí tất nhiên là muốn mạnh mẽ hơn chân khí rất nhiều, hiệu quả tự nhiên cũng càng tốt. Hơn nữa lúc trước yêu đan, hầu như cả đêm, thân thể tố chất của hắn là có thể so được với luyện khí kính luyện khí sĩ. Rất nhiều thần kỳ đồ vật bắt đầu đi vào tánh mạng của hắn trong. Lý Ngọc có thể rõ ràng cảm ứng được, linh khí bốn phía nhẹ nhàng mà ba động. Một người dị vật lặng lặng đứng ở hắn bụng dưới vị trí, tuy rằng không cảm giác được cụ thể hình dạng, nhưng cũng có thể minh xác cảm ứng được, kia không thuộc về hắn thân thể. Bên cạnh, tiểu công chúa Nhu Liễu Nhu mắt nhập nhèm mắt buồn ngủ, đột nhiên phục hồi tinh thần lại, ở trên người cẩn thận lục lọi quét mắt. Thằng đến xác nhận trên người mình y phục còn vẫn duy trì chỉnh tề, bảo bối cũng không có thiếu, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn phía Lý Ngọc. "Lý Ngọc, tối hôm qua là ngươi thủ được đêm." Lý Ngọc mở mắt, nhìn chòng chọc nàng liếc mắt, thản nhiên nói, "Không thì đây, ngươi thủ. Ngươi làm sao dám đối với ta như vậy nói chuyện?" Tiểu công chúa nhất thời lại là một trận buồn bực, nghiến răng nghiến lợi, bất quá rất nhanh thì ý thức được, ở đây không phải là Thiên Vũ quốc, nàng công chúa thân phận cũng không có tác dụng. Lý Ngọc liếc tiểu công chúa liếc mắt, không nói gì, lại nhắm hai mắt lại, tiếp tục tu luyện. Một lúc lâu, Lý Ngọc đứng dậy, dùng đoạn kiếm phiến hạ một khối thật mỏng thịt, bỏ vào trong miệng. "Lý Ngọc, có thể ăn sao?" Tiểu công chúa coi như trong nháy mắt vứt bỏ lúc trước không thoải mái, vẻ mặt hưng phấn đối về hỏi, trong miệng thèm nhỏ dãi như dọn. "Ngươi rửa mặt sao? Xúc miệng sao? Trở lại đường ngay sao?" Lý Ngọc xuất ra muối đồng, một bên hướng về đùi dê mặt trên tung ra muối, một bên cũng không quay đầu lại đối về tiểu công chúa nói. Chỉ một thoáng, tiểu công chúa mặt của một trận đỏ bừng, đối về Lý Ngọc xèo xèo ô ô nói không ra lời, một lúc lâu mới biệt xuất một câu. "Bản công chúa làm việc, ngươi còn phải quản. Ngươi không tu luyện sao?" Lý Ngọc cái miệng nhỏ ăn thịt dê, đối về trước mặt miệng đầy là dầu tiểu công chúa hỏi. "Muốn a?" "Đương nhiên muốn." Tiểu công chúa lại kéo xuống nhất khối lớn thịt, nhét vào trong miệng, miệng nhỏ trướng thỉnh, biên ngai vừa nói, "Nơi này thiên địa linh khí như thế đầy đủ, không tu luyện chẳng phải là lãng phí." Lý Ngọc trầm mặc đã lâu, mới nghĩ rõ ràng tiểu công chúa vừa mới mơ hồ không rõ thời điểm, đến cùng nói chút gì. "Hơn nữa, huyết mạch của ta còn chưa dung hợp hoàn tất, ta muốn ăn no ngủ, ngủ no rồi ăn, chờ huyết mạch hoàn thành dung hợp." "Phải bao lâu?" Lý Ngọc dùng đoạn kiếm tại đùi dê trên cẩn thận phiến đến thịt, đối về tiểu công chúa hỏi. "Ta cũng không biết, khả năng một người nguyện, khả năng nửa năm, cũng có thể năng đã nhiều năm." Tiểu công chúa trợn tròn mắt, không ngừng mà hướng trong miệng nhét thịt. "Ngao." Một tiếng thê lương sói tru truyền đến, Lý Ngọc trong nháy mắt đứng lên. Tiểu công chúa cũng thả tay xuống giảm thịt, tiện tay dùng ý tay áo lau miệng trên dầu. Lý Ngọc ánh mắt nhìn phía Viết Vương, chỉ hy vọng đám này sói chỉ là tới đi săn, cùng bọn họ không có vấn đề gì. Lại là vài tiếng sói tru từ bốn phương tám hướng truyền đến, hai người giờ mới hiểu được, bất chi bất giác bọn họ đã bị một đám sói vây quanh. "Thành." Tiểu công chúa một thanh rút ra trường kiếm, đứng ở Lý Ngọc bên cạnh. Lý Ngọc cũng lấy xuống sau lưng trường cung, thuận lợi rút ra một chi mưa tên. Mấy phút sau khi, một đám vai cao nhất mét trở lên cự lang xuất hiện ở hai người bốn phía. "Lý Ngọc, đám này sói không phải là thông thường sói." Tiểu công chúa cầm trường kiếm thủ run nhẹ nhẹ, vẻ mặt khẩn trương nhìn bốn phía. "Yêu thú." Lý Ngọc một thanh giật lại dây cung, hắn tự nhiên nhìn ra được, tầm thường sói có thể trường không được lớn như vậy. Xa xa, một đám cừu đang ở kinh hoàng chạy trốn, mà bầy sói lại làm như không thấy, rõ ràng mục tiêu là bọn họ. "Ừ, có thể nói như vậy." Tiểu công chúa ở một bên đáp lại nói. "Ngươi có nắm chắc sao?" Lý Ngọc nhìn chằm chằm trước mặt bầy sói, không ngừng điều chỉnh trong tay trường cung. Cái này sói khí tức rất mạnh, đồng thời sói là một loại rất thông minh động vật, nếu như trước đây còn có nắm chắc, thế nhưng cái chỗ này có áp chế. Tiểu công chúa nhỏ giọng nói, nắm trường kiếm thủ run run không ngừng. Lý Ngọc gật đầu, tiểu công chúa lời này ý tứ chính là biểu hiện rõ nàng không có nắm chắc. Suy, một đạo mũi tên tự trong tay của hắn bay ra, trên không trung họa xuất một đạo bạch tuyến, bắn thẳng đến Viết Vương. Một con đang chạy trốn bạch cừu bị trực tiếp bắn thủng, thoáng cái ngã nhào xuống đất trên, co quắp không ngừng. Một con hình thể cường tráng cự lang nhìn thoáng qua bạch cừu, lại xoay đầu lại nhìn chằm chằm Lý Ngọc, liệt đến răng, trong miệng phát ra gào trầm thấp. Lý Ngọc hai mắt chống lại cặp kia băng lãnh khát máu sói con ngươi, lại không tối lui chút nào. Ngao. Lại một thanh sói tru vang vọng chân trời, kéo thật dài âm cuối, bầy dê như đàn cũng bắt đầu cuồng loạn chạy trốn. Lý Ngọc không thèm để ý chút nào từ bên hông rút súng lục ra, chỉ vào thiên không. Phanh. To lớn tiếng súng trong nháy mắt cái qua sói tru, vang vọng tại trong thiên địa. Tất cả cự lang cái lô thai bỗng nhiên dựng thẳng lên, hai mắt đều hướng về Lý Ngọc phương hướng trông lại. Lý Ngọc buông tay phải, bằng chỉ vào phía trước. Trước đây cần hai tay khả năng miễn cưỡng chống cự sức giật, đến bây giờ, một tay nổ súng cũng không có áp lực chút nào, thân thể tố chất quả thực tăng trưởng rất nhiều. Ngao. Lại một thanh sói tru vang lên, mấy thất cự lang bắt đầu hướng về Lý Ngọc chậm rãi tới gần, trong miệng đều thử đến răng, cổ họng phát ra gào trầm thấp. Ảnh tử. Vừa dứt lời, vành. Một chùm khói đen tự Lý Ngọc bên người nổ tung, lộ ra một người cho bóng người màu đen. Bóng người toàn thân đều bao phủ tại màu đen rộng thùng thình áo choàng hạ, trên mặt cũng mang theo hắc sắc cái khăn che mặt, chỉ lộ ra một đôi tiễn thủy hai trong mắt, lạnh lóng lánh. Một con tái nhợt trên tay nắm một cây truy thủ, mấy cây tinh tế ngón tay thon dài tùy ý chuyển động. Tiểu công chúa thoáng cái giật mình, trường kiếm trong tay chiến nguy nguy chỉ vào ảnh tử. Lý Ngọc, nàng là ai? Ta người thủ hộ. Lý Ngọc nhàn nhạt nói, ánh mắt lại nhìn phía bầy sói. Rõ ràng, bầy sói đầu sói ngừng lại, một đôi không tình cảm chút nào ánh mắt của nhìn phía ảnh tử. Trong nháy mắt, hai song ánh mắt lạnh như băng đối đụng vào nhau. Triệu Hoàn Sư, ngươi là Triệu Hoàn Sư. Tiểu công chúa khiếp sợ nhìn Lý Ngọc, trong mắt lóe ra, không thể tin được. Nàng nhớ rõ ràng, Lý Ngọc trước đây chỉ là cái người bình thường, trên người không hề năng lượng dị thường ba động. Không phải là? Lý Ngọc liếc tiểu công chúa liếc mắt, thản nhiên nói. Bốn phía, tựa hồ bầy sói cũng ý thức được Lý Ngọc ba người là một khối rất xương khó gặm, bắt đầu đình chỉ vây quanh, ngược lại hướng về Lý Ngọc ba người gào thét. Kia khiến chúng ta ly khai. Ảnh tử thanh âm lạnh như băng tại Lý Ngọc vang lên bên tai, không có cú linh. Lý Ngọc gật đầu, hắn vừa mới đã ý thức được khả năng này. Ở đây vốn là đám này sói lãnh địa, bọn họ tùy tiện xông vào ở đây đã rồi một ngày, mà đám này sói cũng quan sát bọn họ một ngày, cho tới bây giờ mới quyết định phát động công kích. Ngươi có nắm chắc không? Lý Ngọc lần nữa hỏi ra vấn đề này, cũng hỏi hướng bên cạnh ảnh tử. Ảnh tử cẩn thận quét mắt bầy sói, người chúng nó trên người mùi máu tươi, lặng lặng cảm thụ được trình độ uy hiếp. Tối đa ba thất. Ảnh tử lắc đầu, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm bầy sói. Lý Ngọc ánh mắt buông xuống, hiển nhiên rất thất vọng. Yêu thú nội đan đối với hắn mà nói, quả thật có rất lớn lực hấp dẫn. Hắn vốn định thừa dịp cái này thời cơ, khơi mào cùng bầy sói ma sát, còn mượn dùng tiểu công chúa lực lượng, hợp lực vì hắn thu hoạch lợi ích. Bất quá hiển nhiên, bầy sói thực lực có chút ngoài dự liệu của hắn. Nhìn bốn phía, có ít nhất 10 thất cự lang nhìn bọn hắn chằm chằm, minh hoàng trong đôi mắt của tràn đầy khát máu mùi vị, Lý Ngọc thở dài một hơi. Lần này, chỉ phải bỏ qua, lần sau nếu như tới nữa, nếu muốn tiểu công chúa đương miễn phí tay chân, đã có thể không tốt hơn dù. Đi thôi. Lý Ngọc đối về tiểu công chúa chào hỏi một tiếng, cầm trong tay súng lục, bắt đầu chậm rãi lui về phía sau. Ánh mắt lại chặt chẽ nhìn chằm chằm bầy sói. Tiểu công chúa cũng bắt đầu lui về phía sau, trong tay nắm thật chặt trường kiếm, ánh mắt cũng không thời điểm tại ảnh tử trên người của liếc qua. Ngươi là ai? Tiểu công chúa nhìn chằm chằm một thân hắc bào ảnh tử, ánh mắt chuyển linh lợi, cảnh giác hỏi. Ảnh tử lại không để ý tới nàng, một tay xoay tròn thưởng thức đến truy thủ, hướng về phía trước đi đến. Bầy sói ở phía sau xa xa theo, như hình với bóng. Cũng không biết đi đã lâu, bằng vào sau lưng cự lang thân ảnh, Lý Ngọc biết, ở đây vẫn là bầy sói lãnh địa. Trong nháy mắt, đi ở phía trước tiểu công chúa ngừng lại, ngắm hướng phía trước. Lý Ngọc nhìn phía sau, đã rồi đã không có bầy sói ảnh tử. Vành. Ảnh tử hóa thành một chùm khói đen, biến mất. Lý Ngọc đứng ở tiểu công chúa phía sau, theo nhìn về phía trước. Trong nháy mắt, hắn kinh ngạc. Trước mắt, lại không còn là thảo nguyên. Một tòa núi nhỏ bất ngờ ở trước mắt, mặt trên dài xanh um tươi tốt cây cối, phía dưới là nhất khắp rừng trúc, một dòng suối nhỏ, còn quấn núi nhỏ chạy qua. Trong lúc mơ hồ, có thể thấy được ruộng tốt ốc thổ, khói bếp thức tha. Núi nhỏ chân núi, rừng trúc trước mặt, suối nước vần quanh, một gia đình dựa vào mà thành lập, trúc phòng xanh đậm. Nhất phái thế ngoại đảo nguyên chi cảnh. Chương 29, điên đảo nhật nguyệt nghịch chuyển càn khôn. Lý Ngọc cau mày, hôm qua ảo giác còn sờ sờ ở trước mắt, hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, tại ảo giác trong, chỗ này địa phương cũng là có người ở. Thật tốt quá, Lý Ngọc, bên kia có người. Tiểu công chúa hầu như nhảy dựng lên, lâu như vậy, nàng vốn tưởng rằng chỗ này địa phương chỉ có xanh cùng dã thú, tuy rằng sinh cơ bừng bừng, nhưng cũng có thể nói một mảnh hoang vu. Mà bây giờ, dĩ nhiên nhìn thấy cao sơn cây xanh, nước chảy người ta. Có người, liền đại biểu có hy vọng. Ừ. Chúng ta qua đi hỏi một chút đường. Lý Ngọc gật đầu, trước đi về phía trước, nỗ lực không đem gia đình này cùng hôm qua ảo giác trông thấy nhân loại liên lạc với cùng nhau. Gần, đã rồi có thể thấy sân trước mặt ruộng tốt ốc thổ, trong lúc mơ hồ, có gà gáy chó sủa chi thanh truyền đến. Tiểu công chúa tiểu bào đi tới, đứng ở sân trước cửa, đang chuẩn bị gõ nhẹ viện môn. Chi nha. Một cánh cửa chụp tiếng va chạm, môn đã bị mở ra, một vị mặc một mạc, nếp nhăn sâu đậm tuổi già lão nhân đưa đầu ra ngoài, nhìn một chút ngoài cửa tiểu công chúa, lại nhìn một chút phía sau không nhanh không chậm theo tới Lý Ngọc. Trên mặt lộ ra lướt một cái dáng tươi cười, vội vã giữ cửa tránh ra. Đường xa mà đến, mời đến mời đến. Lão giả chào hỏi hai người hướng bên trong đi đến, rất nhiệt tình hình dạng, tuyệt không kinh ngạc, cũng không hỏi bọn họ là ai. Coi như lúc trước, chỉ biết bọn họ muốn tới. Tiểu công chúa mở to hai mắt nhìn, chất liêu chát, vẻ mặt mê man hình dạng. Hai người liếc nhau, có chút sờ không rõ đầu óc, một trước một sau bước vào sân. Trong giây lát, Lý Ngọc chỉ cảm thấy thiên địa linh khí một trận đầy đủ, có thể rõ ràng cảm ứng được nồng đặc linh khí tại bốn phía phiêu đãng, so với bên ngoài không biết mạnh nhiều ít. Coi lại xem tiểu công chúa, cũng là đồng dạng kinh dị, Lý Ngọc lúc này mới mở ra mở chân mày, quay đầu quét mắt bốn phía. Sân thành hình tứ phương, phía trước là trúc tượng, mặt khác ba phương đều là trúc chế phong ốc, trung gian còn lại là viện địa. Tuy là viện địa, lại cỏ xanh tươi tốt, mấy con nông gia thổ kê ở bên trong quay trở ra, làm như đang ở tìm ăn. Một con đại chó mực buộc tại sân một bên, yên lặng nằm ngủ, lại đối Lý Ngọc hai người đến không phản ứng chút nào. Lý Ngọc hơi ghé mắt, tâm lý có chút kỳ quái. Nhà hắn cũng nuôi nấng có một con chó săn, cùng tất cả chó khoa động vật mở dạng, ngũ giác thập phần linh mẫn, cho dù là đang ngủ, hơi có gió thổi cỏ lay, liền sẽ lập tức giật mình tỉnh giấc, càng miễn bản có người xa lạ tiến sân. Trong lòng suy nghĩ, Lý Ngọc biểu hiện mặt lại bất động thanh sắc, đi theo tiểu công chúa phía sau, dưới sự hướng dẫn của lão nhân, đi vào ở vào ngay phía trên kia giữa trúc phòng. Lão nhân gia, ngươi biết chúng ta muốn tới? Tiểu công chúa vẻ mặt nghi hoặc, nàng luôn luôn đều không nín được mà nói. Từ các ngươi tới đến thế giới này, ta sẽ biết. Lão nhân cười hai tiếng, vẻ mặt mặt mũi hiền lành, lại rút hai cái ghế đi ra, ý bảo hai người ngồi xuống. Tiểu công chúa hơi há mồm ra, ánh mắt trợn tròn, làm kinh ngạc trạng. Lý Ngọc cũng mở to hai mắt, hai người đều ý thức được lão giả trong lời nói trọng điểm. Thế giới này, Lý Ngọc lặp lại một lần, đứng ở trước cái ghế, lại quên mất ngồi xuống. Ngồi đi. Lão giả gật đầu, khiến hai người ngồi xuống. Lý Ngọc trong mắt càng phát ra kinh ngạc, từ từ ngồi xuống chỗ ngồi. Lão nhân gia, ngươi đây là ý gì? Lý Ngọc mở miệng nói, biểu tình như trước kinh nghi bất định. Y Lìa đến một mạc lão nhân nhìn Lý Ngọc hai người lên mắt, cười cười, chậm rãi mở miệng nói. Ở đây, tuy rằng không lắm rộng lớn, nhưng đã rồi tự thành một mảnh thiên địa. Tiểu công chúa há to miệng, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng. Lý Ngọc cũng là kinh ngạc không gì sánh được, chẳng lẽ hắn 18 năm trước mới hoàn thành thai xuyên, hiện tại lại lần thứ hai chuyển kiếp sao? Lão nhân gia, ngươi đang nói đùa à? Tiểu công chúa ánh mắt mang theo ngạc nhiên, mất tự nhiên ngăn quẹt miệng. Ở trong mắt của nàng, tên lão giả này rõ ràng chính là người bình thường, trên người không có bất kỳ linh khí ba động. Lý Ngọc cau mày, túi đầu, không người biết hắn suy nghĩ cái gì. Lão nhân cười to hai tiếng, tiểu cô nương mời xem. Lập tức một tay đưa ra, ngũ chỉ mở rộng, chỉ vào bầu trời bên ngoài. Tiểu công chúa hướng về lão giả nhìn lại, Lý Ngọc cũng ngẩng đầu, theo tay của lão giả, xem hướng bầu trời bên ngoài. Trong nháy mắt, phong vân biến hóa, bạch vân tại cuồng phong gào thét hạ, bị xé rách thành mảnh nhỏ, không bao giờ nữa phục tồn tại. Vốn có chính trực giữa chưa sát trời cấp tốc cảm đạm xuống, thiên không một vòng tiêu dương dần dần lờ mờ, hướng về phía tây rơi đi. Hoàng hôn, chiều tà, hắc ám, mấy viên ngôi sao ảm đạm xuất hiện ở trong bầu trời, càng ngày càng sáng sủa. Thoáng qua trong lúc đó, toàn bộ thiên địa đã rồi biến thành một mảnh hắc ám. Dần dần, trên bầu trời tinh thần càng ngày càng nhiều, nhất vầng trăng sáng dâng lên, ở trên trời treo cao. Ánh trăng như châu nãi thông thường chiếu nghiêng xuống, dĩ nhiên trong nháy mắt, liền do chính ngọ biến thành đêm khuya. Nhất ngọn đèn sáng lên, chiếu sáng cả gian phòng, lớn chừng hạt đậu đèn hỏa coi như bật người sẽ tắt thông thường, ấn ra một trường giàn mua mặt, nếp nhăn trải rộng. Dựa vào phòng trong ánh đèn, ngoài phòng ánh trăng, Lý Ngọc trong nháy mắt chạy vội đi ra ngoài, tốc độ bay khoái, tiểu công chúa theo sát phía sau. Đứng ở trong biệt tử, Lý Ngọc ngẩng đầu nhìn thiên không, thân thể không được chuyển. Minh nguyệt treo cao, đầy sao rậm rạp, trong lúc mơ hồ còn có côn trùng kêu vang. Hai người liếc nhau, đều không che giấu được nghiêm trọng kinh sợ. Lý Ngọc nuốt nước miếng một cái, chậm rãi bước động bước chân, hướng về phòng trong đi đến. Phía sau, mơ hồ truyền đến tiểu công chúa sợ hãi than thanh âm. Điên đảo nhật nguyệt, nghịch chuyển càn khôn, chính là tiên vương trên đời, chỉ sợ cũng không có như vậy thủ đoạn. Đi vào môn, lão giả ngồi ở ghế che trên, lớn chừng hạt đậu đèn hỏa lúc sáng lúc tối, càng chiếu rọi ra trên mặt khe danh rõ ràng. Lão giả cười, một bộ lao thần tự do dáng dấp. "Tiểu hữu, còn tin tưởng lão đầu nói." Lý Ngọc tiến lên, đối lão giả chắp tay làm lễ, "Đạo." Lão nhân ra thần thông quảng đại, thực tại lệnh văn bối bội phục. Lão nhân cũng cười, không nói lời nào, chỉ là dùng ngón tay chỉ ghế che, ý bảo Lý Ngọc ngồi xuống. Lý Ngọc vừa ngồi xuống, tiểu công chúa cũng chạy vào, chỉ là thái độ, trong nháy mắt trở nên biết điều rất nhiều. Lão giả phất phất tay, thiên không nhất thời sáng lên. Minh Nguyệt, đầy sao đều biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, một vòng hồng nhật từ phía tây dâng lên, lại trở về vốn là vị trí. Lý Ngọc ánh mắt thật chặt đang nhìn bầu trời, trong mắt chấn động cùng khát vọng cùng tồn tại, kinh sợ cùng mong được cùng tồn tại. Cái tay che trời tính cái gì, chấp trưởng trong lúc đó, điên đảo nhật nguyệt, nghịch chuyển càn khôn, đây mới thật sự là thần thông. Cái này, chính là hắn một mực khát vọng, lực lượng. Chậm rãi, Lý Ngọc thu hồi ánh mắt, nhìn phía lão nhân. Lão nhân gia, thử hỏi chỗ này thế giới, rốt cuộc là nơi nào? Lão giả cười lớn một tiếng, nói: "Thế giới, vô danh không họ, ngươi nếu thật muốn kêu kia, có thể coi kia là thông thiên." "Thông thiên, thông thiên thế giới." Lý Ngọc trong miệng chậm rãi nhớ kỹ, nhíu mày. "Thông thiên, chúng ta tới đó thế giới, lại nên gọi tên gì?" Lý Ngọc suy tư về, chau mày. "Tốt, vấn đề này hỏi rất hay." Lão giả cười lớn, thanh âm trong lúc lơ đãng đề cao vài cái decibel, "Bất quá, ta tất cả nói, thế giới vô danh không họ, ngươi nếu thật kêu nghĩ kia, có thể coi kia đệ nhất giới." "Đệ nhất giới?" Lý Ngọc cau mày, chậm rãi thư triển khai, "Bất quá là cái tên mà thôi, cần gì phải câu nệ." Một bên, thấy Lý Ngọc cùng lão nhân nói nói, coi như lão nhân rất dễ nói chuyện hình dạng, tiểu công chúa rốt cục không nhịn được, uy uy xúc xúc mở miệng hỏi. "Lão nhân gia, ta cũng không thể được, hỏi một vấn đề." "Tiểu cô nương cứ nói đừng ngại, lão đầu không ăn người." Lão nhân mỉm cười, trong lời nói bình thản hiền lành. "Hảo đoan đoan, chúng ta lại tại sao lại đi tới thế giới này?" Dứt lời, tiểu công chúa thận trọng nhìn lão nhân liếc mắt, lại cấp tốc thu hồi ánh mắt. Lý Ngọc ánh mắt một trận hiểu rõ, tiểu công chúa tại hoài nghi, là lão nhân đưa bọn họ kéo vào thế giới này. Chương 30, thông thiên thế giới. chỗ này thế giới hàng năm cùng ngoại giới thông hội tụ một lần. 2000 năm trước, có người nhân cơ hội này che đậy thiên cơ, mở ra thông đạo, đem một người hại tiến đến. Lão giả uống một hớp, lại tiếp tục nói: 2000 năm sau, người nọ cũng nghĩ như vậy, lại không pháp mở ra thông đạo để cho mình đi ra ngoài, ngay sau đó thiết kế đem các ngươi lôi tiến đến. Lý Ngọc mở to hai mắt, chân mày lại khóa chặt. Nếu như hắn lúc trước nhìn thấy hảo giác là thật, như vậy hơn nữa lão giả nói cũng đã có thể đẩy rời đi 124. 2000 năm trước, che đậy thiên cơ, mở ra thông đạo, nhất định là Thiên Vũ Vương không thể nghi ngờ. Khối kia đem Hắc Long chụp được thật lớn la bàn hư ảnh, cũng chính là Thiên Vũ Vương dùng để trấn áp yêu tộc chúng cường giả la bàn. Đồng thời, theo tiểu công chúa theo như lời, Thiên Vũ Vương rơi xuống thời gian, cũng chính là 2000 năm trước. Mà bị hại người, định lại chính là cái kia thân dài nghìn trượng Hắc Long. Ngoại giới, dĩ nhiên chính là Lý Ngọc tới thế giới, lão nhân nếu nói, đệ nhất giới. Chỉ là, còn có chút không rõ chỗ. Lão nhân ra, thử hỏi chỗ này trên thế giới, nhưng còn có những người khác loại. Lão nhân cười, đưa ngón tay ra đến phía sau. Bay qua ngọn núi này, ngươi là có thể thấy được. Lý Ngọc gật đầu, thu hồi ánh mắt, lại cau mày, cảm giác trong đầu loạn thành một đống. Thiên Vũ Vương vì sao phải tại trước khi chết, đem Hắc Long hại tiến chỗ này thế giới? Thiên Vũ Vương mộ tròng, to lớn la bàn huyền lên đỉnh đầu, đến tột cùng là tại trấn áp yêu tộc, hay là đang trấn áp chỗ này thế giới cửa vào? Nếu là Hắc Long đưa bọn họ kéo vào chỗ này thế giới, như vậy, kia lại ý muốn như thế nào? Lẽ nào, kia cho rằng chúng ta có thể đem kia thả ra ngoài? Lại là vì sao? Tiểu công chúa nhìn không thấy Hắc Long bị trấn áp chẳng cảnh, bản thân lại có thể thấy. Lẽ nào là la bàn duyên cớ? Chủ yếu nhất, Hắc Long là bị cái gì tồn tại làm trấn áp, lẽ nào là trước mặt bình thường lão giả? Lý Ngọc cau mày, tiểu công chúa nhưng cũng nhíu lại mi, lòng tràn đầy nghi hoặc, khi thì nhìn Lý Ngọc, khi thì vừa nhìn về phía lão nhân, muốn nói lại thôi. Chúng ta đây vẫn có thể trở về sao? Rốt cục, tiểu công chúa mở miệng hỏi, hai mắt vội vã nhìn lão nhân. Cơ duyên đến rồi, dĩ nhiên là có thể trở lại. Lão nhân lại nhấp một miếng thủy, nhắm mắt lại, nói tiếp: Nếu là không có địa phương đi, các ngươi có thể ở chỗ này ở, hai bên trái phải đều có gian phòng. Lý Ngọc suy nghĩ một chút, gật đầu, đạo: Cảm ơn lão nhân gia, kia vãn bối liền cáo lui trước. Hắn hiện tại có nhiều vấn đề cần trải vớt. Tiểu công chúa còn muốn nói điều gì, Lý Ngọc cũng đã hướng về môn đi ra ngoài. Hiển nhiên, đối với tại cái chỗ này ngây ngô một đoạn thời gian, hắn cũng không phải rất lưu ý. Tiểu công chúa nhìn đã rồi nhắm mắt lại lão nhân, lại nhìn một chút đi ra cửa phòng Lý Ngọc, cắn răng, đối về lão nhân chào một cái, còn là đi theo. Lý Ngọc, ngươi lẽ nào sẽ không muốn trở về sao? Tiểu công chúa theo phía trước đi, kéo lại Lý Ngọc góc áo, vội vàng hỏi: Không có nghe nói sao, thế giới này cách mỗi một năm mới cùng ngoại giới thông hội tụ một lần, ngươi muốn rời khỏi chí ít cũng phải một năm sau khi. Tiểu công chúa nghe vậy nhất thời vẻ mặt đưa đám, một bộ không dáng vẻ cao hứng. Một năm a, lẽ nào bản công chúa muốn tại cái chỗ này ngây ngô chỉnh lại một năm? Vừa lúc ngươi có thể nhân cơ hội này dung hợp huyết mạch. Lý Ngọc dừng bước lại, nhàn nhạt nói: Vừa lúc hắn cũng có thể thừa cơ hội này để thăng một chút thực lực. Thế nhưng cái chỗ này thật nhàm chán. Tiểu công chúa vẻ mặt đau khổ, trong tay như trước lôi kéo Lý Ngọc góc áo, không chịu buông tay. Ngươi là muốn đăng cơ xưng đế, tu luyện phong vương, đi lên nhân sinh tuyệt cùng. Lý Ngọc hơi chút hồi suy nghĩ một chút, đối về tiểu công chúa nhắc nhở. Tiểu công chúa ánh mắt chuyển động hai cái, không biết đang suy nghĩ gì, cuối cùng vẫn lưu luyến buông góc áo, nhìn Lý Ngọc đi tới, đẩy ra sân bên phải cửa phòng, ánh mắt chớp chớp. Tuy rằng nàng và Lý Ngọc quan hệ không thế nào tốt, nhưng tại cái thế giới xa lạ này, quen thuộc cũng chỉ có hắn. Lý Ngọc nhất tiến vào phòng, mà bắt đầu tu luyện, không hỏi ngoại sự. Tiểu công chúa cũng là không sai biệt lắm, nhất tiến vào phòng, an vị hạ bắt đầu ngây người, ảo tưởng lên ở trên trời lông quốc xa hoa trụy lạc sinh hoạt. Thế giới xa lạ, Lý Ngọc nhưng biểu hiện ra một loại rất không bình thường thích ứng cảm. Một tuần lễ sau, Lý Ngọc bay qua núi nhỏ, đi bộ hai canh giờ, mới đến một chỗ trấn nhỏ trên. Đoàn người nhốn nháo ồn ào, thoạt nhìn cùng ngoại giới cũng không có bao nhiêu khác nhau, hắn thậm chí tại một số người trên người của, cảm nhận được hơi yếu linh khí ba động. Thoạt nhìn, cái chỗ này là có luyện khí sĩ, chỉ là ngại vì thiên địa hạn chế, không thể thi triển các loại cường đại thủ đoạn, chỉ có thể bằng vào thân thể tiến hành chiến đấu. Lý Ngọc vững bước đi vào một nhà tử quán, tìm cái chỗ ngồi xuống, một tay lấy trường đao để lên bàn. Một người mặc thô vải bố y tiểu nhị đã đi tới, đem khăn lau khoát lên trên vai, đối về Lý Ngọc một trận túi đầu không lưng. Vị khách quan kia, muốn chút gì? Một cái đĩa thịt bò, trở lại một bầu nước sôi. Lý Ngọc đối về tiểu nhị mỉm cười, nhàn nhạt nói: Tại lão nhân trúc trong phòng, mỗi ngày cháo loãng rau xanh thời gian, hắn cũng là qua được rồi. Được rồi, lập tức tới ngay. Bất quá một cái chớp mắt, nhất bàn tương thịt bò, một bầu nước sôi liền bày ở Lý Ngọc trước mặt. Vân vân. Lý Ngọc mở miệng hô: Khách quan, còn có cái gì phân phó? Tiểu nhị thận trọng nhìn Lý Ngọc liếc mắt, thái độ càng phát ra cung kính. Làm bọn họ chuyến đi này, nhất không thể đắc tội, chính là cái này nắm giữ lực lượng cường đại võ giả. Ta xem bên kia có một núi đá, cao tới ngàn mét, lại không có một mọn cỏ, đây là có chuyện gì? Ai, là như thế này nha. Tiểu nhị nghe vậy, nhất thời thở phào nhẹ nhõm, rất sợ hắn có cái gì làm không được khá địa phương, bị vị đại nhân này giận chó đánh mèo. Khách quan, ngài có chỗ không biết, tại chúng ta nơi này, có một truyền thuyết. 2000 năm trước, có một đầu vực ngoại yêu ma từ trên trời giáng xuống, trắng trận phá hư, khi đó, có thể nói là sinh linh đồ thán, xem thấy bên kia phiến thảo nguyên sao, chúng ta nơi này có thể tất cả đều là sân khấu, ở đâu ra thảo nguyên à? Có người nói bên kia đã từng cũng là sân khấu, chính là bị kia yêu ma một trưởng sinh sôi chụp thành đất bằng thẳng, về sau kinh động thần linh, thiên thần giận dữ đánh xuống thiên kiếm, đem ác ma đóng đinh ở nơi nào, trăm ngàn năm sau khi thì có như thế nhất ngọn núi lớn. Lý Ngọc nghe, ánh mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm trước mặt ly nước, không biết lại đang suy nghĩ gì. Khách quan, một tiếng nhẹ giọng hỏi cắt đứt Lý Ngọc suy nghĩ, hắn phục hồi tinh thần lại nhìn tiểu nhị. Đinh, một chén kim tệ từ trong tay của hắn bay ra, rơi xuống trên bàn, không ngừng mà đánh toàn. Cảm tạ. Lý Ngọc mỉm cười nói. Tiểu nhị vội vã nhặt lên kim tệ, nhét vào trong lòng, đối về Lý Ngọc một trận cảm tạ. Một lát, tiểu nhị đã đi rồi, Lý Ngọc vẫn như cũ cau mày. Vực ngoại yêu ma, hắc long, thần linh, thiên kiếm, đang nghĩ ngợi, bất chi bất giác, cả người phẩm thức tha, trang phục diễm lệ nữ tử đi tới hắn bên cạnh bàn, một chút ngồi ở bên người của hắn, lại đem suy nghĩ của hắn cắt đứt. Lý Ngọc nhíu mày một cái, nhẹ ngửi một chút mũi, đối cái này cổ nồng đậm son vị có điểm mẫn cảm. Soái ca, tỷ tỷ thật nhàm chán. Một đạo làm nũng thanh âm của ghé vào lỗ tai hắn vang lên, coi như rên rỉ. Không có ý tứ, ta không có hứng thú, ngươi tìm người khác ca. Lý Ngọc khẽ mỉm cười, đối về nữ tử nói. Thế nhưng tỷ tỷ liền ưa thích ngươi loại này nha. Nữ tử hơi dãy rủa thân thể, coi như làm nũng thông thường, thân thể dùng sức tại Lý Ngọc trên người cọ đến. Một tia không rõ phiền táo dâng lên, Lý Ngọc chân mày khẩn túc. Thành. Một tiếng kinh minh, Lý Ngọc một thanh rút ra trên bàn trường đao. Vị tiểu thư này, ta bây giờ không có hứng thú, ngươi tìm người khác ca. Lý Ngọc giọng nói vẫn như cũ rất nhạt, ánh mắt cũng đã hờ hững. Khác dữ dội như vậy nha, tỷ tỷ đi là được, bất quá, tỷ tỷ không cần tiền a. Lý Ngọc vẫn như cũ bất vi sở động, thẳng đến nữ tử đà đến thanh âm dần dần đi xa, hắn mới thu hồi trường đao trong tay. Chỉ là lúc này, đã rồi dẫn phát rồi tiểu quán chú ý của mọi người. Từng đạo ánh mắt hướng về Lý Ngọc nhìn sang, bất quá đều là người bình thường, chỉ là nhìn thoáng qua liền thu hồi ánh mắt. Vài cái mang theo đại đao hán tử nhìn chằm chằm Lý Ngọc nhất thân hành đầu, không chút nào che giấu ánh mắt tham lam. Lý Ngọc nhàn nhạt liếc mắt một cái, không có bất kỳ linh khí ba động, bất quá là vài cái người bình thường mà thôi. Ăn xong thịt bò, uống cạn nước sôi, Lý Ngọc ném nhất mai kim tệ, ly khai tử quán. Tại đây tòa trấn nhỏ chung quanh du đãng hạ, đại khái biết rõ ràng nơi này xã hội cấu tạo, xung quanh thành trấn, Lý Ngọc liền bắt đầu hướng đi trở về đi. Chương 31, một năm. Tới gần trạm vạng, Lý Ngọc cầm nhất bọc lớn đồ vật đi vào sân. Tiểu công chúa đang ngồi ở giữa sân, chán đến chết. Vừa thấy Lý Ngọc trở về, tiểu công chúa nhất thời nhảy dựng lên, coi như tại cố ý chờ hắn thông thường. Lý Ngọc, hôm nay ngươi đi đâu vậy, hiện tại mới vừa về. Trong suốt như chuông bạc vậy thanh âm, tại Lý Ngọc vang lên bên tai. Đi trấn trên dạo qua một vòng. Lý Ngọc nhìn tiểu công chúa liếc mắt, hầu như có thể tưởng tượng đến, nàng một người sống ở chỗ này có bao nhiêu buồn chán. Bình thường, tiểu công chúa ngây người phát không được thời điểm, luôn luôn sẽ kéo các loại lý do tìm đến Lý Ngọc nói chuyện thiếm, cứ việc Lý Ngọc không thế nào để ý tới nàng, nhưng nàng vẫn đang làm không biết mệt. Dựa theo tiểu công chúa cái này không chịu ngồi yên tính tình, để cho nàng một người ngây ngô ở trong sân, quả thực so giết nàng còn khó chịu hơn. Chân trên, tiểu công chúa mở to hai mắt, gương mặt kinh ngạc. Ừ, bay qua ngọn núi kia, có thể thấy nhân loại tụ cư địa. Lý Ngọc nhàn nhạt nói. Gì, trên tay ngươi nói cái gì? Tiểu công chúa vốn còn muốn hỏi chút gì, một trận hương vị bay tới, nhất thời bị hấp dẫn, tùng tùng khéo léo cái môi đang yêu. Lý Ngọc nhìn một chút tiểu công chúa thèm nhỏ dãi như giọt hình dạng, không khỏi một trận buồn cười. Thử nghĩ, tiểu công chúa mỗi ngày cầm y ngọc ăn, nơi nào ăn xong loại này cơm rau dưa, huống chi mỗi ngày đều là như vậy. Như thế một vòng xuống tới, không chỉ có trong miệng hắn nhạt ra cá điều vị, tiểu công chúa cũng sớm thì không chịu nổi. Bình thường hắn ở thời điểm trên bàn còn có thể có điểm ăn mặn, hắn vừa đi, nói vậy lại là nghìn bài một điệu cháo loãng rau xanh. Nhìn tiểu công chúa nhìn hắn, một bộ làm bộ đáng thương biểu tình, Lý Ngọc mỉm cười, xuất ra một người dùng giấy túi đến gì đó, đưa cho nàng. Cái gì? Tiểu công chúa nghi hoặc, hai tay lại cấp tốc tiếp nhận bao vây, dùng sức tùng đến mũi. Chỉ thấy tiểu công chúa quay người lại chạy đến cái ghế trước mặt ngồi chồm hổm đến, đem bao vây đặt ở ghế trên, thận trọng mở ra. Rất có cổ tiên nữ khí chất. Hoa tắc, đã lâu không có thấy bánh ngọt, còn có mức quả, bản công chúa quá cảm động. Tiểu công chúa xoay đầu lại, hai mắt tinh long lánh nhìn chằm chằm Lý Ngọc. Lý Ngọc, ngươi đối bản công chúa tốt như vậy, bản công chúa nhớ. Tiểu công chúa hai cái tay chỉ xốc lên một khối bánh ngọt, hung hăng nhét vào trong miệng, còn vừa tại ấp úng nói gì đó. Trong ngay mắt, tiểu công chúa ngây ngẩn cả người, chớp chớp ánh mắt. Nàng lúc trước nghe thấy được hương vị rõ ràng là thịt mùi vị, thế nào trên tay cũng bánh ngọt đồ ăn vặt. Điều này làm cho nàng đầu óc có chút không phản ứng kịp. Tiểu công chúa một ngụm nuốt vào trong miệng gì đó, lại ngơ ngác nhìn Lý Ngọc trên người bao vây, nháy con mắt, liếm liếm đôi môi đỏ thắm. Lý Ngọc thu hồi công chúa trên người ánh mắt, quen quá mức, làm như không thấy, hướng về phòng trong đi đến. Cơm tối vẫn là rau xanh cháo loãng, chỉ bất quá thêm một con gà quay, nhất bản thịt bò. Tiểu công chúa từng nuốt ăn thịt, miệng đầy là dầu, một chút cũng không có công chúa của một nước hình dạng, trong miệng mơ mơ hồ hồ lẩm bẩm. Đi trấn trên chơi cũng không gọi ta, Lý Ngọc ngươi quá không có suy nghĩ. Lão nhân ngồi ở thượng vị, cười mà không ngữ. Cơm tất, Lý Ngọc chính ngồi ở trên giường tu luyện, đột nhiên cảm giác cửa chính thoáng cái bị phá khai. Tiểu công chúa một cái lắc mình bật vào, la lớn, "Lý Ngọc!" Lý Ngọc từ từ mở mắt, nhìn tiểu công chúa liếc mắt, tâm lý có điểm chột dạ, biểu hiện mặt lại bất động thanh sắc. "Quý vi công chúa của một nước, đại buổi tối, lẻ loi một mình xông vào nam nhân gian phòng, như vậy, thực sự được chứ? Lý Ngọc lạnh nhạt đối về tiểu công chúa nói, sắc mặt không thay đổi, giọng nói bình thản. Ta có cái vòng thai không thấy, nói mau, có phải là ngươi hay không cầm? Tiểu công chúa trừng mắt mắt to, hoàn toàn không để ý tới Lý Ngọc nói, lớn tiếng nói, một bộ nổi giận đùng đùng hình dạng. Nghe vậy, Lý Ngọc một trận xấu hổ, nghĩ thầm, rốt cục vẫn phải tới. Ngươi nhiều tìm xem. Lý Ngọc nói, sắc mặt hơi có mất tự nhiên. Bản công chúa tìm khắp một ngày, nhất định là ngươi cầm. Tiểu công chúa khi gần Lý Ngọc trước người của, nhìn ánh mắt của hắn, một bộ nghiến răng nghiến lợi. Ta không cầm. Lý Ngọc ánh mắt chuyển hướng nơi khác, ngoài miệng nhẹ nhàng mà nói. Thật không? Tiểu công chúa ánh mắt giả vờ hung tàn, hàn quang lóe lên mà không, vậy ngươi mua đồ là ở đâu ra tiền? Lý Ngọc sửng sốt, một tia mồ hôi lạnh lặng yên chảy xuống, nói ra trước đã nghĩ tốt lý do. Ta bắt giết nhất con yêu thú, bắt được trấn trên đi đổi tiền. Bản công chúa mặc kệ, ta cảnh cáo ngươi, lần sau nếu như còn dám trộm cầm bản công chúa gì đó, bản công chúa liền cắn chết ngươi. Tiểu công chúa hung tợn lược hạ một câu nói, không hề uy hiếp lực uy hiếp Lý Ngọc. Lý Ngọc ánh mắt vô tội nhìn chằm chằm tiểu công chúa, thẳng đến nàng rời đi, mới thở dài một hơi, chậm rãi xoa xoa mồ hôi trên trán, ngồi xuống tiếp tục tu luyện. Ngày kế, Lý Ngọc hiếm thấy không có ở trong phòng tu luyện, mà là đang ngồi ở lão nhân trong thư phòng, lặng lặng đang cầm một quyển sách cổ khổ đọc. Lão nhân thư phòng bên trong, tuy rằng tàng thư không nhiều lắm, nhưng đều là một ít đủ để kinh thế hai tục sách cổ. Trong đó đủ thượng cổ bí tân, quyền thuật chiêu thức, tu thân dưỡng tính các loại sách, thậm chí tu luyện thánh điển, thần thông phương pháp, đều cái gì cần có đều có. Đương Lý Ngọc lần đầu tiên tới cái chỗ này, hắn đã đúng mê luyến lên ở đây, không thể tự thoát ra được. Nhất là tu luyện thánh điển, thần thông phương pháp, quyền thuật chiêu thức, rất nhiều thứ, cho dù hắn hiện tại không dùng được, hắn biết rất cố gắng đem bối xuống tới.